Chương 1, liếm cầu. Người nào thích làm ai làm. Ngoa tạo, ta mẹ nó ngủ một giấc thế mà liền xuyên qua. Một đạo thanh âm kinh ngạc vang vọng cả ngọn núi. Giờ phút này Tô Ánh Thần nhìn lấy trong hồ xa lạ kia mặt, vô cùng hoảng hốt. Nửa ngày sau đó, hắn mới dần dần tỉnh táo lại, sắc mặt có chuyển biến tốt. Thông qua sơ bộ tiêu hóa nguyên chủ trí nhớ, hắn biết được hiện tại mình rốt cuộc chỗ ở nơi nào. Thiên Diễn Thánh Địa, Đông Hoang đệ nhất thánh địa, truyền thừa mấy trăm vạn năm, tại trong cổ sử không biết ra qua bao nhiêu vị đại đế, tại Đông Hoang có vô cùng siêu nhiên địa vị. Mà mình bây giờ vị trí sơn phong, thì là Thiên Diễn Thánh Địa mạnh nhất sơn phong Thiên Diễn Phong. Đây là chỉ có thánh tử cùng thánh chủ mới có thể ở lại trong đó, không phải trưởng lão cấp bậc không thể đến nhà. Chính là Thiên Diễn Thánh Địa cấm địa một trong. Mà tại Tô Ánh Thần triệt để hấp thu xong nguyên chủ trí nhớ sau, hắn mới phát giác chính mình cũng không phải là đơn giản xuyên việt, mà chính là trực tiếp xuyên việt đến kiếp trước một bản tiểu bạch văn bên trong. Quyển tiểu thuyết này tên là Huyền Thiên Ký, hắn cũng đọc qua, đã từng lưu hành một đoạn thời gian, nhưng nội dung lại làm cho hắn rất im lặng, đặc biệt là bên trong một vị nào đó thánh tử lấy bất hủ thế lực làm hậu thuẫn, tự thân cũng là vạn cổ chắc tuyệt trời sinh hỗn độn thể, bản thân dài đến càng lạ như tiên ngọc chết, thả ở đâu đều là thỏa thỏa nhân vật chính quân mẫu, là chấn kinh cổ sử tồn tại. Nhưng không hợp thói thường chính là con hàng này thế mà để đó chính mình tư sắc như tiên sư muội không muốn, ngược lại đi làm nhân vật chính thanh mai trúc mã liếm cầu. Quả thực là cưỡng ép hàng trí. Không cần nghĩ cũng biết, nữ chính làm sao có thể đi chiếm hắn. Nhân ra thế nhưng là thanh mai trúc mã, trên trời rơi xuống làm sao có thể đánh thắng được thanh mai. Loại chuyện đó chỉ sẽ phát sinh tại nhân vật chính trên thân. Mà vị này thánh tử kết cục càng là không cần đoán. Tự nhiên là bởi vì một mực chèn ép nam chính, bị người ta trở thành đá đặt chân, trực tiếp một đao chạm. Mà lại bi thảm nhất, là hắn phát hiện cái này phản phái thánh tử chính là mình. Hắn xuyên việt thành cái này phản phái thánh tử. Đây không phải ma bệnh à, hỗn độn thể đi làm liếm cầu a. Đây là đã định trước trở thành đại đế tồn tại, liền sách cổ lên đều tìm không được mấy cái, có thể tìm tới dấu vết để lại, kém cỏi nhất cũng là hôn thành một cái đại đế. Lẫn vào tốt, cái kia cũng không dám nghĩ. Rõ ràng tương lai tươi sáng, không làm gì tốt, lại đi làm một đầu liếm cầu. Liền Tô Ánh Thần đều không còn gì để nói, lúc trước nhìn cái này bản tiểu thuyết lúc sau, hắn đều muốn hỏi đợi một chút tác giả. Đường đường Đông Hoang đệ nhất thánh địa thánh tử, vì một nữ nhân từ bỏ hết thảy, liền sau cùng bị chém giết lúc, đều khẩn cầu nữ chính liếc hắn một cái, quả thực liếm đến cực hạn. Càng xa đậm là, nữ chính tại khi còn nhỏ bị cuốn vào một trận âm mưu phong ba, song thân đều vong, mà sau lưng hắc cầm chính là Lâm Phạm phụ thân Lâm Thiên. Dù vậy, tại một lần nào đó lịch luyện biết được chân tướng về sau, thế mà còn bị nhân vật chính viên đạn bọc đường cảm động, giết thân mối thù đều có thể bất kể hiểm khích lúc trước. Đây quả thực não tử bị pháo đánh, không phải có vấn đề là cái gì. Về sau muốn cách nữ nhân này xa một chút, quả thực là tai họa. Tô Ánh Thần ở trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống. Bây giờ hắn thay thế nguyên thần, tự nhiên không có khả năng tiếp lấy làm liếm cầu. Hắn lương tựa Đông Hoang đệ nhất thánh địa, tự thân vì tuyệt cường hỗn độn thể, chỉ cần không tìm đường chết, làm sao cũng có thể trở thành vô thượng đại đế, chiếu cổ diệu kim, khiến bạn người cúi đầu. Cố cổ sử ghi chép, mạnh nhất hỗn độn thể đã từng đổ qua chân tiên. Hắn cũng không muốn làm đến tốt nhất, chỉ cần có thể hỗn thành trung du mức độ, bình thường đại đế cần phải không phải là đối thủ của hắn. Tô Ánh Thần nhớ mang máng, tại Huyền Thiên Ký hoàn tất lúc, Lâm Phàm cũng liền so phổ thông đại đế cường một chút. Nếu như mình có thể an ổn tu luyện tới đại thành, chỉ ít nhân vật chính là lấy chính mình không có cách nào. Đến mức hiện tại nam nữ chủ, để bọn hắn chính mình chơi đi. Chỉ cần không trở ngại đến chính mình, tùy tiện bọn họ chơi như thế nào, đến tại cái gì nội dung cốt truyện, cái kia đồ chơi có thể ăn sao. Đột nhiên, một đạo băng lanh thanh âm trong đầu vang lên. Đinh, bày nát hệ thống não loa đỉnh bên trong. Đinh, hệ thống ngay tại phân biệt. Đinh, hệ thống phân biệt hoàn thành, ký chủ Tô Ánh Thần, bày nát hệ thống đem mở bắt đầu vì ngài phục vụ. Đây là ngón tay vàng. Nhưng cái này ngón tay vàng giống như có chút quá đặc biệt, thế mà để cho mình bày nát. Thân là thời đại mới năm thanh niên tốt, hắn làm sao lại tiếp nhận loại này hệ thống? Nếu là ký chủ không hài lòng, bản hệ thống sẽ tuân theo ý nguyện của ngài, tự mình rời đi đi tìm xuống một vị ký chủ. Đừng đi, ta thì mở cái cho đùa. Tô Ánh Thần vội vàng trong đầu giải thích nói. Nói đùa, kiếp trước nỗ lực phấn đấu mục tiêu không phải là vì về sau có thể mỗi ngày đều ngủ nướng sao? Bây giờ có cơ hội này, hắn làm sao có thể không trân quý? Đây có phải hay không là lão thiên tại cho ta cơ hội? Tô Ánh Thần tự lẩm bẩm. Hắn còn nhỏ sinh hoạt khốn khổ, lớn lên lại muốn mua xe mua nhà, sinh hoạt qua đầy đất lông gà. Có lẽ bởi vì dạng này, thượng tiên mới cho hắn cơ hội để hắn đi tới nơi này. Suy nghĩ một trận bay ra. Một lúc sau hắn lại tự giễu cười cười, kiếp trước khó khăn lại hạ người lương thiện có khối người, như là do ở loại nguyên nhân này, vậy làm sao cũng vòng không đến hắn, chỉ có thể là chính mình chúng trao giải, tạm thời cho là cái may mắn đi. Bảy nát có ban thưởng gì? Tô Ánh Thần mở miệng hỏi thăm. Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải biết bảy nát kết quả, nếu là không có cái gì, vậy coi như thật nát. Hệ thống khen thưởng theo ký chủ bảy nát trình độ tăng lên, ngay từ ngày hôm nay tính toán. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa ngày mai ta liền có thể nhận lấy phần thưởng? Tô Ánh Thần dò hỏi. Đúng vậy, tối nay giờ tí vừa qua, sẽ cùng tân thủ đại lễ bao cùng nhau cấp cho. Thế mà còn có lễ bao. Tô Ánh Thần sững sờ, sau đó lẩm bẩm nói. Nói thật, loại cảm giác này để hắn rất thoải mái, rất có một loại kiếp trước làm thu người mướn cảm giác, là thật là nằm liền có thể kiếm tiền. A, có người đến. Ngay tại lúc này, Tô Ánh Thần linh giác nhạy cảm, phát hiện một đạo khí tức quen thuộc chính đang đến gần. Thiên Diễn Phong là thánh địa bên trong cấm địa, bình thường trưởng lão đều không có thể tùy ý đến đây, chớ nói chi là phổ thông đệ tử. Ngày bình thường chỉ có Tô Ánh Thần cùng hắn sư Tôn Phượng Triều ca có thể tự do ra vào. Trừ cái đó ra, toàn bộ thánh địa cũng chỉ có một người có thể tự do ra vào. Cái kia chính là nguyên chủ Liếm Cẩu đối tượng Triều Tịch Nhan. Nguyên chủ đối Triều Tịch Nhan yêu thích chi tình toàn bộ thánh địa tất cả mọi người đều biết, liền hắn sư Tôn đều có điều hắn, cứ thế mà bị moi ra cái tự do ra vào Thiên Diễn Phong lệnh bài, đưa cho Triều Tịch Nhan. Tự lệnh bài này đưa cho Triều Tịch Nhan về sau, nàng thì chưa từng tới, hôm nay làm sao vô cùng lo lắng. Tô Ánh Thần nghi hoặc, có điều hắn đã quyết định muốn trốn tránh cái này não tử có bệnh nữ chính, hiện tại đương nhiên sẽ không gặp nàng. Ngăn lại nàng, không muốn để cho nàng đi bảo. Tô Ánh Thần truyền âm cho cửa hai tên tiên tùy tùng, hướng bọn họ phân phó nói: "Tô Ánh Thần, đi ra gặp ta." Vừa dứt lời, thiếu nữ thì rơi vào sơn môn khẩu đỉnh phía trước, tại khét đều. Lúc này Triều Tịch Nhan lấy một bộ áo trắng làm váy, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, hắn ra như mỡ đông, quanh thân có sương mù phiếu miểu, tại toàn bộ Đông Hoàng đều là phải tính đến mỹ nhân. Nếu không cũng sẽ không để nguyên chủ hóa thân thành siêu cấp liếm cẩu, đến chết đều nhớ nàng. "Triều sư muội, thánh tử đã phân phó ngài không thể đi bảo." Hai tên giữ cửa thị vệ ngăn cản nàng. Lúc này bọn họ cũng rất ngạc nhiên, trước kia thánh tử đối vị này ưa thích cực kỳ, cũng không biết hôm nay vì sao không cho nàng đi bảo, bất quá bọn hắn làm các cổng, đương nhiên sẽ không đi hỏi nhiều. "Tô Ánh Thần, đi ra cùng ta gặp một lần, ta có việc muốn hỏi ngươi." Triều Tịch Nhan lúc này sắc mặt có chút lo lắng, không còn trong ngày thường thanh lãnh. Đêm qua nàng chìm vào giấc ngủ về sau, trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều liên quan tới tương lai hình ảnh, như bị cắm vào trí nhớ đồng dạng rõ ràng. Trong mộng phát sinh hết thảy để cho nàng sợ hãi, thậm chí cảm thấy đến cái kia căn bản không phải chính mình, giống như bị tà ma đoạt xá đồng dạng. Nếu không nàng như thế nào sẽ cùng cửu nhân giết cha hải tử song túc song phi. Vì vậy nàng tỉnh lại về sau, thì tranh thủ thời gian chạy tới nơi này, muốn mời Tô Ánh Thần giúp nàng thôi diễn một phen, để nghiệm chứng thật giả. Thiên Diễn Thánh Địa có thể lấy cái tên này, tự nhiên là bởi vì thôi diễn chi thuật quan tuyệt thiên hạ, danh xưng toàn bộ thiên hạ không có không thể thôi diễn sự vật. Thân là Thiên Diễn Thánh Tử Tô Ánh Thần, thiên diễn thuật tạo nghệ càng là trong môn kiệt xuất, không người có thể đưa ra phải. Gặp trong môn một mực không có phản ứng, Triều Tịch Nhan có chút nóng nảy, lại muốn chuẩn bị mạnh mẽ xông tới Thiên Diễn Phong. Ngay tại lúc này, cửa lớn đột nhiên vang một tiếng mở ra. Tô Ánh Thần đứng ở bên trong cửa nhìn về phía sơn môn khẩu, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cô nương này tuy nhiên não tử có vấn đề, nhưng các phương diện đều cực kỳ sáng chói, khó trách có thể đem nguyên thân mê thần hồn điên đảo. Tô Ánh Thần tại tâm lý thầm nghĩ, đồng thời trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, nói ra: "Chiều cô nương tới đây, có gì muốn làm?" Chương 2, cự tuyệt. Triều Tịch Nhan tâm tư Tô Ánh Thần, giúp ta thôi diễn một chút Lâm Tiên người này, ta muốn hắn toàn bộ tin tức. Triều Tịch Nhan sắc mặt hồng nhuận phấn phất, hiển nhiên vừa mới đi đường tiêu hao không ít chân khí, nhưng ngữ khí lại mang theo giọng ra lệnh. Đi qua Tô Ánh Thần đối nàng ngoan ngoãn phục tùng. Cứ việc Triều Tịch Nhan không thích Nguyên Thân, nhưng nếu là thật muốn cầu cảnh hắn, Nguyên Thân định sẽ dốc toàn lực tương trợ. Bởi vì cái này nguyên nhân, Triều Tịch Nhan dưỡng thành đối Nguyên Chủ hô tới quát lui giọng điệu, mà Nguyên Chủ còn thích thú. Bất quá lúc này Tô Ánh Thần cũng không phải Nguyên Thân, làm sao lại đối nàng nhẫn nhục chịu đựng? Huống hồ thôi diễn thuật làm đất trời bán giận, dùng nhiều sẽ hao tổn thọ mệnh. Tại Tô Ánh Thần trong mắt, Triều Tịch Nhan còn không đáng được hắn sử dụng loại thần thông này. Đồng thời hắn cũng rất kinh ngạc, Lâm Thiên là nội dung cốt truyện hậu kỳ mới sẽ nhân vật xuất hiện, là nhân vật chính phụ thân. Hiện tại Triều Tịch Nhan hẳn là không biết sự tồn tại của người này mới là. Bản thánh tử bất lực, Triều cô nương mời trở về đi. Tô Ánh Thần lắc đầu, rất thẳng thắn cự tuyệt, không lưu một tia thể diện, có biết hay không không liên quan đến mình, hắn hiện tại cũng không muốn để ý tới cái này đối cho chuyện giữa nam nữ. Hắn đã không phải là lúc trước cái kia liếm cẩu, vì một nữ nhân cái gì đều có thể từ bỏ. Hiện tại hắn ước gì Triều Tịch Nhan cách mình càng xa càng tốt. Nghe được câu này, Triều Tịch Nhan sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Tô Ánh Thần có thể như vậy đối nàng. Bởi vì ngày xưa Tô Ánh Thần, đối yêu cầu của nàng xưa nay sẽ không cự tuyệt. Còn là lần đầu tiên phát sinh loại sự tình này. Đồng thời, trong óc nàng hình ảnh cảm giác càng ngày càng rõ ràng, như ảnh mảnh giống như loại qua, để cho nàng lại trong lúc nhất thời ngây dại. "Ta nói cô đương, ngươi không có việc gì thì chạy nhanh đi, ta còn muốn tu luyện." Tô Ánh Thần thúc giục, muốn tranh thủ thời gian đưa đi này xui xẻo hải tử, sợ cùng ở chung lâu sẽ bị truyền nhiễm. Dù sao cùng nhân vật chính trung đụng người đều sẽ hàng trí, ai biết đây có phải hay không là quan hoàn, nói không chừng thật sẽ người truyền nhân. "Xin nhờ, Tô Ánh Thần, người này đối với ta rất trọng yếu, ta cần phải biết tin tức của hắn." Triều Tịch Nhan tận lực mềm mại ngữ khí của mình, nhưng bộ mặt biểu lộ vẫn là rất cứng ngắc. Nàng từ nhỏ đến lớn không có cầu qua người, đây đã là nàng có thể làm được tốt nhất trình độ. Nói bất lực, cô nương chớ có dây dưa không nghỉ. Tô Ánh Thần giận dữ mắng mỏ, không có một chút sắc mặt tốt. "Tô Ánh Thần ngươi, không biết coi như xong." Tô Ánh Thần trước kia cùng bây giờ thái độ tương phản để Triều Tịch Nhan vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng nàng vẫn là nhịn được một lời phẫn nộ, ngữ khí lạnh lùng nói: "Còn có, mời cô nương chớ có gọi thẳng bản thánh tử tính danh, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Tô Ánh Thần ngữ khí cứng ngạnh, hắn hiện tại đối Triều Tịch Nhan rất khó chịu, ước gì xéo đi nhanh lên. "Ta đã biết." Triều Tịch Nhan toàn thân chấn động, nhìn chằm chằm Tô Ánh Thần, cũng không quay đầu lại rời đi. Tô Ánh Thần đã hạ lệnh chủ khách, nàng cũng không có ra mặt tiếp tục ngốc ở đâu. Huống hồ nàng có thể cảm giác được Tô Ánh Thần đối với mình chán ghét cùng kháng cự. Nếu là ở trước kia, nàng khẳng định thật cao hứng, bởi vì nàng đối Tô Ánh Thần vốn là không ưa, ước gì không gặp được hắn. Chỉ là bây giờ, phối hợp thêm trong đầu cái kia làm cho người buồn nôn hình ảnh, so sánh lên Tô Ánh Thần ngày xưa đối với mình đủ kiểu ôn nhu, nàng lại có chút không nỡ. Trong lòng vắng vẻ, dường như đã mất đi cái gì thứ trọng yếu nhất, cuối cùng đã đi. Cảm nhận được Triều Tịch Nhan khí tức từ từ đi xa, Tô Ánh Thần mới thở phào nhẹ nhõm. hắn không ưa cái này nữ chính. Dù sao liền giết thân mối thù đều có thể để xuống người, hắn thực sự xem thường. Huống hồ cái kia Lâm Phàm cũng không phải kẻ tốt lành gì. Vì tăng cao tu vi, bốn phía cấp giật thiếu nữ, bởi vì hắn có Long Dương chi thân, có thể thải bổ nguyên âm chưa để lộ nữ tử thân tinh khí trong cơ thể. Hậu kỳ cuồng vọng tự đại, tu luyện ma điện, giết hại một thành ao sinh linh hiến tế. Làm người cố chấp bảo thủ, tham sống sợ chết. Hắn tùy thân thượng cổ cường giả vì yểm hộ hắn bị người bắt đi, Lâm Phàm quay đầu đi cho người làm nô tài, lấy tên đẹp vì ẩn nhẫn. Cái này cùng Tô Ánh Thần đã thấy những tiểu thuyết khác nhân vật chính hoàn toàn khác biệt, cũng là đem Lâm Phàm định nghĩa vì phản phái bột đều không đủ. Nhưng ở bộ này trong sách, hắn lại là nhân vật chính, bị thiên đạo sủng ái. Hắn thực lực càng cường đại. Tại hắn một lần thiết kế dưới, nguyên tắc bên trong Lâm Phàm kém một chút hái được triều tịch nhan nguyên âm. Đáng tiếc sau cùng bị nguyên chủ chạy đến phá hư. Mà lớn nhất khiến Tô Ánh Thần không thoải mái nội dung cốt truyện là, đúng lúc đó triều tịch nhan tỉnh lại, Lâm Phàm ngụy trang thành người chứng kiến, giá họa nguyên chủ muốn được cầu thả sự tình, bị hắn đánh bỡ, nguyên chủ chuẩn bị sát nhân diệt khẩu. Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, làm sao có thể tin vào nguyên chủ giải thích? Cũng thì bởi vì việc này, quan hệ của hai người ngày càng ấm lên, Lâm Phàm cũng dần dần đi vào triều tịch nhan nội tâm. Hệ thống, cái này Lâm Phàm, ta có thể giết ta? Có thể hay không dẫn phát cái gì thế giới sụp đổ? Tô Ánh Thần dò hỏi. Hắn từng tại một ít trong sách thấy qua, loại chủ giác này đều là hạch tâm của thế giới, không thể tùy tiện chém giết, dù là có cái này tâm, cũng vô pháp làm thành. Có thể, nhưng bản hệ thống vì bày nát hệ thống, không đề nghị ký chủ làm như vậy. Đánh giết thiên mệnh nhân vật chính cần phải hao phí dài dằng dặc thời gian. Truy giết nhân vật chính thời gian toàn bộ đều tính là nội quyền, không sinh ra khen thưởng. Hệ thống thanh âm lạnh lùng nói. Thì ra là thế. Vậy ta vẫn bất động tốt, dù sao hiện tại cũng ân bất tử hắn. Trong giới chỉ cái kia linh thể cũng không bình thường, là thượng cổ thánh nhân tàn hồn, không sử dụng nội tình rất khó giết chết. Trước mắt Tô Ánh Thần còn chưa đủ mạnh, không cách nào chấn áp thánh nhân, loại sự tình này để cho người khác xuất thủ luôn cảm thấy là cho nhân vật chính trưởng thành kỳ ngộ. Dù sao đã từng là thượng cổ thánh nhân, liều mạng, đông hoang cũng không có mấy người có thể ngăn lại. Tóm lại hiện tại cũng nằm ngửa, chờ mình đủ mạnh, đẻ chết Lâm Phàm cùng đẻ chết con kiến hôi không có khác nhau. Tính toán thời gian, Lâm Phàm tính kế triều tịch nhan nội dung cốt truyện nhanh đến đi. Tô Ánh Thần lắc đầu, duỗi lưng một cái, chậm rãi hướng trong phòng đi đến. Dù sao đều bại nát, cái này cùng hắn cũng không có quan hệ gì, cách cái kia hai cái sao chổi xa một chút chính là. Tô Ánh Thần sao có thể nói như vậy? Triều tịch nhan về đến phòng, trước kia trên khuôn mặt lạnh lẽo khác thường treo vẻ giận dữ. Trong đầu hình ảnh cho nàng mang tới trùng kích quá lớn, thậm chí đối ngày xưa không cảm giác Tô Ánh Thần đều lên một chút gợn sóng. Nhưng nàng bây giờ còn không thể xác nhận, trong đầu hình ảnh là có hay không chính là tương lai. Có thể là bị người hạ xuống một ít chú thuật, sinh ra độc kinh. Triều tịch nhan đều đang hoài nghi phía dưới chú người cũng là Tô Ánh Thần. Làm thiên diễn thánh tử, tu hành diễn tiên quyết, hắn tuyệt đối có loại thủ đoạn này. Nàng không tin Lâm Phàm lại là loại này người. Hai người thanh mai trúc mã nhiều năm, mặc dù không có cảm tình, nhưng là tốt vô cùng bằng hữu, không thể lại dạng này hại nàng. Nhưng trong đầu hình ảnh lại là như vậy chân thực. Nàng còn cần nghiệm chứng. Vừa tốt hai ngày sau Lâm Phàm hẹn ta tại đoạn không sơn mạch gặp mặt. Như trong đầu sự tình không phát sinh, liền có thể xác định là Tô Ánh Thần dở trò quỷ. Đến lúc đó không thể nói được muốn cách hắn xa một chút, nếu không không biết sẽ dùng ra cái gì âm hiểm chiêu số. Triều tịch nhan thở ra một hơi. Vô luận như thế nào, sau ba ngày nàng khẳng định sẽ phó ước. Việc này không giải quyết, nàng biết nói tâm bất ổn, tu vi cả đời không cách nào tiến thêm. Nếu là Tô Ánh Thần biết sự kiện này, sợ không phải muốn vỗ tay bảo hay, thuận tay thêm điểm bụi lửa. Hắn ước gì triều tịch nhan cách mình xa một chút. Trong lòng của hắn, nữ nhân này có độc, não tử thiếu gân, sẽ ảnh hưởng hắn bảy nát đại kế. Cho nên, hắn hy vọng nhất triều tịch nhan có bao xa lăn bao xa. Chứ ba, nam nữ chủ gặp mặt, triều tịch nhan lạnh lùng. Hai ngày về sau, đoạn không sơn mạch. Đây là toàn bộ đông hoang nổi danh nhất sơn mạch một trong. Truyền thuyết từng có thọ nguyên sắp tới chuẩn đế tuyệt đỉnh đại năng tại này đột phá, lực cầu chứng đạo đại đế. Kết quả cuối cùng như thế nào không được biết. Chỉ là từ đó về sau, trên đỉnh núi nhiều một khối lỗ hổng, thấy được sợ không được. Vì đông hoang mười đại kỳ cảnh một trong. Lúc này, ở một tòa trên sườn núi, một vị thân mang hắc bào người trẻ tuổi đứng lặng, hắn khuôn mặt trầm thấp, tướng mạo phổ thông, ánh mắt chính nhìn về phương xa, đang đợi lấy cái gì. Tịch nhan ngươi có thể nhất định phải tới a, nếu không ta sao có thể đi vào thiên diễn thánh địa đâu. Lâm Phàm ánh mắt lạnh lùng, đối với không khí tự đủ. Ngâm. Một đoàn tử hà bốc hơi, tại bên cạnh hắn cố hiện ra một bóng người mờ ảo. Đó là một cái mỹ lệ nữ cường giả, thân hình lúc sáng lúc tối, hai mắt đúng là trọng đồng, có vô tận thần quang. Đây là Lâm Phàm bây giờ ỷ vào, cũng là hắn ngón tay vàng lao ra. Tên là Chiêu Chi, đã từng là đại hoang bên trong đỉnh cấp cường giả, nhưng bất hạnh thân vẫn. Đồ nhi, muốn không chúng ta đổi cái kế hoạch. Vi sư có khác thủ đoạn để ngươi tăng cao tu vi, không cần như thế hành sự. Chiêu Chi cân nhắc lời nói, tại thuyết phục Lâm Phàm. Cũng không biết Lâm Phàm ở đâu biết được triều tịch nhan vì tuyệt thế đỉnh lô thể chất. Lại đánh lên triều tịch nhan thân thể chủ ý Lâm Phàm thông qua bức thư, ước triều tịch nhan tới đây gặp mặt, sớm để Chiêu Chi hàng phục mấy cái thôi tình độc xà, thừa dịp hai người trò chuyện với nhau thật vui, buông lòng cảnh rất lúc, khiến độc xà công kích triều tịch nhan, khiến cho phát tỉnh. Sau đó hắn cũng giả bộ như chúng độc dáng vẻ, danh chính ngôn thuận đánh cắp thiếu nữ nguyên âm. Về sau có thể trực tiếp tiến vào niết bàn cảnh, một chút sức lực đều không cần hoa. Trước đây nghe nói Lâm Phàm nói xong kế hoạch về sau, Chiêu Chi cũng có chút im lặng, bởi vì cái này kế hoạch thật sự là quá chịu tượng. Đầu tiên triều tịch nhan sẽ tới hay không cùng Lâm Phàm gặp nhau đều là hai đến, tiếp theo một con rắn độc làm sao có thể làm bị thương thiên diễn thánh địa thiên tiêu. Coi như thật thương tổ tới, Thiên Diễn Thánh Địa cũng có một vạn loại phương pháp giải trừ độc rắn. Làm sao có thể cùng ngươi thiên bị chiếu đất, ngay tại chỗ đánh lăn. Nhìn thấy Chiêu Chi chần chờ, Lâm Phàm mắt lộ ra tinh quang, sau đó nói, sư tôn yên tâm, việc này ta nhất định có thể thành công. Chỉ cần thu hoạch tịch nhi nguyên âm, ta liền có thể thông qua thánh địa khảo hạch, một đường bò lên trên thánh tử vị trí, nắm giữ toàn bộ thánh địa. Lâm Phàm nhếch miệng lên, hai con mắt tỏa sáng, dường như cái này tương lai gần ngay trước mắt, dễ như trở bàn tay. Tốt tốt tốt, Đồ Nhi có tự tin liền có thể. Chiêu Chi linh thể kéo ra một tia lung túng cười. Nàng sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nghe được như thế im lặng kế hoạch. Loại này kế hoạch cũng liền khi dễ người bình thường. Làm là thánh địa thiên tiêu, làm sao có thể trùng kế? Trên thực tế nguyên tắc bên trong, Chiêu Chi đối với Lâm Phàm đắc thủ cũng phi thường kinh ngạc. Cái này không phù hợp nàng đối tại thánh địa thiên tiêu nhận biết. Tại nàng thời đại kia, đỉnh cấp thánh địa siêu cấp thiên tiêu, cái nào không phải khéo léo tính cách? Thực nhan đến rồi. Lâm Phàm đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phía trước cái kia đạo huyền chuyển bóng người. Lâm Phàm, ngươi tìm ta chuyện gì? Bởi vì trong đầu xuất hiện liên quan tới tương lai hình ảnh. Triều Tịch Nhan theo bản năng mâu thuẫn Lâm Phàm, không muốn cùng hắn quá mức tiếp cận. Tịch Nhan, gần nhất có khỏe không? Chúng ta thật lâu không gặp đi. Lâm Phàm nhiệt tình đáp lời, muốn tiếp cận Triều Tịch Nhan. Hắn thấy hai người là thanh mai trúc mã, cử chỉ thân mật một số chuyện đương nhiên. Lâm Phàm, có việc nói sự tình, không muốn dựa vào ta gần như vậy. Triều Tịch Nhan cho mày, trước mắt xuất hiện một đạo trong suốt tường khí, cản trở Lâm Phàm bước chân. Nàng mục đích của chuyến này là nghiệm chứng trong đầu hình ảnh thật giả, cũng không phải đến ôn chuyện. Đến mức Lâm Phàm, mấy năm không gặp, dù là nguyên bản còn có chút cảm tình, cũng sớm theo trong đầu những hình ảnh kia biến mất hầu như không còn. Đây mới là thiên kiêu ngạo khí a. Triều Chi cảm thán, thân là thiên kiêu làm sao lại như vậy bình dị gần gũi, bây giờ Lâm Phàm cũng không coi là nhiều sáng chói, chỉ là linh hư cảnh mà thôi, kém nhân ra niết bàn bắt trọng một mạng lớn, có thể tới đều là cho hắn mặt mũi. Lâm Phàm sững sờ, không nghĩ tới Triều Tịch Nhan thái độ như vậy cao lạnh, nhưng hắn vẫn như cũ bày ra một bức vẻ mặt vui cười, đi lên phía trước nói, Tịch Nhan, nghe nói ngươi gần nhất tại Thiên Diễn Thánh Địa rất nổi danh a. Bên ngoài đều đang đồn ngươi là thánh địa có tiềm lực nhất mạnh nhất thiên tiêu, có thể tranh đoạt tương lai thánh nữ, ngay cả ta đều có chỗ nghe thấy. Thật sự là quá lợi hại, khi còn bé đã cảm thấy ngươi rất bất phàm, không nghĩ tới tại Thiên Diễn Thánh Địa càng là hiện hiện đầm địa tinh xảo. Lâm Phàm một trận mãnh liệt khoa trương, đem Triều Tịch Nhan thổi trên trời có lòng đất không, dường như toàn trên đời này chỉ có nàng một thiên tài đồng dạng. Triều Tịch Nhan nguyên bản còn câu được câu không nghe, lại ánh mắt thỉnh thoảng liếc hướng Lâm Phàm trong tay giới chỉ. Tại hình ảnh kia bên trong, chính là cái kia giới chỉ phát sáng, sau đó độc xà xung ra, tập kích không có chút nào phòng bị chính mình. Có thể đang nghe Lâm Phàm nói mình có thể tranh đoạt tương lai thánh nữ vị trí lúc, trong lòng không khỏi một trận không thoải mái. Lập tức Triều Tịch Nhan cau mày, lạnh giọng nói ra, ngươi nói sai. Chỗ nào nói sai rồi? Lâm Phàm sững sờ, không hiểu mình nói sai là gì. Rõ ràng đã đem nàng nhất đến đủ cao, đều nói rõ là mạnh nhất thiên tiêu, vì chính là tranh thủ Triều Tịch Nhan hảo cảm, rút ngắn bọn họ khoảng cách. Ta không phải mạnh nhất thiên tiêu, cũng không có khả năng tranh đoạt thánh nữ vị trí. Loại lời này về sau đừng nói nữa, chỉ cần là cái Đông Hoang nhân tộc đều sẽ châm biếm ngươi. Triều Tịch Nhan ánh mắt phức tạp, trong đầu nổi lên Tô Ánh Thần phong thần như ngọc hình dạng. Cứ việc nàng đối Tô Ánh Thần không ưa, nhưng không thể không thừa nhận, Tô Ánh Thần chính là vì tu luyện mà sinh, tại Đông Hoang thậm chí toàn bộ Đại Hoang có thể cùng hắn kể vai sát cánh người cũng không tìm tới một cái. Trong mắt ta, Tịch Nhan ngươi chính là mạnh nhất thiên tiêu, cái kia đồ bỏ Thiên Diễn Thánh Tử cho ngươi sách giày cũng không xứng. Lâm Phàm kiên trì nói ra, hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần thổi quang yêu thì nhất định sẽ cảm động Triều Tịch Nhan nội tâm. Dù sao hắn chính mình là một người như vậy, ái mộ hư binh. Y miệng, ta nói qua loại lời này không muốn giảng lần thứ hai. Triều Tịch Nhan yêu kiểu. Nếu là trước kia, nghe được Lâm Phàm hạ thấp Tô Ánh Thần, nàng không có bất kỳ cảm giác gì. Chỉ là hôm nay, nghe được những lời này, nội tâm của nàng lại có một loại phiền muộn, không muốn nhìn thấy Tô Ánh Thần bị Lâm Phàm nhục nhã. Tịch Nhan, ngươi vì cái kia thánh tử, để cho ta im miệng. Lâm Phàm ngẩn ngơ, lập tức một cố ghen ghét cảm giác điên cuồng sông lên đầu. Triều Tịch Nhan là tuyệt thế lô đỉnh, dài đến lại như thế kinh diễm, sớm đã bị hắn trở thành ngọc chiếm. Bây giờ người trong lòng của mình vì nam nhân khác nhục mà mình, hắn làm sao có thể chịu được loại này ủy khuất? Sư tôn, trực tiếp gọi ra thôi Tình Mãng. Hôm nay ta nhất định muốn cầm xuống nàng. Lâm Phàm bị ghen ghét lửa đốt cháy lý trí, lúc này cũng mặc kệ thời cơ hay không. Muốn trước cầm xuống Triều Tịch Nhan lại nói. Lâm Phàm quả nhiên có vấn đề. Triều Tịch Nhan trông thấy trên tay hắn giới chỉ đang tỏa ra yêu ớt hào quang, nhất thời cảnh giới lên. TTT. Mấy cái niết bàn cảnh thôi tình xà xuất hiện tại Triều Tịch Nhan sau lưng. Tịch Nhan cẩn thận. Lâm Phàm sớm đã nhìn thấy tung ảnh của bọn nó, nhưng hết lần này tới lần khác tại độc xà cắn xuống một sát na kia, hắn mới lên tiếng nhắc nhở. Vì chính là đã có thể cứu Triều Tịch Nhan, lại có thể làm cho nàng bị thân chúng tình độc. Chỉ là hắn không biết, Triều Tịch Nhan đã sớm chuẩn bị, không chỉ có không có bối rối, ngược lại dưới đáy lòng lộ ra một tia cười lạnh. Chương 4, quen biết. Triều Tịch Nhan sắc ý, nàng một mực tại để phòng bốn phía. Độc xà xuất hiện trong nháy mắt liền bị nàng cảm ứng được vị trí. Một mực không xuất thủ chỉ là muốn nhìn xem Lâm Phàm là phản ứng gì. Kết quả không ngoài dự liệu, quả nhiên là đối nàng mưu đồ làm loạn. Lấy hắn thị giác, đã sớm có thể nhìn đến độc xà bóng dáng, lại phát hiện tại mới nói với chính mình. Tịch Nhan đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Lâm Phàm xuất thủ, đồng thời hắn nội tâm kích động. Chỉ cần Triều Tịch Nhan bị căn trúng, chính mình tiến lên nữa anh hùng cứu mỹ, nhất định có thể tranh thủ nàng hảo cảm, mở ra trái tim của nàng. Đánh cắp nguyên âm sự kiện này cũng liền thuận lý thành trương. Chỉ là sau một khắc, Lâm Phàm thân thể lại cứng lại ở giữa không trung. Xoẹt. Chỉ thấy Triều Tịch Nhan bên hông phi kiếm tự mình ra khỏi vỏ, nhanh như lưu quang, có dí diễm dâng lên, trong nháy mắt chém ra một con rắn độc thân thể. Không chỉ có như thế, màu đỏ phi kiếm còn không ngừng tại chém ra kiếm khí. Kiếm quang bén nhọn chiếu rọi khắp nơi, liền mây đều nhiễm lên đỏ thẫm. Ầm ầm. Theo một kích cuối cùng, ngập trời kiếm ngân xuất hiện, trực tiếp quét ngang hết thảy trước mặt. Mấy cái niết bàn cảnh độc xà tức thì bị chém thành cho bụi, chết yểu tại chỗ. Xa xa sơn phong bị kiếm khí đảo qua, lại phát sinh sai chỗ, tại hướng phía dưới nghiêng đổ, lại toàn bộ mặt cắt chân nhăn như gương. Lâm Phàm bị sợ choáng váng. Đây chính là vài đầu niết bàn cảnh độc xà, lại bị nàng trong nháy mắt chém giết sạch sành sanh, đáng sợ nhất là toàn bộ hành trình Triều Tịch Nhan cũng không có động qua một chút, chỉ có phi kiếm đang không ngừng quét ngang chém giết, dường như giống như là uống nước đồng dạng dễ dàng. Phần này thực lực thực sự vượt quá dự liệu của hắn, liền đánh lén đều không thành công. Ngươi ngăn trở ta phi kiếm. Triều Tịch Nhan ngữ khí mở nhạt, theo giới chỉ phát sáng, độc xà xông ra về sau, nàng liền hiểu trong đầu hình ảnh hoàn toàn là chân thực. Ngay tại vừa rồi, nàng thậm chí muốn tính cả Lâm Phàm đầu cùng nhau mở ra, chỉ là nghĩ đến giết thân hung thủ Lâm Tiên tung tích không rõ, mới kịp thời thu tay lại, đã ngừng lại phi kiếm. Lâm Phàm quay đầu, chỉ thấy phi kiếm đến gần đầu của mình, khoảng cách nhập não bất quá vài thước khoảng cách, doa đến vội vàng trốn tránh. Hưu một tiếng, phi kiếm bay ra trên không trung một đạo tàn ảnh, tự mình tiến vào vỏ kiếm. Đồ nhi, kế hoạch của ngươi thất bại. Niết bàn cảnh bắt trọng, có bảo cụ tại thân, không phải xuất thần cảnh không thể địch. Triều Chi đương nhiên nói, lúc này mới phù hợp nàng đối Thiên Diễn Thánh Địa ấn tượng. Nói đùa, thân là Thiên Diễn Thánh Địa thiên tiêu, vượt cấp khiêu chiến tùy tiện, quét ngang cùng giai càng là như là uống nước, đừng nói mấy cái niết bàn cảnh yêu thú. Coi như hôm nay là xuất thần cảnh tới, cũng không gây thương tổn Triều Tịch Nhan nửa phần. Lâm Phàm sắc mặt xa xút, không cách nào phản bác, bởi vì sự thật thì bày ở trước mắt, những thứ này yêu thú căn bản cho không được Triều Tịch Nhan áp lực. Bây giờ không chiếm được nàng nguyên âm, ta như thế nào tiến vào Thiên Diễn Thánh Địa? Lâm Phàm sắc mặt có chút lo lắng. Thiên Diễn Thánh Địa làm Đông Hoang đệ nhất thánh địa, là tất cả nhân tộc trong lòng tu luyện thánh địa, vô số người chèn phá đầu cũng muốn đi vào. Bởi vậy mỗi lần nhập môn tổng tuyển cử, cạnh tranh đều vô cùng kịch liệt. Nguyên tắc bên trong chính là bởi vì trước mắt một đoạn nội dung cốt truyện, Lâm Phàm giá họa Tô Ánh Thần, đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân vật, bị Triều Tịch Nhan chú ý, trực tiếp dự định một cái danh lệch. Nhưng bây giờ nội dung cốt truyện bên trong sự tình đều không có phát sinh, thiên phú của hắn cũng không đủ xuất chúng, nếu là cùng một đống người đi so thiên tư, vậy hắn đoán chừng ngay cả được đều chưa có xếp hạng. Nếu như vào không được Thiên Diễn Thánh Địa, hắn liền sẽ lạc hậu tất cả mọi người một bước. Không nên gấp, các ngươi còn tính toán quen biết, không thể nói được nàng sẽ vơ vét ngươi một thành. Triều Chi chậm rãi nói ra. Kỳ thật nàng cũng không có chút tự tin nào, loại sự tình này chỉ có thể nhìn người. Đối có ít người tới nói, sẽ nhìn lấy điểm ấy tình cảm giúp một cái, nhưng nhiều người hơn sẽ không hoa ý định này. Lâm Phàm sắc mặt âm trầm, hít sâu một hơi, sau đó lại đổi bộ gương mặt, đối với Triều Tịch Nhan nên đón tiếp lấy. Tịch Nhan, ngươi không có việc gì liền tốt, ta có thể hay không mời ngươi giúp một chuyện? Lâm Phàm đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đối với hắn mà nói, đã không chiếm được Triều Tịch Nhan nguyên âm, cái kia thêm vào Thiên Diễn Thánh Địa chính là trọng yếu nhất. Hắn tận lực kềm chế vẻ ngoài tâm tình cùng lòng đố kỵ, để cho mình ngựa khí nhẹ nhàng lên. Nhưng Triều Tịch Nhan một mực tại chú ý Lâm Phàm, gặp được nét mặt của hắn theo chính mình chọc ra âm lãnh biến thành bình tĩnh, sau cùng một mặt ý cười. Cái kia độc xà quả nhiên là Lâm Phàm làm ra, thật sự là dối trá, làm cho người buồn nôn. Triều Tịch Nhan đã triệt để tin tưởng não bên trong liên quan tới tương lai hình ảnh. Giờ phút này nàng sâu trong nội tâm cảm tình rất phức tạp, trong đầu không ngừng lóe sáng lại những cái kia Tô Ánh Thần đối với mình tốt hình ảnh. Sau đó như ngừng lại Tô Ánh Thần bị chính mình chém giết, tràn ngập thâm tình nhìn lấy chính mình một khắc này. Trong lòng của nàng đỗng nhiên có chút đau đau. Nguyên lai, chỉ có hắn một mực tại tốt với ta à? Triều Tịch Nhan tự lẩm bẩm. Tịch Nhan, ngươi đang nghe ta nói chuyện sao? Nhìn thấy Triều Tịch Nhan không nhìn hắn, Lâm Phàm nhất thời có chút tức giận, nhưng nghĩ tới mình còn có cầu cùng người, liền cứ thế mà đem hỏa khí ép xuống. Chuyện gì? Lâm Phàm thanh âm đem suy nghĩ của nàng kéo lại. Chỉ là nàng bây giờ nhìn lấy vị này đã từng bạn chơi, trong lòng chỉ có thật sâu chán ghét, liền nói nhiều một câu ý nghĩ đều không đáp lại. Tịch Nhan, có thể hay không mời ngươi giúp ta dẫn tiến Thiên Diễn Thánh Địa? Ngươi biết, phụ thân ta từ nhỏ không ở bên cạnh ta, mẫu thân chết sớm, đem đến ngoài núi về sau, ta bị kẻ thù một mực truy sát, nếu như không thể tiến vào Thiên Diễn Thánh Địa, đến đón lấy chỉ sợ rất khó sống sót, xem ở chúng ta quen biết một trận phân thượng, ngươi nhất định muốn giúp ta một chút ta. Lâm Phàm thân thế là có chút ly kỳ, nhưng còn lâu mới có được hắn nói như vậy đáng thương. Nói thành dạng này chẳng qua là vì tranh thủ đồng tình, dạng này thân là thanh mai trúc mã Triều Tịch Nhan mới không tiện tự tuyệt. Nghe nói những lời này, Triều Tịch Nhan nhào gấp mi đầu, trong đầu hình ảnh không ngừng bay tán loạn, từng màn làm nàng cảm thấy buồn nôn hình ảnh xuất hiện. Giờ phút này nàng sát ý bắn ra, hận không thể lập tức chặt Lâm Phàm. Chỉ là nàng biết, bây giờ Lâm Phàm phụ thân Lâm Thiên tung tích không rõ, chỉ có thể thông qua Lâm Phàm mới có thể tra tìm đến tung tích của người này, nếu là Lâm Phàm chết rồi, cái kia manh mối thì triệt để không có. Túi đầu trầm ngâm một lát, Triều Tịch Nhan nói ra, "Tốt, ta đáp ứng." Lâm Phàm sững sờ, sau đó mừng rỡ như điên, mỉm cười nói, "Tịch Nhan, ta liền biết ngươi nhất định sẽ giúp ta, dù sao chúng ta từ nhỏ đã là bạn chơi." Hắn nói thì bước lên phía trước, muốn đi dắt Triều Tịch Nhan tay, lại không thấy được lúc này Triều Tịch Nhan trong mắt nồng đậm căm ghét chi sắc. Ông, một đạo sắc bén kiếm khí trực tiếp chém tại Lâm Phàm trước mặt, khiến cả người hắn đều giật mình. "Ngày mai tự mình tiến về Sơn Môn Trô đưa tin, báo tên của ta. Mặt khác, ngày sau không được gọi thẳng ta tên, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Nói xong, Triều Tịch Nhan trực tiếp lách mình rời đi. Vừa rồi Lâm Phàm nói ra giờ bạn chơi câu nói này lúc, nàng kém chút thì không che giấu được sát ý của mình. Nếu là không đi nữa, Triều Tịch Nhan thật sợ mình nhịn không được, một kiếm trực tiếp đem Lâm Phàm chặn. Mà Lâm Phàm tuy nhiên túi đầu xưng phải, nhưng nội tâm lại có ngập trời tức giận. Triều Tịch Nhan, ngươi sớm muộn đều là đồ của ta, ta muốn tự tay kéo xuống ngươi cái này thanh lãnh khuôn mặt, để ngươi cái này cái gọi là thánh địa thiên tiêu đoạn lạc nhân gian. Chương 5, Tô Ánh Thần bảy nát, Lâm Phàm táo bạo cảm giác nơi phát ra. Triều Tịch Nhan tạo thuận lợi để Lâm Phàm vào cửa, tin tức rất nhanh liền truyền vào Tô Ánh Thần trong tai. Làm Thiên Diễn Thánh Địa Thánh Tử, rất nhiều chuyện hắn không cần đi nghe ngóng, người phía dưới tự nhiên sẽ đi làm. Mà xem như nguyên chủ liếm cầu mục tiêu, Triều Tịch Nhan tự nhiên là bị trọng điểm chú ý đối tượng. Triều Tịch Nhan đem Lâm Phàm mang về. Vậy đã nói rõ nội dung cốt truyện đã phát sinh rồi. Tô Ánh Thần sờ lên cái cằm, suy đoán nói, nếu như không có nguyên chủ nhúng tay, như vậy Triều Tịch Nhan cũng đã bị Lâm Phàm đắc thủ. Nếu không lấy Triều Tịch Nhan tính cách, chỉ là một đoạn thời gian bạn chơi, làm sao lại tạo thuận lợi lĩnh hắn vào cửa? Thật sự là đáng tiếc a. Tô Ánh Thần than nhẹ. Tuy nhiên Triều Tịch Nhan não tử có vấn đề, nhưng Tô Ánh Thần không thể không thừa nhận, nàng tướng mạo thật là hoàn mỹ tuyệt luân. Phóng nhãn toàn bộ Đông Hoàng, luận tướng mạo cùng dáng người, chỉ có thể nói có cùng so sánh người, không tồn tại có vượt qua nàng người. Đáng tiếc não tử không dùng được, để đó cao phú soái không muốn, phải lại lấy Lâm Phàm, uổng công một bộ tốt túi ra. Thánh tử, cần thủ hạ đi cảnh cáo cái kia mới nhập môn tiểu tử sao? Một tên thiếu niên quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, cung kính đối Tô Ánh Thần nói ra. Hắn là đã từng nguyên chủ cất nhắc nội môn đệ tử, tên là Vương Đạo, bởi vì đầu não nhanh nhẹn linh quang, rất nhanh liền thành nguyên chủ ngự dụng tiểu đệ. Là cái hoàn mỹ cấp dưới. Rất nhiều chuyện, nguyên chủ đều là giao cho hắn đi công việc. Cho nên Vương Đạo tự nhiên sẽ hiểu Tô Ánh Thần đối với Triều Tịch Nhan yêu thích, thường xuyên lưu ý tin tức của nàng. Không sao, theo nàng đi thôi, sau này không tất báo cáo Triều Tịch Nhan tin tức cho ta. Tô Ánh Thần tiện tay hái được cái tiên đạo, để vào trong miệng. Bây giờ hắn đã bảy nát, lại chú ý Triều Tịch Nhan không có chút ý nghĩa nào. Đôi cậu nam nữ này thích chơi như thế nào, cùng hắn không hề quan hệ. Mà Vương Đào lại có chút mắt trợn tròn. Đã từng thánh tử đối với Triều Tịch Nhan một điểm gió thổi có lay đều mười phần để ý, hôm nay lại trực tiếp đổi tính, thế mà mệnh chính mình không muốn lại chú ý Triều Tịch Nhan, rất có vài phần mặt trời mọc ở hướng tây vị đạo. Có điều hắn thân là cấp dưới, đương nhiên sẽ không truy vấn mọi nguồn, lúc này túi đầu xưng là. Mặt khác, để các phương không cần nhằm vào tiểu tử kia, làm chuyện của mình liền có thể. Tô Ánh Thần khoát tay áo. Hắn thân là phản phái, tại trong tiểu thuyết bởi vì Triều Tịch Nhan nguyên nhân, không ít phái người chèn ép Lâm Phàm, cũng là mượn từ nguyên chủ lần lượt tác bách, tăng thêm thiên mệnh chiếu cố, Lâm Phàm nhanh chóng quật khởi, tại tiểu thuyết tiền kỳ liền có thể vượt cấp khiêu chiến đồng môn thiên tiêu. Sau đó một đường điên cuồng đánh mặt nguyên chủ, cuối cùng khiến cho thân tử lạc tiêu. Chỉ bất quá hiện nay hắn có bảy nát hệ thống, đương nhiên sẽ không đi quản Lâm Phàm làm sao nhảy nhót, không trở ngại đến hắn là được. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công bảy nát, thu hoạch được thần phẩm khen thưởng, Đạo Thiên Kinh. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công bảy nát, thu hoạch được tân thủ đại lễ bao, khen thưởng vì tiên phẩm Cửu Thiên Huyền Hỏa, có thể thăng cấp. Hệ thống băng lạnh thanh âm nhắc nhở truyền đến, hấp dẫn Tô Ánh Thần chú ý lực. Thần phẩm công pháp. Tô Ánh Thần hơi hơi kinh ngạc, nhưng chỉ là thần phẩm công pháp, còn hấp dẫn không được chú ý của hắn. Dù sao làm Đông Hoang đệ nhất thánh tử, hắn sở tu kém nhất công pháp cũng đều là thần phẩm. Bản môn tuyệt học Đại Diễn Tiên Điển càng là tiếp cận đế cấp công pháp đỉnh đầu, vô hạn tới gần tiên cấp công pháp. Hắn phía dưới càng là kiêm tu Đại Nhật Tiên Kinh, Thanh Đế Đạo Điện trở đế cấp công pháp. Đế binh thánh binh càng là nhiều vô số kể. Lại thêm Tô Ánh Thần thân phụ thể chất mạnh nhất hỗn độn thể. Cơ bản không nhập thánh phẩm công pháp, thần thông các loại, Tô Ánh Thần cũng sẽ không tốn tâm tư đi học tập, thuộc về xem xét cũng biết loại kia. Có thể cái kia tiên cấp Cửu Thiên Huyền Hỏa, lại là triệt để hấp dẫn Tô Ánh Thần ánh mắt. Ở thời đại này tiên nhân không thấy, tiên cấp công pháp không còn, cho dù là tiên khí đều tàn quyết, mà cái này Cửu Thiên Huyền Hỏa, lại là tiên cấp phẩm chất. Mấu chốt nhất là còn có thể thăng cấp, tiềm lực to lớn, liền Tô Ánh Thần cũng không dám nghĩ. Bây giờ Tô Ánh Thần vì xuất thần cảnh lục trọng, nhưng bằng mượn hỗn độn thể cùng các loại đế kinh, liền độn nhất cảnh đều có thể chém ngược. Nếu như phối hợp Cửu Thiên Huyền Hỏa, thậm chí có thể vượt hai đại cảnh chọn chiến sinh tử cảnh tu sĩ. Loại này khởi điểm, đi làm cái gì liếm cầu đâu? Đế vĩ chính mình một thân tuyệt học, Tô Ánh Thần càng im lặng. Dùng tốt nhất bối cảnh, mạnh nhất thiên phú, sắc bén nhất đế binh, làm lớn nhất liếm chó. Lấy hỗn độn thể thiên phú, ngày sau nhất định là một tôn vô thượng đại đế, vì tiên sứ phía trên ảnh hưởng rất lớn tồn tại. Chỉ cần bất tử, tương lai tất nhiên là toàn bộ đại hoang chói mắt nhất người kia. Cũng không biết nguyên chủ cái nào gân rút, không phải cùng kia không may nữ nhân không qua được. Sau cùng đem chính mình xếp tại truy tìm đế cảnh trên nửa đường. Thế giới hiện tại, cảnh giới tu hành chia làm, động tiên, nguyên thai, linh hư, niết bàn, xuất thần, độ nhất, sinh tử, tôn giả, đại tôn, thánh nhân, đại thánh, thánh tôn, chuẩn đế, đại đế. Bây giờ Tô Ánh Thần bảy nát một ngày, thì có thần phẩm công pháp, lại cảnh giới cũng có chỗ tiến bộ. Ấn cứ như vậy tốc độ, 2-3 ngày liền có thể đột phá thất trọng. Vậy nếu như bảy nát thời gian kéo dài đến nửa tháng tả hữu, không thể nói được có thể trực tiếp đột phá đến độ nhất cảnh. Tô Ánh Thần tại trong đầu tính ra, đang xuất thần cảnh về sau, tu vi sẽ tiến triển rất chậm, dù là lấy hỗn độn thể đặc tính, cũng cần tại giai đoạn này lắng động tích lũy. Nửa tháng đột phá độ nhất cảnh, tốc độ đã vô cùng nghe rợn cả người. Vẫn là bảy nát cảm rất tốt. Nếu là ta không đi chèn ép Lâm Phàm, cảnh giới của hắn có thể hay không đuổi theo nguyên tắc? Tô Ánh Thần hơi có chút hiếu kỳ, bởi vì Lâm Phàm tư chất không thể nói hàng đầu, thậm chí tại Thiên Diễn Thánh Địa bên trong, cũng chỉ là bình thường đệ tử trình độ. Trong tiểu thuyết, biết được triều tịch Nhan Lĩnh Lâm Phàm sau khi nhập môn, nguyên chủ liền một mực phái người đi chèn ép Lâm Phàm. Chỉ tiếc Lâm Phàm có thiên đạo phù hộ, tăng thêm triều tịch Nhan một mực bảo vệ hắn, nguyên chủ quả thực là không có giết chết cái này tiểu cường. Ngược lại đang một mực đưa cơ duyên, đưa cái gì cường giả truy sát ngộ nhập bí cảnh, ngàn dặm chạy trốn thu phục thần sủng. Tóm lại cũng là giúp đỡ Lâm Phàm tại một đường mạnh lên, dường như chỉ cần hắn đi ra sân môn, khắp nơi đều có bảo vật, tùy tiện cho hắn nhặt một dạng. Ta hiện tại bảy nát, ngược lại là muốn nhìn cái này Lâm Phàm đến đón lấy làm sao phá cảnh thăng cấp. Trong mười mấy ngày sau, không ai đi quấy rầy Lâm Phàm. Hắn cùng tất cả nhập môn đệ tử một dạng, không bị người chú ý, cũng không bị người chờ đợi, như một cái cỏ dại giống như, không có người để ý không đúng không đúng. Dạng này không đúng, tiến cảnh quá chậm. Tại ngày nào giữa trưa, đánh thẳng ngồi tu luyện Lâm Phàm trong phòng đột nhiên nổ hống. Tu luyện muốn tinh tâm, ngươi như thế phập phồng không yên, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Chiêu Chi theo trong giới chỉ bay ra, cao mày nói ra. Đã liên tục mấy ngày, Lâm Phàm thủy chung không có cách nào ổn định lại tâm thần thật tốt tu hành. Vừa mới bắt đầu mấy ngày còn tốt, mỗi ngày đều có thể đánh ngồi mấy canh giờ, cảm ngộ tự thân sở học. Chỉ là càng đi về phía sau, Lâm Phàm nhập định thời gian càng ngắn. Cho đến hôm nay càng là liền trạng thái tu luyện đều không thể tiến vào. Sư tôn, không khí này không đúng, không cần phải dạng này mới là. Lâm Phàm trong lòng nôn nóng, một cỗ phiền muộn cảm giác không ngừng trùng kích thần kinh của hắn, lệnh hắn không cách nào tĩnh tâm. Chương 6, Chiêu Chi nghi hoặc. Hai chọn một vấn đề. Có cái gì không đúng sao? Nơi này rất tốt à, thiên diện thánh địa linh khí dồi dào, so với ngoại giới cao mười mấy lần không ngừng, có thể tại cái này tu luyện là phúc khí. Chiêu Chi nghi hoặc, không hiểu Lâm Phàm tại phiền muộn cái gì. Nàng là trong khu ổ chuột đi ra hải tử, một đường trưởng thành không biết bị bao nhiêu khổ cùng tội. Nếu là tuổi nhỏ có hoàn cảnh như vậy để cho nàng an tĩnh tu hành, nàng đều sẽ khấu tạ thiên địa. Không đúng, không cần phải dạng này, thiên diện thánh tử vì cái gì không tìm đến ta? Triều Tịch Nhan không phải hắn ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân sao? Ta ngày ngày đi tìm nàng, vì sao thiên diện thánh tử không tới tìm ta phiền phức? Giờ phút này Lâm Phàm phiền muộn muốn nói, nổi giận tràn ngập nội tâm. Hắn cũng không biết mình làm sao vậy, chỉ cảm thấy tại thời gian trôi qua ở giữa, có vật rất trọng yếu tại biến mất, giống là sinh mệnh đang bị người khác ăn cắp đồng dạng cảm giác. Không tìm đến ngươi, ngươi cần phải cao hứng mới là. Nếu không tại thiên diện thánh địa bên trong, vi sư cũng không có khả năng giữ được ngươi. Chiêu Chi nhíu mày, nói ra. Vừa tới mấy ngày nay, Lâm Phàm mỗi ngày đều đi tìm Triều Tịch Nhan, có thể đem Chiêu Chi dọa sợ. Triều Tịch Nhan vì thiên diện thánh tử ngưỡng mộ trong lòng người loại sự tình này liền nàng đều có chỗ nghe thấy. Ngày bình thường cơ hồ không có nam tính dám đi nàng trong phủ gõ cửa. Hết lần này tới lần khác Lâm Phàm không sợ chết, cả ngày hướng Triều Tịch Nhan chỗ ở lui, cũng may mà Triều Tịch Nhan đóng cửa không thấy. Nếu không thiên diện thánh tử xuất thủ, nàng cũng không biết thế nào mới có thể cứu phía dưới Lâm Phàm. Đồ đệ, ngươi phải hiểu được, thiên diện thánh tử là cái nhân vật dạng gì. Thể chất vì thiên cổ đệ nhất hôn độ thể, lương tựa đông hoang đệ nhất thánh địa, tu hành chính là tối đỉnh cấp đế kinh. Loại này người cho dù đặt ở ta niên đại đó, đều là chói mắt nhất minh châu, một cái kỷ nguyên đều không nhất định có thể ra một cái. Dạng này người như thế nào sẽ chú ý ngươi, có lẽ trong mắt hắn, thế nhân cùng con kiến hôi không kém bao nhiêu. Thử hỏi lại có mấy người sẽ đi quan tâm con kiến hôi tâm tình. Chiêu Chi trong mắt tràn đầy không nói ra được vị đạo, liền ngự khi đều biến đến có chút cảm thán. Theo nàng thức tỉnh về sau, bên hai nghe được nhiều nhất nghe đồn cũng là liên quan tới thiên diễn thánh tử, cơ hồ là đem hắn hình dung thành thiên thần hạ phàm. Dạng này người nhất định là thời đại siêu sao, không có có ngoài ý muốn, tuyệt đối sẽ chỉ huy thiên diễn thánh địa đi hướng cực đỉnh. Ý miệng, đừng nói nữa. Lâm Phàm gầm hét, nguyên bản tâm tình của hắn liền đã phiền muộn muốn nói. Nghe được Chiêu Chi dạng này khích lệ Tô Ánh Thần, hạ thấp chính mình, càng là giận không nhịn nổi, trực tiếp đối với hư ảnh giận mắng. Ngươi, nghiệt đồ. Chiêu Chi trọng đồng trợ to, không nghĩ tới Lâm Phàm có thể như vậy tự nhủ lời nói. Dù là tại lúc còn sống, nàng cũng là bá tuyệt một phương cường giả, giống Lâm Phàm loại cảnh giới này tu sĩ, liền nhìn thấy nàng cũng không xứng. Càng đừng đề cập đối nàng quát lớn giận mắng. Huống hồ hắn vẫn là đệ tử của mình. Cái nào có đệ tử để sư phụ im miệng đạo lý. Chiêu Chi giận tí mặt, liền muốn phóng thích khí tức giáo huấn một chút Lâm Phàm. Lâm Phàm bị Chiêu Chi phóng thích ra khí tức cường đại chấn động phải thanh tỉnh đầu não. Vội vàng quỳ xuống, dập đầu xin lỗi. Sư tôn bất giận. Đỗ Nhi vừa rồi linh lực khuấy động, não tử không rõ ràng. Mời sư tôn thứ tội. Vừa mới hắn cũng không biết mình chuyện gì xảy ra, nghe được Chiêu Chi tán dương Tô Ánh Thần, nội tâm tràn đầy khó chịu. Loại cảm giác này thì như chính mình cùng Tô Ánh Thần phảng phất là cái gì kẻ thù chuyển kiếp địch nhân muốn có đồng dạng. Theo lý thuyết chính mình cùng cái kia thiên diễn thánh tử không có gặp nhau, không cần phải dạng này mới là. Thế nhưng cô buồn bực chi khí cũng là không có dấu hiệu nào bạo phát ra. Cảm nhận được Lâm Phàm gấp rút, Chiêu Chi cũng biết mình dọa hắn. Tuy nhiên gần nhất Lâm Phàm biểu hiện làm nàng thất vọng, nhưng dù sao cũng là chính mình tái tạo nhục thân duy nhất nhân tuyển, nàng cũng chỉ đành trấn an nói, con đường tu hành, tốc độ tu luyện cũng không thể quyết định hết thảy. Vô số người làm truy cầu ngắn ngủi chú mục, liều lĩnh đột phá, sau cùng căn cơ bất ổn, rõ ràng đem chính mình luyện phế. Ngươi xem một chút cái kia Táng Thiên đại đế, nửa đời trước một trận chịu không nổi, tuổi già một trận bất bại, sau cùng quét ngang tất cả mọi người, đoạt được đại đế chi vị. Chỉ cần ngươi chịu ổn định lại tâm thần tu luyện, vượt qua những cái được gọi là thánh tử thánh nữ sẽ không cần quá lâu thời gian. Bản tọa năm đó theo xóm nghèo một đường qua thời, sau cùng trở thành độc bá nhất phương thánh tôn, một đường không biết chém bao nhiêu cái gọi là thánh tử. Chiêu Chi tận tình nói ra. Nàng biết Lâm Phàm tự cao tự đại, một mực đem mình cùng đại đế sánh vai. Nhưng hết lần này tới lần khác tu luyện thiên phú không được tốt lắm, tại người bình thường bên trong khả năng mười phần hiếm thấy, nhưng đổi một hoàn cảnh, một chút thì chẳng khác người thường. Chiêu trong lòng đối yêu cầu của hắn cũng chỉ là ngày sau giúp mình đoán thể, không yêu cầu xa vời đi sông cái gì đại đế đường. Sư tôn, ta biết được. Thánh tử thánh nữ cũng không có gì đáng tự hào, về sau đều là bại tướng dưới tay ta. Lâm Phàm đứng dậy, hít sâu một hơi, trong mắt có ánh sáng tự tin lóe qua. Chiêu Chi lời nói này thật rất hữu dụng. Hoàn Mỹ nắm Lâm Phàm tâm lý, chí ít giúp hắn dựng đứng một cái đánh bại thánh tử mục tiêu. Cho dù là giả tưởng địch, cũng so con rồi đi loạn, đánh mất lòng tin muốn tốt hơn nhiều. Nhìn thấy thiếu niên cấp tốc tỉnh lại lên, Chiêu Chi nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật sợ Lâm Phàm lại như thế tu luyện, trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Như thế nàng thì thật không có hy vọng phục sinh, còn lại linh hồn năng lượng không đủ trèo chống nàng tìm tới cái kế tiếp ký chủ. Ngươi có thể như thế, vi sư rất vui mừng. Vi sư cũng tin tưởng, ngươi ngày sau thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp hơn cái này thiên diễn thánh tử, thậm chí có thể siêu việt hắn. Chiêu Chi gặp Lâm Phàm thần sắc khôi phục, ngay sau đó khích lệ nói, nhưng trong lòng lại có chút bất đắc dĩ, vừa rồi lời kia rất nhiều nàng đều còn chưa nói hết. Giống Tô Ánh Thần loại thân phận này, ngay cả mình thấy hắn đều muốn bình lễ tướng đãi. Hắn lúc sinh ra đời khởi điểm, cũng đã là Chiêu Chi điểm cuối cùng, loại này người đều không cùng Lâm Phàm tại một cái trên đường đua so đấu. Lâm Phàm đời này có khả năng hay không đụng chạm đến Tô Ánh Thần khởi điểm đều khó nói. Cho dù cái kia Táng Thiên đại đế, là khắp toàn bộ tiên sử cũng chỉ có như vậy một vị, cơ hồ tất cả đại đế đều là một đường quét ngang đối thủ, chưa bao giờ có thua trận. Mà lại Tô Ánh Thần thế nhưng là thiên cổ đệ nhất thể chất, đi qua thậm chí có quan hệ với hỗn độn thể nổi giận chém đại đế hành vi người thiên. Có thể nói từ mọi phương diện mà nói, Lâm Phàm đời này đều không có bất kỳ cái gì hy vọng đuổi theo Tô Ánh Thần. Sư tôn, vậy nếu như ngươi gặp Tô Ánh Thần, vẫn sẽ chọn ta sao? Lâm Phàm ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm trong hư không Chiêu Chi. Chiêu Chi hô hấp cứng lại, không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ hỏi ra loại vấn đề này. Vậy khẳng định là cho ngươi, bản tọa cho tới bây giờ khinh thường cùng loại này ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời thánh tử thánh nữ đồng bọn. Chiêu Chi trên mặt dáng chống đỡ ý cười, nhưng trong lòng lại mười phần im lặng. Ngươi lấy cái gì cùng người ta Tô Ánh Thần so? Nếu để cho nàng tại Lâm Phàm cùng Tô Ánh Thần ở giữa lựa chọn, cái kia nhắm mắt lại cũng muốn chọn cái sau a, nhưng vấn đề là, dù là nàng nghĩ, Thiên Diễn Thánh Địa cũng không thể lại để cho nàng lên thân, bởi vì nàng tại Tô Ánh Thần không có bất kỳ cái gì tác dụng có thể nói. Không nói cái khác, Tô Ánh Thần sau lưng cường đại nhất hộ đạo giả thực lực đều không kém gì toàn tính nàng. Huống hồ nàng có gì có thể dạy cho Tô Ánh Thần? Thiên Diễn Thánh Địa mấy cái kỷ nguyên bỏ ra bao nhiêu tôn đại đế đều đến không hết. Các đời thánh tử học đều là đế kinh, chính nàng liền một bản đều không có đạt được qua. Có thể nói như giờ phút này đem Lâm Phàm đổi thành Tô Ánh Thần, đây không phải là nàng lựa chọn nhân ra, mà chính là nhân ra tới chọn muốn hay không nàng, là ngập trời phúc phận. Tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Chiêu Chi vẫn là nghĩa chính luôn từ đứng ở Lâm Phàm bên này. Bởi vì nàng đã không được chọn, nếu không lập tức liền sẽ thân tử đạo tiêu. Sư tôn yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Lâm Phàm dùng lực nói, lập tức ngồi xếp bằng, bày ra ngũ tâm triều thiên tư thế tu hành. Đạt được Chiêu Chi của vũ, hắn cảm thấy mình nội tâm tràn đầy lực lượng, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, có sức lực dùng thoải mái. Chương 7, một huynh tiên bái phỏng, muốn về lệnh bài. Tô Sư Minh, có thể hay không tạo thuận lợi, mở cửa một lần. Lúc này Tô Ánh Thần đang nằm tại ghế đu phía trên phơi nắng. Một đạo thanh lãnh cùng cực thanh âm truyền vào trong lỗ tai của hắn. Cũng không đợi Tô Ánh Thần đáp lời, một đạo màu đỏ rực lưu quang liền rơi vào trong viện, hướng hắn chậm rãi đi tới. Đây là một tên nữ tử, lấy lửa đạo bào màu đỏ, khuôn mặt mỹ lệ, ánh mắt thanh tịnh, dáng người phát dục đến cực hạn, da thịt tinh tế tỉ mỉ như dương chi ngọc, hiện ra trong suốt sáng long lanh lấp lẫy. Sắc mặt thanh lãnh, nhưng toàn thân lại có một cỗ mị hoặc thiên hạ khí chất, dường như thiên tiên cùng mỹ ma hoàn mỹ dung hợp, khiến người khí huyết sôi trào. Một khuynh tiên, ngươi tìm đến ta làm gì? Tô Ánh Thần nhìn về phía nữ tử này. Một khuynh tiên tại trong tiểu thuyết cũng là trọng yếu hơn một cái nhân vật. Cùng Tô Ánh Thần nhất mạch tương thừa, cũng là Thiên Diễn Thánh chủ Phượng Triều Ca đệ tử. Cùng Tô Ánh Thần khác biệt chính là, một khuynh tiên là Phượng Triều Ca tại một lần nào đó biên quan hành trình bên trong nhặt về trẻ sơ sinh. Thể chất rất đặc thù, tiên ma một thể, liền Phượng Triều Ca đều nhìn không thấu. Mặt khác một khuynh tiên trong sách mặc dù là sư muội, tính tình thanh lãnh, nhưng lại vô cùng quan tâm Tô Ánh Thần, cũng bởi vậy cùng Triều Tịch Nhan cực kỳ không hợp, nhiều lần thuyết phục Tô Ánh Thần quay đầu làm ở. Nhưng nguyên chủ không biết nhân tâm tốt, đối một khuynh tiên tận tình khuyên bảo bỏ mặc, thậm chí còn vì Triều Tịch Nhan đối một khuynh tiên rút đao khiêu chiến, kết quả làm nàng đối nguyên chủ thất vọng cực độ, tại Lâm Phàm nhiều lần thiết kế dưới, triệt để chuyển đầu trước ngực. Không biết Triều sư muội gần đây có thể tới qua sư huynh chỗ ở. Một khuynh tiên đi thẳng vào vấn đề. Mấy ngày trước đây trong óc nàng không hiểu xuất hiện một số liên quan tới tương lai hình ảnh, cảm giác cực kỳ chân thực. Trong đó có Tô Ánh Thần bị Triều Tịch Nhan chém giết hình ảnh. Phượng Triều Ca đối nàng ân trọng như sơn, trước khi đi nhắc nhở nàng nhất định phải chiếu cố kỹ lương Tô Ánh Thần. Nhưng liên quan tới tương lai trong tấm hình, Tô Ánh Thần lại bị người chém giết, cái này khiến nàng làm sao có thể nhẫn. Trước kia nàng thì đối Triều Tịch Nhan không có hảo cảm gì, lần này là đặc biệt tới tìm hỏi Triều Tịch Nhan tung tích, chuẩn bị triệt để cho nàng rời xa Tô Ánh Thần. Không có, ta đã sớm không để cho nàng đi vào. Tô Ánh Thần theo tay cầm lên tiên quả, trả lời. Cái này là vì sao? Một khuynh tiên nghi hoặc, Tô Ánh Thần đối Triều Tịch Nhan yêu thích thánh địa đều biết, nhưng hôm nay lại nói cho nàng đã sớm không cho Triều Tịch Nhan tiến tiên diễn phong. Cái này làm nàng đội vàng không kịp chuẩn bị. Không có vì cái gì, cũng là cảm thấy nàng thiện, không muốn nhìn thấy nàng. Tô Ánh Thần tùy ý qua loa tắc trách, dù sao hắn lại không thể nói mình trước thời gian biết được nội dung cốt truyện, muốn cho cái này não tử có bệnh nữ chính cách mình xa một chút. Đã như vậy, cái kia sư minh nhất định phải đem Thiên Diễn Phong lệnh bài thu hồi lại mới đúng. Mà lại về sau ta muốn ở tại Thiên Diễn Phong bên trong. Một khuynh tiên ánh mắt nói nghiêm túc. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, cũng là bài trừ tất cả Triều Tịch Nhan có thể tiếp cận Tô Ánh Thần phương pháp. Chỉ cần hai người không có gặp nhau, lại thêm chính mình chặt chẽ chăm sóc, Triều Tịch Nhan thế nào cũng sẽ không đắc thủ. Lệnh bài, vật kia không quan trọng, ngươi nếu mà muốn trực tiếp tìm Triều Tịch Nhan cầm chính là. Đến mức ngươi nói muốn ở Thiên Diễn Phong, quay đầu chính mình tìm một chỗ là được rồi. Tô Ánh Thần không quan trọng nói. Hắn hai là chân chính thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nguyên bản Phượng Triều cao ý tứ chính là muốn để hắn hai ở chung một chỗ, cùng một chỗ tu hành, chỉ bất quá lúc trước nguyên chủ não tử không dùng được, chỉ muốn phát triển Triều Tịch Nhan hảo cảm, liền đem một Khuynh Tiên an bài vào chết ngọn núi ở lại. Bây giờ cũng chẳng qua là mượn sườn núi xuống lửa, lại đem một Khuynh Tiên tiếp trở về mà thôi. Đã sư huynh đồng ý, vậy sư muội cái này đi lấy hồi lệnh bài. Tuy nhiên một Khuynh Tiên hiếu kỳ tại Tô Ánh Thần tại sao đáp ứng như vậy sảng khoái, nhưng cái này chung quy là chuyện tốt. Dù vậy, nàng cũng sợ Tô Ánh Thần chỉ là nhất thời não tử không rõ ràng, quay đầu đổi ý nghe được Tô Ánh Thần đáp ứng về sau, quay đầu thì bay về phía Triều Tịch Nhan nơi ở, mà giờ khắc này Tô Ánh Thần thì duỗi lưng một cái, chậm rãi theo ghế đu phía trên ngồi dậy. Bay nát thật sự sảng khoái a. Bất chi bất giác liền đã đột nhất cảnh nhị trọng. Chuyến đi sẽ hủ chết người đi. Kinh qua một đoạn thời gian bay nát, Tô Ánh Thần cảnh giới nước lên thì thuyền lên, đột nhiên tăng mạnh. Vọt thẳng phá xuất thần cảnh, đạt tới đột nhất cảnh nhị trọng. Đồng thời tự thân các loại sở học cũng đột nhiên tăng mạnh, mỗi lần đều có bước tiến dài. Giống như là bật học máy hệ thống đồng dạng, thời thời khắc khắc đều đang trưởng thành. Vất vả tu luyện có làm được cái gì? Còn không bằng bảy nát một nửa ít lợi. Nhất thời bảy nát nhất thời thoải mái, một mực bảy nát một mực thoải mái. Tô Ánh Thần tại nội tâm âm thầm nói ra. Bất quá nguyên chủ cũng thật sự là có đầy đủ ngủ. Cái này một Khuynh Tiên cái nào đều không so Triều Tịch Nhan kém, làm gì phải tại cái kia trên một thân cây treo cổ. Tô Ánh Thần nhìn qua một Khuynh Tiên bóng lưng cảm thán nói. Trong sách, cho dù một Khuynh Tiên nản lòng thoái chí chuyển đầu lâm phàm, nhưng như cũng ghi nhớ lấy Tô Ánh Thần. Tại một lần nào đó tu luyện ngoại ý muốn biết được Tô Ánh Thần thân vẫn tin tức về sau, kém chút tẩu hỏa nhập ma. Theo cái này cũng đủ để chứng minh nàng đối Tô Ánh Thần có để tâm thêm. Cho dù bị nhiều lần phản bội, cũng vẫn như cũ ghi nhớ lấy Tô Ánh Thần. Chỉ tiếp trong tiểu thuyết Tô Ánh Thần có mắt không trọng, vô cớ làm lợi Lâm Phàm loại này tai họa. Lần này tiếp nàng về chủ phong, Tô Ánh Thần cũng muốn thật tốt đền bù một chút chính mình cái này tiểu sư muội. Bất quá dựa theo nội dung cốt truyện tới nói, nhanh đến Hồng Mông Linh cảnh mở ra thời gian, cũng không biết Lâm Phàm lần này có thể hay không có thu hoạch. Tô Ánh Thần đối với đoạn này nội dung cốt truyện vô cùng quen thuộc. Lần này linh cảnh hành trình là Lâm Phàm vận mệnh bước ngoặt. Trong sách nguyên chủ trong khoảng thời gian này điên cuồng chèn ép Lâm Phàm, nhưng lại không thể giết chết hắn, ngược lại để hắn thu được hai đạo cơ duyên. Một cái là hoàng cực bộ, một cái là tăng cao tu vi thảo dược. Cái này cũng vì Lâm Phàm đến tiếp sau chân chính thuế biến đặt xuống cơ sở. Tại thu hoạch được hai tên này về sau, Lâm Phàm thực lực trực tiếp rút lên tới niết bàn cảnh thất trọng, mà lại tốc độ hơn xa tại cùng giai thánh địa tu sĩ. Bây giờ Tô Ánh Thần bảy nát, Lâm Phàm tự nhiên cũng không có biện pháp đạt được hai cái này cơ duyên. Cũng liền không cách nào thu hoạch được Hồng Mông linh cảnh bên trong quý giá nhất đồ vật, Hồng Mông Tẩy Thân Kinh. Đây là một loại cực kỳ công pháp đặc thù, đệ nhất chỉ có một người có thể tu, sau khi tu luyện thành, công pháp liền sẽ biến mất, thẳng đến tu luyện giả chết đi mới có thể lại lần nữa hiện hiện. Mà tác dụng của nó liền đem tu luyện giả thể chất chuyển đổi thành Hồng Mông Thánh thể. Cái này là nằm ở trước năm một loại thể chất. Trong sách Lâm Phàm chính là đạt được môn công pháp này, mới có cùng Tô Ánh Thần khiêu chiến tư cách. Muốn không đi linh cảnh bên trong đi một chút. Tô Ánh Thần ngược lại là nghĩ trực tiếp đem công pháp này vào tới, tuy nhiên hắn là hỗn độn thể, nhưng người khác tổng dùng đến đến. Hỗn hồn nếu như trực tiếp đem công pháp lấy đi, cái kia Lâm Phàm thì triệt để đánh mất cùng mình cơ hội cạnh tranh. Đương nhiên, làm tiên mệnh chi tử, hắn khẳng định sẽ có khác kỳ ngộ, nhưng tuyệt đối sẽ không có Hồng Mông Tẩy Thân Kinh như vậy quý giá. Được rồi, bày nát đi. Đi trắng trợn cướp đoạt cơ duyên, không quá có lời. Tô Ánh Thần do dự một hồi, vẫn là quyết định bày nát. Bởi vì giờ khắc này nếu như đi trắng trợn cướp đoạt cơ duyên, nói không chừng sẽ bị thiên đạo làm thành đang chen ép thiên mệnh chi tử. Có thể sẽ đối Tô Ánh Thần bất lợi, ngược lại để Lâm Phàm càng nhanh đến mức tay. Huống hồ chỉ cần bày nát thời gian đủ dài. Muốn làm vận khí tốt, nói không chừng sẽ nhận được tiên phẩm bảo bối, cái kia cũng không phải cái gì Hồng Mông Tẩy Thân Kinh có thể sánh được đồ vật. Dù sao chỉ cần hắn không can thiệp, vô luận nội dung cốt truyện như thế nào chết đi, cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Chương 8, Triều Tịch Nhan này nấy, Hồng Mông Linh cảnh mở ra mà tại một bên khác. Đã mấy ngày không có chờ đến Tô Ánh Thần Triều Tịch Nhan có chút nóng nảy. Tô Ánh Thần làm sao không tới tìm ta? Chẳng lẽ hắn thật đối với ta thất vọng sao? Giờ phút này Triều Tịch Nhan nội tâm cảm tình phức tạp. Nếu là không có phát sinh những ngày này sự tình, cái kia nàng cao hứng còn không kịp. Nhưng từ khi trong đầu xuất hiện những ký ức kia về sau, nàng đối Tô Ánh Thần cảm tình thì biến đến phá lệ phức tạp, có một cô không hiểu tình cảm bao hàm ở trong đó. Không được, ta không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Lần này ta không thể lại cô phụ tình cảm của hắn, ta muốn bảo vệ hắn. Ngay tại Triều Tịch Nhan vừa quyết định muốn dứt bỏ trước kia thành kiến, muốn đi Thiên Diễn Phong tìm kiếm Tô Ánh Thần lúc, một đạo màu đỏ rực lưu quang đông dưng xông vào chỗ ở của nàng. Triều Tịch Nhan đem Thiên Diễn Phong lệnh bài giao ra, một Khuynh Tiên rơi vào trong nhà, gọn gàng dứt khoát nói, thái độ không khách khí chút nào. Vốn là nàng thì không thích Triều Tịch Nhan, bây giờ nàng còn sớm biết được Triều Tịch Nhan chém giết Tô Ánh Thần tương lai, như thế nào sẽ cho nàng sắc mặt tốt nhìn. Ta dựa vào cái gì đem lệnh bài cho ngươi? Triều Tịch Nhan tự nhiên không chịu, nàng vừa mới quyết định muốn đi tìm Tô Ánh Thần nói rõ ràng, nếu như không có lệnh bài này, nàng muốn gặp Tô Ánh Thần chính là khó càng thêm khó. Triều Tịch Nhan làm sao có thể đáp ứng ngươi trước kia không phải không ưa thích ở tại Thiên Diễn Phong sao? Đã như vậy, vì sao ba chiếm cái lệnh bài này? Cho ta chính là. Một Khuynh Tiên phản bác, Lúc này nàng đã là nhịn cơn giận tại cùng Triều Tịch Nhan nói chuyện. Hiện tại Triều Tịch Nhan đã là một Khuynh Tiên chán ghét nhất người một trong. Chỉ muốn thương tổn đến Tô Ánh Thần người, đều là một Khuynh Tiên địch nhân, chớ nói chi là muốn tính mạng hắn Triều Tịch Nhan. Thứ này là Tô Ánh Thần cho ta, muốn thu cũng là chính hắn đến thu, có quan hệ gì tới ngươi? Ta hiện tại muốn đi tìm hắn, ngươi đừng cản đường. Triều Tịch Nhan nhíu mày, không biết một Khuynh Tiên tại sao lại vào lúc này tìm đến nàng. Nhưng trong nội tâm nàng lại ẩn ẩn có chút bất an dự cảm. Phản phất có chút vô cùng trọng yếu đồ vật tại biến mất. Vì vậy muốn trực tiếp vòng qua một Khuynh Tiên trực tiếp đi tìm Tô Ánh Thần nói rõ ràng. Cũng là Tô sư minh để cho ta tới thu hồi, ngươi không cần đi tìm hắn, hắn nói sau này không muốn gặp lại ngươi. Một Khuynh Tiên không lưu một điểm thể diện, trực tiếp đem lời nói chết. Dù sao nàng cũng không muốn về sau hai người có biết mặt. Nói không chừng tại một lần nào đó gặp gỡ lúc thì sẽ phát sinh tương lai hình ảnh. Cho dù liền một Khuynh Tiên cũng không tin Triều Tịch Nhan có thể giết Tô Ánh Thần, nhưng việc quan hệ sư minh của nàng, một Khuynh Tiên nhất định sẽ làm đến lớn nhất cẩn thận cấp độ. Nghe được một Khuynh Tiên, Triều Tịch Nhan sắc mặt trắng nhợt, cắn chặt môi dưới, trong lòng lẩn ẩn đau, không có khả năng Tô Ánh Thần sẽ không nói loại lời này. Kỳ thật nàng tại một Khuynh Tiên đòi hỏi lệnh bài lúc liền dự đoán qua loại tình huống này. Dù sao gần nhất Tô Ánh Thần hành động quá mức khác thường, nhưng lại không nghĩ rằng lại nhanh như vậy thì thành sự thật. Cái này khiến nàng trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận, rất khó tưởng tượng thích nàng lâu như vậy Tô Ánh Thần thế mà lại quyết tuyệt như vậy. Việc quan hệ Tô sư mình, ta vì sao muốn lừa ngươi? Tranh thủ thời gian lấy ra, không muốn lãng phí thời gian. Một Khuynh Tiên yêu kiểu, trực tiếp theo Triều Tịch Nhan trong tay túm lấy lệnh bài, sau đó bay thẳng ra chỗ ở của nàng. Liền nói nhiều một câu đều không đáp lại, mà Triều Tịch Nhan cũng không có phản kháng. Bởi vì cái này không có ý nghĩa, nếu như không phải Tô Ánh Thần cho phép, một Khuynh Tiên không sẽ như thế hành sự. Tuy nhiên một Khuynh Tiên cùng với nàng không hợp nhau, nhưng cũng xưa nay sẽ không tự mình đi làm khó dễ nàng. Giờ phút này một Khuynh Tiên đi vào nàng chỗ này, nhất định là Tô Ánh Thần ngầm đồng ý sự tình. Xem ra Tô Ánh Thần là thật từ bỏ ta. Nghĩ tới đây, Triều Tịch Nhan sắc mặt tái nhợt, lòng như lao cắt. Vừa rồi cầm lấy lệnh bài tay đều tại run nhẹ nhẹ. Một cố cường đại bất lực cùng cảm giác như đưa đám cuốn tới. Đây là nàng chưa bao giờ có cảm giác. Phản phất có một loại đặc biệt đồ vật đang bay nhanh trôi qua. Đó là nàng đã từng không thèm để ý, thậm chí chán ghét đồ vật. Bây giờ triệt để tan thành mây khói. Nhưng nàng lại không cảm thấy cao hứng, ngược lại có cỗ tê tâm liệt phế cảm giác tự tâm truyền ra. Đó là vô tận hối hận cùng áy náy. Hối hận nàng đối Tô Ánh Thần khinh thị cùng không quan tâm, áy náy hắn đối với mình đã từng đủ loại quan tâm. Chỉ tiếc cái gì đã trễ rồi. Rất nhanh, nội dung cốt truyện tùy theo mà đến. Hồng Mông Linh Cảnh mở ra thời gian là cố định, nhưng lần này linh khí trong đó vô cùng nồng đậm. Cái này mang ý nghĩa sẽ có càng nhiều thiên tài địa bảo. Linh cảnh bên trong có thể dựng dục ra tốt hơn pháp bảo. Nếu không phải Thiên Diễn Thánh Địa cái này đời ra cái hỗn độn thể, cái này bí cảnh Thiên Diễn Thánh Địa cũng sẽ tiến hành kín đáo chuẩn bị. Chẳng qua hiện nay có Tô Ánh Thần, Thiên Diễn Thánh Địa cũng không bằng gì đối loại này thánh địa để bụng. Nhưng dù vậy, Thiên Diễn Thánh Địa cũng triệu tập một đám trưởng lao đến thương thảo việc này. Trong chính điện, một đám khí tức quần quật như yên bóng người đứng lặng trong đó, mỗi cái thực lực cường đại, là thánh địa trưởng lão, tu vi đều là không kém gì thánh nhân cảnh, là trong môn trụ cột vững vàng. Lần này hội nghị từ nhị trưởng lão, tam trưởng lão tổ chức. Hắn phía dưới còn bao gồm một chút trong môn chấp sự cùng thiên tiêu đệ tử. Tô Ánh Thần cùng một Khuynh Tiên tự nhiên không thể thiếu, mà khác giống Triều Tịch Nhan loại này kiệt xuất đệ tử cũng ở tại chỗ bên trong. Lúc này nhị trưởng lão ngồi ngay ngắn trên đài cao, sắc mặt bình tĩnh, thần thái uy nghiêm, chậm rãi há miệng nói ra, gần đây Hồng Mông Linh Cảnh lần nữa bắt đầu, lần này hắn trong linh khí nồng đậm vô cùng, cùng trước kia khác biệt, trong đó cơ duyên cũng nhất định không phải tầm thường. Nếu là có ý nguyện, có thể tự làm quyết định phải chăng tiến về, tranh đoạt trong đó thiên tài địa bảo. Nhưng chuyện xấu nói trước, chuyến này Đông Hoang Lục Đại Thánh Địa đều có người tham gia, nếu là ở bí cảnh cùng thế hệ chi tranh bên trong thân vẫn, Thánh Địa sẽ không xuất thủ tiến hành trả thù. Các ngươi muốn tự mình cân nhắc, lượng sức mà đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Duy chỉ có một Khuynh Tiên cùng Triều Tịch Nhan ánh mắt rơi vào Tô Ánh Thần trên thân. Trong sách lần này linh cảnh chuyến đi, Tô Ánh Thần cũng không có đi, nhưng lại phái mấy vị muốn định bợ tiểu đệ của hắn đi tìm Lâm Phàm phiền phức. Chỉ tiếc lúc đó Lâm Phàm đã được đến hoàng cực bộ, tốc độ tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, 5 lần 7 lượt bị hắn chạy trốn. Cuối cùng tại linh cảnh khe nước chỗ sâu nhất tìm được Hồng Mông Tẩy Thân Kinh. Thì liền lúc trước Tô Ánh Thần cũng không thể không cảm thán, không hổ là nhân vật chính, liền chạy trốn quá trình bên trong đều có thể gặp phải bà bối. Cùng lúc đó, Triều Tịch Nhan cùng một Khuynh Tiên mục đích rõ ràng. Tuy nhiên các nàng không biết được Hồng Mông linh cảnh khe nước bên trong đến cùng có đồ vật gì, nhưng hai người đều theo trong trí nhớ hiểu rõ đến Lâm Phàm là đạt được khe nước bên trong cơ duyên, đằng sau mới có thể không ngừng địa uy hiếp Tô Ánh Thần. Đây là Lâm Phàm tiền kỳ chỗ dựa lớn nhất, cũng là hắn sau đó nhất phi trùng thiên cơ sở. Một Khuynh Tiên ý nghĩ là trực tiếp hủy đi cái cơ duyên này, dạng này liền sẽ không có rơi vào Lâm Phàm trong tay mạo hiểm, mà Triều Tịch Nhan thì là muốn đạt được nó, gia tăng tự thân tiềm lực. Dạng này nàng mới có tư cách đi đứng tại Tô Ánh Thần sau lưng. Tuy nhiên Tô Ánh Thần này thời gian không gặp nàng, nhưng nàng trước đó thua thiệt Tô Ánh Thần như vậy nhiều, sớm liền quyết định một thế này muốn làm Tô Ánh Thần trợ thủ đắc lực, tại phía sau hắn thay hắn che gió che mưa, dọn sạch hết thảy bất lợi với hắn người. Chương 9, hai nữ tâm tư. Đệ tử Lâm Phàm tiếp cận cùng lúc đó, cao đường phía trên tam trưởng lão nhìn về phía Tô Ánh Thần, mở miệng nói, "Thánh tử, không biết chuyến này ngươi có thể hay không muốn đi trước?" Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Tô Ánh Thần trên thân. Không hứng thú. Tô Ánh Thần tùy ý phất phất tay. Linh cảnh bên trong thiên tài địa bảo căn bản không có hắn cảm thấy hứng thú, cho dù là chân quý nhất Hồng Mông Tẩy Thân Kinh, cũng hoàn toàn không bằng hắn tự thân hôn độ thể, nếu như cứng rắn đoạt nhân vật chính tài nguyên cũng có thể sẽ bị thiên đạo làm thành phản phái chen ép nhân vật chính. Dù sao bây giờ hắn cùng Lâm Phàm không oán không kiều, tội gì cứng rắn tìm hắn để gây sự. Nếu là ngày nào chính mình cảnh giới đủ cao, hắn thật trêu chọc phải chính mình, lại một bàn tay đập tử liền tốt. Mà lúc này, nghe được Tô Ánh Thần trả lời, tất cả mọi người thì thở dài một hơi. Bởi vì Tô Ánh Thần thực lực quá mức cường đại. Nếu là hắn cũng đi linh cảnh, như vậy cơ hồ tất cả cơ duyên đều muốn bị cướp sạch trong không. Mà lại Tô Ánh Thần là cao quý thánh tử, nếu quả thật coi trọng cơ duyên của bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì nhường cho. Có thể nói là Tô Ánh Thần ăn thịt, bọn họ liền lấy điểm phế liệu ha ha. Nhưng bây giờ Tô Ánh Thần không tiến hướng Hồng Mông linh cảnh. Mọi người tự nhiên là đều bằng bản sự, cái kia ăn thịt, cái kia ăn canh. Mà Triều Tịch Nhan cùng Mộ Khuynh Tiên tự nhiên đã sớm biết chuyến này Tô Ánh Thần sẽ không tiến về bí cảnh. Cùng lúc đó, các nàng đối với tương lai hình ảnh càng là tin tưởng mấy phần. Lần này ta định muốn lấy được, phá hủy món kia bảo vật. Hai người ở trong lòng không hẹn mà cùng thầm nghĩ. Tại một chỗ tản ra tia sáng chói mắt tế đàn phía trên, tập kết một đoàn thiếu niên thiếu nữ. Thiên Diện Thánh Địa động tác rất nhanh, không mấy ngày nữa, liền đã xác định tiến vào Hồng Mông linh cảnh nhân tuyển. Đồng thời cấp tốc hoàn thành thích hợp phân đội. Lâm Phàm tự nhiên cũng tại bọn này thiên tiêu kiệt xuất bên trong, thân là nhân vật chính, bí cảnh thăm dò chắc chắn sẽ không thiếu đi hắn. Nhưng cùng nguyên tắc bên trong khác biệt chính là, bây giờ Lâm Phàm thiếu đi Tô Ánh Thần chèn ép, dù cho vẫn như cũ có không ít kỳ ngộ, thực lực cũng mới miễn cưỡng đạt đến niết bàn cảnh nhất trọng, cùng trong sách không thể so sánh nổi. Chỉ chốc lát sau, tại lĩnh đội chấp sự kiểm lại tất cả mọi người tên sau, liền mở ra thông hướng Hồng Mông linh cảnh cửa vào truyền tống môn. Theo từng sợi hỗn độn chi khí lan tràn ra, trên mặt mọi người đều lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ. Mên Ngông quần quần hướng linh cảnh cửa vào xuất phát. Tại một trận hơi hơi mê mội về sau, tất cả mọi người bị chuyển đưa đến một chỗ vết nứt. Trên đó không ngừng có Hồng Mông tử khí thấu phát, giống như là bị vẽ một đao trái tim, tại có tiết tấu luật động. Mà tại đi vào cửa vào về sau, Lâm Phàm thì không ngừng nhìn quanh, tại trong biển người mênh mông tìm lấy cái gì. Rất nhanh, hắn ngay tại dòng người phía trước nhất thấy được một đạo tiên ảnh, toàn thân tản ra thanh lãnh khí tràng, giống như băng sơn. Lâm Phàm đội vàng chen chúc tới. Nhập môn lâu như vậy, hắn chỉ ở ban đầu hai ngày gặp được Triệu Tịch Nhan, lại mỗi lần gặp gỡ đều bị hỏi một chút mạc danh kỳ diệu sự tình. Tỷ như phụ thân hắn là ai, phụ thân hắn ở đâu, gần nhất phải chẳng có liên hệ loại hình vấn đề. Lâm Phàm tự nhiên là hoàn toàn không biết, hắn từ nhỏ đã bị phụ thân vứt bỏ, làm sao có thể biết được tung tích của hắn. Mà tại hai lần hỏi thăm không có kết quả về sau, Lâm Phàm thì lại cũng chưa từng thấy qua Triệu Tịch Nhan. Tịch Nhan. Lâm Phàm hướng về Triệu Tịch Nhan chào hỏi, nụ cười trên mặt ôn hòa, thần thái ngựa khí cực kỳ giống hai cái quen biết hảo hữu. Hắn cảm mến tại thiếu nữ, tự nhiên muốn theo Triệu Tịch Nhan tạo mối quan hệ, lại thêm tất cả mọi người cho là hắn cùng Triệu Tịch Nhan ở giữa tương giao tâm đầu ý hợp, giờ phút này đi ra biểu thị quen thuộc, hắn thấy là nên sự tình. Tất cả mọi người vì thế mà choáng váng, đối với cái này bị Triệu Tịch Nhan lĩnh nhập thánh địa thiếu niên bình thường, mọi người tự nhiên là cảm thấy hiếu kỳ, đều tại tìm tòi nghiên cứu hắn cùng Triệu Tịch Nhan quan hệ. Đồ nhi ngươi chờ trêu chọc người ta, không sợ bị Thiên Diễn Thánh Tử giết chết sao? Chiêu Chi theo hồn giới bên trong bay ra, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Trong ngày thường lén lút đi tìm Triệu Tịch Nhan coi như xong, dù sao cũng không có mấy người biết. Nhưng bây giờ tại trước mặt mọi người như vậy, hoàn toàn có thể nói đang gây hấn với Thiên Diễn Thánh Tử, thử hỏi người nào không biết Triệu Tịch Nhan là Thiên Diễn Thánh Tử độc chiếm. Nếu không thì Triệu Tịch Nhan cái này nhan trị, người theo đuổi nàng đều có thể xếp tới sơn môn khẩu, làm sao cũng không tới phiên tiểu tử ngươi a. Chiêu Chi là theo tầng dưới chót nhất tu luyện ra cường giả, tự nhiên là tinh thông nhân tính, có một viên khéo léo chi tâm. Nếu không đã sớm nửa đường chết yểu, cũng tu không đến thánh tôn cảnh giới. Dưới cái nhìn của nàng, bây giờ cách Triệu Tịch Nhan càng xa càng tốt, nếu không không chừng cái gì thời điểm Thiên Diễn Thánh Tử nhìn Lâm Phàm khó chịu, trực tiếp một bàn tay đập chết rồi. Trước đó lén lút còn chưa tính, dù sao Triệu Tịch Nhan cũng không gặp Lâm Phàm. Thiên Diễn Thánh Tử mở một mắt, nhắm một mắt liền đi qua, đoán chừng đều không coi hắn là chuyện. Nhưng bây giờ tại trước mắt bao người cao điệu như vậy, thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Sư tôn đừng sợ. Chẳng lẽ cái kia Thiên Diễn Thánh Tử còn dám trước mặt mọi người ra tay với ta? Hắn không sợ hỏng Thiên Diễn Thánh địa quy củ sao? Dạng này sẽ khiến cho mọi người thất vọng đau khổ. Mặc dù địa vị hắn tôn quý, cũng không dám làm như thế. Lâm Phàm chẳng sợ hãi. Hắn thấy, cho dù là thánh tử, cũng muốn tuân theo thánh địa quy củ, không có khả năng trực tiếp trấn áp hắn. Dạng này sẽ bại hoại Thiên Diễn Thánh địa danh tiếng. Ngươi cho rằng ngươi là ai, nhân gia còn cần tự mình động thủ sao? Chiêu Chi tê cả da đầu. Đã từng nàng coi là Lâm Phàm chỉ là có chút tự phụ, nhưng không nghĩ tới lại sẽ như thế ngu xuẩn. Đây chính là Thiên Diễn Thánh Tử, ngay cả mình đều muốn một mực cung kính tồn tại, Lâm Phàm thế mà cùng người ta giảng quy củ. Nói câu khó nghe, tại Thiên Diễn Thánh Địa bên trong, Tô Ánh Thần cũng là quy củ chế định ra. Nếu như hắn muốn đối phó Lâm Phàm, xoa bóp ngón tay liền có thể giết hắn. Cương giả không khỏi là đi qua đủ loại gian nan hiểm trở mới có thể thành tựu, đây chính là sư tôn ngươi dạy ta. Lâm Phàm rất tự tin, dường như thiên hạ hảo kiệt đều không trong mắt hắn đồng dạng. Chiêu Chi linh thể lấy tay nâng trán. Nàng ban đầu là cho Lâm Phàm nói qua câu nói này, có thể thực lực tương đương mới có thể gọi ma luyện, Lâm Phàm hiện tại hành động cái kia chính là đơn thuần muốn chết. Cùng lúc đó, Triều Tịch Nhan trông thấy chạy mà đến Lâm Phàm, đôi mi thanh tú cao lại, nói ra, tìm ta chuyện gì? Tại biết được Lâm Phàm có phụ thân là giết thân cửu nhân về sau, Triều Tịch Nhan vốn là đối với hắn không thích. Huống hồ lần trước Lâm Phàm còn muốn hư nàng trong sạch, càng là khiến Triều Tịch Nhan cực độ chán ghét tại hắn, bây giờ liền nhiều lời một chữ đều cảm thấy buồn nôn. Tựa hồ không nghĩ tới Triều Tịch Nhan thái độ lãnh đạm như vậy, Lâm Phàm cảm giác có chút xấu hổ, chê cười nói, Tịch Nhan, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mặc dù không có độ qua bao nhiêu thời gian, nhưng cũng cảm giác rất vui vẻ. Ta tại cái này ngươi một người quen, có thể tiến vào thánh địa cũng là may mắn mà có ngươi trông nom, muốn không chúng ta cùng một chỗ đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Phàm cử động lần này ngoại trừ muốn tiếp cận Triệu Tịch Nhan bên ngoài, cũng có hướng cái khác môn đồ nói rõ hai người bọn họ quan hệ ý tứ. Hiện tại trong thánh địa không có người quen biết, nếu như không thể cùng Triệu Tịch Nhan một tổ, cũng chỉ có thể cùng một số tư chất người bình thường một tổ. Dạng này không tốt đi thăm dò một số tương đối nguy hiểm di tích. Chương 10, Triệu Tịch Nhan lạnh lùng. Chiêu Chi bất đắc dĩ nói hết à? Vậy ngươi có thể đi. Triệu Tịch Nhan yên tĩnh nghe hết Lâm Phàm, sau đó lạnh lùng nói ra. Tịch Nhan, chúng ta có thể là từ nhỏ cùng một chỗ. Lâm Phàm sững sờ, không nghĩ tới Triệu Tịch Nhan thái độ lạnh lùng như vậy. Sắc mặt một trận đỏ bừng, thở phào, muốn tiếp lấy cùng Triệu Tịch Nhan lôi kéo làm quen. Chỉ là không đợi Lâm Phàm nói hết lời, một đạo kiếm khí bay lên không trung, trực tiếp cắt vào hắn trước mặt mặt đất. Ta đã cảnh cáo ngươi, ai cho phép ngươi gọi ta như vậy tên? Chỉ thấy Triệu Tịch Nhan trường kiếm hơi hơi ra khỏi vỏ, trên mặt phủ đầy sương lạnh. Bốn phía bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Sau đó trong đám người bạo phát ra kịch liệt tiếng thảo luận. Bọn họ vốn cho là Lâm Phàm cùng Triệu Tịch Nhan quan hệ cá nhân rất sâu đậm, nhưng không nghĩ Triệu Tịch Nhan lạnh lùng như vậy, chỉ sợ coi như là bình thường đệ tử, cũng sẽ không bị nàng như thế bài xích. Khả năng bởi vì song phương trưởng bối có chút giao tình, Triệu Tịch Nhan mới cố mà làm đem Lâm Phàm an bài tiến trong thánh địa. Buồn cười cái này Lâm Phàm còn muốn cùng Triệu Tịch Nhan lôi kéo làm quen, dựng quan hệ. Bây giờ bị như thế vô tình cự tuyệt, nếu đổi lại là bọn họ, đã sớm không đất dung thân. Trên thực tế Lâm Phàm lúc này trạng thái cũng không tiện. Hắn có thể rõ ràng trông thấy bốn phía mọi người chế giễu cùng niệm mai ánh mắt. Giờ phút này hắn giống như là một cái tôm tép ngại nhép, bị lộ ra tại trước mặt mọi người tiếp nhận tất cả mọi người nhìn chăm chú. Lâm Phàm sắc mặt chợt xanh chợt tím, cảm giác ở ngực có cỗ bất khí chặt lấy, hít một hơi thật sâu, chậm rãi bình phục tâm tình, nói: "Đã Triệu sư tỷ như thế, cái kia Lâm Một thì xin cáo từ trước." Nói xong cũng không đợi Triệu Tịch Nhan đáp lời, quay đầu bước nhanh mà rời đi. Ta còn tưởng rằng tiểu tử này cùng Triệu sư tỷ quan hệ tốt bao nhiêu đây. Ai không phải đâu, dù sao cũng là Triệu sư tỷ cái thứ nhất đưa vào thánh địa người. Thế nhưng là nghe nói gần nhất thánh tử bởi vì việc này, cũng không tới tìm Triệu sư muội. Cái kia thật đúng là đại tin tức. Thánh tử thật chẳng lẽ từ bỏ? Có khả năng a, nhưng Triệu sư muội cũng không tiện làm a, tám thành là thụ trưởng bối trong nhà nhờ đi. Đừng nói nữa, Triệu sư muội còn ở nơi đó nghe đâu, muốn chết ta các ngươi. Tất cả mọi người đang nghị luận, bọn họ cũng không rõ ràng Triệu Tịch Nhan gia đình tình huống đến cùng như thế nào. Mà một số người thấy được Triệu Tịch Nhan thì ngồi ngay ngắn ở cách đó không xa, vội vàng ngăn lại thảo luận đám người. Dù vậy, vẫn còn có chút thanh âm bị Triệu Tịch Nhan nghe đi vào. Tô Ánh Thần thật là bởi vì ta lĩnh Lâm Phàm tiến thánh địa, cho nên mới từ bỏ sao? Triệu Tịch Nhan lúc này tâm loạn như ma, cảm thấy loại lý do này mười phần hoang đường, nhưng lại nhịn không được suy nghĩ muốn hay không đi tìm Tô Ánh Thần giải thích một chút chính mình lĩnh Lâm Phàm vào cửa nguyên do. Thế nhưng là ta bây giờ nào có gặp hắn tư cách. Triệu Tịch Nhan nội tâm tranh đấu thật lâu, mới đột nhiên nghĩ đến Thiên Diễn Phong lệnh bài đã bị một Quynh Tiên lấy đi. Nàng tự rêu cười cười, khả năng Tô Ánh Thần sớm liền từ bỏ nàng đi. Bây giờ Tô Ánh Thần nghĩ như thế nào, cũng không có quan hệ gì với nàng. Hai người bây giờ đã sớm là người xa lạ, nhưng chẳng biết tại sao, chỉ cần nhớ tới trong tấm hình Tô Ánh Thần nhìn ánh mắt của nàng, Triệu Tịch Nhan trong lòng liền sẽ nổi lên từng đạo gợn sóng. Đều bị ngươi không nên đi trêu chọc Triệu Tịch Nhan, hiện tại bị trò mèo đi. Chiêu Chi bất đắc dĩ nói, bây giờ nàng cảm thấy mình cần phải thay cái đồ nhi. Vạn nhất chính mình thật bị cái nào đó lao ra hỏa nhận ra, vậy sau này rất thì không chỉ là Lâm Phàm mặt, làm cho này ra hỏa sư phụ, nàng tự nhiên cũng sẽ bị chế giễu. Sư tôn, ta cảm thấy Tịch Nhan không phải loại người như vậy. Khi còn bé ta cùng với nàng có qua không ít tiếp xúc, nàng cho tới bây giờ không đúng ta như thế bài xích. Ngươi nói có khả năng hay không, nàng sợ hai thánh tử đến nhằm vào ta. Lâm Phàm ngồi xếp bằng trên mặt đất, trầm tư suy nghĩ, sau đó ánh mắt dần dần tỏa sáng, ta cảm thấy chính là như vậy, Tịch Nhan khẳng định là lo lắng an toàn của ta, mới đối với ta lạnh lùng như vậy. Thiên Diễn Thánh Tử thế lực rất cường đại, bây giờ ta xác thực cần phải tránh né mũi nhọn. Lâm Phàm trên mặt tách ra nụ cười, đối với mình dùng sức động viên. Ngươi có thể nghĩ thông suốt liền tốt. Chiêu Chi trên mặt miễn cưỡng vui cười, nội tâm lại im lặng đến cực hạn. Vừa mới nàng cũng cùng Lâm Phàm nói không nên đi trêu chọc Tô Ánh Thần, kết quả tiểu tử này khó chơi. Bây giờ đụng chạm phản mà biết Tô Ánh Thần không dễ chọc. Sớm làm gì đi. Bây giờ cái kia đắc tội đều đã đắc tội, lại nói nhiều như vậy còn có cái gì dùng? Mà lại vừa mới Triệu Tịch Nhan cái ánh mắt kia, rõ ràng cũng là cực hạn căm ghét. Cái nào có một chút hắn nói bảo hộ thành phần ở bên trong. Đáng tiếc ta là thật không được chọn a. Triều Chi thở dài. Trước kia nàng còn cho rằng Lâm Phàm tính tình kiên nghị, bây giờ xem ra chẳng qua là một cái làm càn làm bậy tự phụ mãng phu thôi. Hết lần này tới lần khác lại lòng cao hơn trời, không coi ai ra gì, dạng này người nếu như khí vận không đủ, rất dễ dàng tử tại trên tay người khác. Nếu như có thể, Triều Chi tình nguyện lựa chọn một cái nghe lời người bình thường, dù là chậm một chút tái tạo nhục thân, cũng có thể tiếp nhận. Tối thiểu nhất chỉ phải nghe lời, liền sẽ không nửa đường chết yểu, dù là nhục thân kém chút, nàng cũng nhận. Đáng tiếc bây giờ bày ra như thế một cái đồ đệ, nàng cũng không có cách nào. Hiện tại Chiêu Chi hoàn toàn không có khí lực lại đi uốn nắn Lâm Phàm, chỉ cần không đem chính mình chơi chết, liền theo hắn đi thôi. Chương 11, thì ngươi là tiên mệnh nhân vật chính. Vi thảm đánh mặt Lâm Phàm hồng mông linh cảnh. Hư hư thực thực vì cái nào đó cực độ cường thịnh thời kỳ, đại đế đều xuất hiện nhân đại, có tuyệt thế cường giả ở đây đại chiến. Đem nào đó một chỗ ngoại vũ trụ đánh vỡ, liên thông đến nơi này. Vì vậy mới có chỗ này bảo địa. Trước trước kia nơi này liền con chim đều không có, là đúng nghĩa hoang tàn vắng vẻ. Chỉ là hôm nay linh cảnh mở ra, các thánh địa đều là phái đỉnh cấp thiên kiêu đến chấn chẳng tử, mới lộ ra phá lệ náo nhiệt. Đó là thiên diễn thánh địa một tiên tử a, là cái kia vừa bước vào tu luyện liền dẫn động thiên địa dị tượng một huynh tiên sao? Không phải vậy đâu, thiên diễn thánh địa còn có cái thứ hai họ một tiên tử sao? Hiện tại cảnh giới của nàng cần phải có niết bàn cảnh định phong đi. Vậy chúng ta không phải không cái gì đoạt bảo hy vọng. Một huynh tiên làm thiên diễn thánh chủ đệ tử, tự nhiên là toàn bộ thiên diễn thánh địa người cầm đầu. Giờ phút này nàng đứng tại đội ngũ phía trước nhất, thân phận vốn là cao dọa người, càng là tập hợp thanh lãnh cùng mị hoặc vào một thân, tự nhiên thu hút sự chú ý của vô số người. Cái kia là Triều Tịch Nhan, Triều tiên tử a. Không nghĩ tới nàng cũng tới, xem ra lần này linh cảnh hành trình có ý tứ. Có ít người chú ý tới Triều Tịch Nhan, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Tại Đông Hoang, hai vị này thế nhưng là phải tính đến tiên tử. Hết lần này tới lần khác đều là thiên diễn thánh địa đệ tử. Làm Đông Hoang đỉnh phong yêu nghiệt Tô Ánh Thần hết sức truy cầu mấy năm giai nhân, Triều Tịch Nhan tự nhiên hấp dẫn lấy vô số người nhìn chăm chú. Mà một huynh tiên thân phận cao dọa người, các phương diện cũng không chút nào kém cỏi hơn Triều Tịch Nhan. Đồng thời một huynh tiên nổi bật một cái tương phản đẹp, mà Triều Tịch Nhan rõ ràng lạnh như băng núi, đều có sáng chói địa phương. Cũng bởi vậy tại thánh địa bên trong bên ngoài, đều có không ít hâm mộ người. Trong mắt người ngoài, hai người vẫn luôn là thiên diện thánh địa bên trong chói mắt nhất hai đóa hoa hồng. Tuy nhiên các nàng cũng cho tới bây giờ không để ý qua, nhưng người khác chỉ muốn gặp được hai người này tại một khối, chung quy giấy lên hừng hực bát quái chi tâm. Trông thấy một huynh tiên, Triều Tịch Nhan tâm tình phức tạp, hàm răng khẽ cắn môi dưới, do dự một hồi, vẫn là nói, một sư tỷ, có thể hay không đem lệnh bài tạm thời mượn ta một lần. Triều Tịch Nhan thanh âm hơi chút chậm chạp, nàng là không cầu tính cách của người, huống hồ hai người một mực không thế nào đối phó, thật sự là có chút khó có thể mở miệng. Làm sao? Ngươi vẫn còn muốn tìm ta sư minh? Một huynh tiên liếc qua Triều Tịch Nhan, cười lạnh nói, đã từng Tô Ánh Thần các loại ngã bảo, Triều Tịch Nhan hờ hững, bây giờ Tô Ánh Thần rốt cục nghĩ thông suốt, nàng còn muốn lại đuổi trở về. Nào có chuyện tốt như vậy tiện nghi nàng. Đúng, ta có một số việc cần cùng thánh tử giải thích rõ ràng. Phiền phức một sư tỷ giản xếp một phen. Triều Tịch Nhan tận lực đem chính mình tư thái hạ thấp. Mặc kệ Tô Ánh Thần nghe hoặc là không nghe, nàng ít nhất phải đem lời muốn nói kể xong, nếu không luôn cảm thấy tâm lý vắng vẻ. Đừng suy nghĩ, ta sư minh cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Một huynh tiên một miệng từ chối, sau đó lách mình rời đi, rất nhanh liền tan biến tại Triều Tịch Nhan trong tầm mắt. Mà Triều Tịch Nhan cũng chỉ là cắn môi dưới, lại không lên tiếng nữa nói nhiều một câu. Đây đã là nàng có thể cực hạn làm được, huống hồ như lại nói đi xuống, cũng chỉ là đồ chọc người ngại thôi. Về sau tổng có cơ hội, không đội cái này nhất thời. Triều Tịch Nhan cho mình động viên, sau đó ánh mắt dần dần kiên định, cũng hướng về bí cảnh cửa vào đi đến. Hồng Mông linh cảnh tức sắp mở ra, chư vị nhớ lấy chuẩn bị sẵn sàng. Lĩnh đội chấp sự âm như trùng lớn, tiếng vang truyền vào trong thai của mọi người. Cái này mọi ánh mắt đều tập trung ở cái kia trên cái khe. Chỉ thấy trên cái khe nhảy lên một luồng tử khí, mông lung mà phiếu miểu vũ khí tràn ngập. Ngay sau đó có thiên đạo ánh sáng bạo phát, chiếu rọi tứ phương. Vết nước chậm rãi lớn lên, từ trong hư không mở ra một đạo lỗ hổng, mơ hồ có thể thấy được có lôi đỉnh gào thét. Còn có thể trông thấy một số cái bóng mơ hồ, giống như sông núi, lúc gần lúc hiện, to lớn làm cho người rung động. Vang một tiếng, thông đạo triệt để mở ra. Nắm chặt thời gian, đuổi nhanh đi vào. Thiên diễn chấp sự thúc giục nói, các phương thánh địa môn đồ ảo ảo xâm nhập, tranh nhau chen lấn, đều là sợ hãi cơ duyên bị người khác cướp đi. Giống. Đột nhiên, mấy đạo cầm lấy cự phủ bóng người ngăn cản mọi người đường đi, khiến cho mọi người đều không được tiến lên. Tu vi đều là niết bàn cảnh, lại cái đầu có lớn có nhỏ, dẫn đầu cái kia cái đầu lớn nhất, chí ít có niết bàn lục trọng thực lực. Đây là Hồng Mông linh cảnh thúc đẩy sinh trưởng chiến nô miễn tượng. Nghe nói mỗi lần linh cảnh bắt đầu đều sẽ xuất hiện, chỉ là lần này sao lại mạnh mẽ như thế? Mọi người nhìn thấy chiến nô cả đường, đều là vô cùng phẫn nộ. Những thứ này bữa người không sẽ chủ động công phạt, nhưng chỉ có giết bọn hắn mới có thể tiến nhập linh cảnh. Lại đánh chết chiến nô tu vi càng cao, càng có tỷ lệ bị chuyển tống đến hy hữu thiên tài địa bảo phụ cận. Xem như linh cảnh cho tiến vào người cuộc thử thách đầu tiên. Tuy nhiên chờ thêm nửa ngày chính bọn hắn liền sẽ tiêu tán. Thế nhưng lúc bảo bối tốt sớm đã bị người đoạt xong. Mọi người đều như kiến bò trên chảo nóng, tại nguyên chỗ do dự không thôi. Xoẹt một tiếng, Triều Tịch Nhan cùng một huynh tiên đồng thời xuất thủ, đều là chọn lấy một cái niết bàn cảnh lục trọng chiến nô. Hai người tiên kiếm phía trên đều là bộc phát ra ngập trời kiếm khí, trực tiếp chém ra chiến nô thân thể, hóa thành lưu quang hướng nhập linh cảnh bên trong. Thật mạnh, không hổ là tiên diễn thánh địa đệ tử kiệt xuất nhất. Không dám tưởng tượng tiên diễn thánh tử Tô Ánh Thần đến cùng là thực lực gì. Tất cả mọi người kinh hãi, đây chính là niết bàn cảnh lục trọng cường giả. Bây giờ lại bị hai người một kiếm phân đoạn. Trong sách đoạn này nội dung cốt truyện là một cái tiểu cao triều, vì Lâm Phàm ở trước mặt mọi người dương danh một cái cầu gãy. Chỉ bất quá trong tiểu thuyết bởi vì Tô Ánh Thần chèn ép, hắn thực lực mạnh mẽ, chọn lấy cái mạnh nhất liền trực tiếp vào. Bây giờ Lâm Phàm ít đi rất nhiều cơ duyên, thực lực cũng liền miễn cưỡng đạt tới niết bàn nhất trọng. Nhưng tự cho mình siêu phàm tính cách lại không có thay đổi, vẫn như cũng là tìm cái niết bàn cảnh lục trọng chiến ô, muốn phải nhanh chóng chấn áp. Mau tránh ra cho ta. Lâm Phàm một trường vỗ ra, hắn toàn thân phát sáng, lòng bàn tay có phủ văn hùng hực, thanh thế dọa người. Giống. Chiến nô nổ hống, cự phủ vung lên, mang ra chói hai âm thanh xé gió, trực tiếp đem Lâm Phàm quét cách mặt đất bay ngược. Mọi người đều im lặng. Một cái niết bàn cảnh nhất trọng, vượt ngũ trọng cảnh giới đối địch, ngươi cho là mình là tiên diễn thánh từ sao? Quả thực không biết sống chết. Lâm Phàm sắc mặt xanh lét tím giao thế, loại này trước mắt bao người trang bức lại bị đánh mặt, thật sự là làm cho người rất lúng túng. Huynh đệ, quên đi thôi. Ngươi lại không phải chúng ta thánh tử, thành thành thật thật tìm một cái niết bàn nhất trọng, cũng có thể nhập linh cảnh tầm bảo. Có người lên tiếng, khoe miệng kéo ra một cái đường cong. Đó cũng không phải chế giễu, mà là thật nhịn không nổi. Thiên Diễn thánh tử, lại là Thiên Diễn thánh tử. Lâm Phàm cảm giác mình gần nhất làm cái gì đều không vòng qua được nam nhân này, dường như trở thành trong lòng ác ngộng. Không ngừng có người ghé vào lỗ tai hắn lặp lại. Nếu như ta có bối cảnh của hắn, ta sẽ kém hắn. Chỉ là một cái Thiên Diễn thánh tử, ngày sau ta tất thay vào đó. Lâm Phàm trong lòng nổ hống. Cho dù hắn lại tự cho mình siêu phàm, cũng sẽ không đem những lời này nói ra. Dù sao cái kia chính là trực tiếp khiêu khích cả một cái thánh địa, không cần Tô Ánh Thần xuất thủ. Những thứ này thánh địa môn đồ đều sẽ đem hắn tiên đào vạn quả. Chương 12, hai nữ tranh đấu. Cựu kiếp bất diệt tiên kinh. Mà tại một bên khác, Triều Tịch Nhan cùng một Khuynh Tiên theo hai cái địa phương đồng thời chạy về phía trong đầu cơ duyên ở chỗ đó. Nhưng hai người vị trí không đồng nhất, vẫn là một Khuynh Tiên trước thời gian một bước đến vết nước. Hẳn là nơi này không sai. Một Khuynh Tiên trong mắt có thần huy loại qua. Trong tấm hình, Lâm Phàm chính là bị người đuổi giết, tiếp theo từ nơi này vết nước tiến vào khe nước, sau đó lấy được cái kia bộ hồng mông tẩy thân kinh. Một Khuynh Tiên một đường phi nhanh, rất nhanh liền tìm được một chỗ động huyệt. Trong đó có hơi hơi tử quang dập dờn, nếu không cẩn thận lưu ý, rất dễ dàng liền sẽ bỏ lỡ. Hồng mông tẩy thân kinh. Một Khuynh Tiên vui vẻ, khoe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Quả nhiên không có tìm sai chỗ. Sau đó nàng ánh mắt ngưng tụ, quanh thân quần quận thần uy tràn ngập, một kiếm chém về phía bản kinh thư này. Đang ngập trời kiếm quang rơi xuống, đụng phải cái kia tử khí lại chỉ phát ra một tiếng vang nhỏ. Trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Không hổ là chí bảo, ta vận chuyển toàn thân linh khí, càng không có cách nào thương tổn hắn mảy may. Trước mang về đi, sư tôn luôn sẽ có biện pháp. Một Khuynh Tiên sắc mặt nhẹ nhõm, bây giờ tìm được đạo này cơ duyên, chỉ cần bỏ vào trong túi, liền sẽ không bị cái kia Lâm Phàm gặp được. Tự nhiên cũng vô pháp đi tìm Tô Ánh Thần phiền phức. Một sư tỷ chấm đã. Ngay tại lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến. Tiếng xe gió vang vọng tại toàn bộ khe nước bên trong. Một sư tỷ có thể hay không đem kinh văn kia nhường cho tại ta? Triều Mẫu nguyện dùng cái khác thiên tài địa bảo tương giao đổi. Tuy nhiên Triều Tịch Nhan không biết vì sao một Khuynh Tiên sẽ trước tiên chạy chỗ này, nhưng nàng nghe Tô Ánh Thần nói qua một Khuynh Tiên tự thân vì một loại nào đó thân thể. Loại này tắm thân công pháp đối nàng ý nghĩa không lớn, vì vậy mới dám mở miệng tiến hành trao đổi. Không có ý tứ, bản này kinh văn tại ta có tác dụng lớn. Triều sư muội vẫn là đi tìm nơi khác cơ duyên đi. Một Khuynh Tiên tự nhiên không có khả năng để người khác lấy đi hồng mông tẩy thân kinh. Huống hồ cái này người vẫn là Triều Tịch Nhan, nàng cùng Lâm Phàm giao hảo, nếu là vào hắn tay bên trong, sợ là quay đầu thì cho Lâm Phàm tu luyện. Đã như vậy, vậy sư muội mà đắc tội với. Triều Tịch Nhan vẻ mặt nghiêm túc, bản kinh thư này đối nàng tác dụng rất lớn, hẳn là có thể trực tiếp cải biến nàng bản nguyên thể chất. Nàng có thể có được hôm nay tu vi, ngoại trừ trời sinh kiếm tâm bên ngoài, cũng không có thể chất đặc biệt. Cùng chân chính thiên tiêu so sánh, tốc độ của nàng đã tính toán chậm. Thì một Khuynh Tiên tới nói, tu hành tuế nguyệt so với nàng ngắn mấy năm, cũng đã đuổi kịp bước tiến của nàng. Nếu là không có hồng mông tẩy thân kinh, nàng sau này rất khó đuổi theo Tô Ánh Thần bước chân. Giờ phút này hàn phong dị dạo, màu đỏ mị ảnh cùng màu trắng băng sơn không ngừng va chạm. Thần huy thủy quang ngút trời, phu cận đá núi lần lượt phá toái. Kiếm phong tấn công lại bắn ra đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, không ngừng tại khe nước bên trong truyền vang. Theo một đạo mãnh liệt quang huy nở rộ, hai người lần lượt bay ngược mà ra. Thân mang váy trắng Triều Tịch Nhan tiên khí tung bay, nhưng mi đầu lại chăm chú nhíu chung một chỗ. Không thể lại cùng với nàng quân đấu nữa, kinh thư quan trọng. Triều Tịch Nhan trong lòng lo lắng. Giờ phút này các nàng đã tại cái này tranh đấu thời gian một nén nhang. Nếu là đánh tiếp đi xuống, khó tránh khỏi sẽ có cái khác thánh địa đệ tử chú ý đến nơi đây. Đến lúc đó tranh đoạt độ khó khăn có thể càng lớn hơn. Nhớ tới ở đây, Triều Tịch Nhan cũng mặc kệ đối diện một Khuynh Tiên, trực tiếp hướng về kinh văn màu trong đuổi theo. Mà một mực nhìn chằm chằm nàng một Khuynh Tiên tự nhiên liếc một chút nhìn ra tâm tư của nàng. Lúc này thi triển thân pháp, tốc độ không kém gì Triều Tịch Nhan nửa phần. Xoẹt theo hai đạo lưu quang lướt qua, hai người đồng thời bắt lấy kinh thư giao diện. Chỉ là làm các nàng đều không nghĩ tới chính là, liền đao kiếm đều không thể tổn thương mảy may kinh văn, đúng là bị hai người bọn họ xé thành hai phần. Mà Triều Tịch Nhan trong tay, thình lình chính là nửa phần sau kinh văn. Còn lại, chờ có thời gian lại tìm nàng đòi hỏi đi. Triều Tịch Nhan không nghĩ nhiều, trực tiếp lách mình rời đi khe nước. Nửa bộ sau này kinh văn, phối hợp thêm nàng trời sinh kiếm tâm, miễn cưỡng có thể đuổi theo Tô Ánh Thần tu hành tốc độ. Triều Tịch Nhan biết động tĩnh bên này đã hấp dẫn một số người chú ý, dứt khoát bay đầu đi thẳng nơi này. Mà một Khuynh Tiên cũng không có đuổi theo. Một phương diện bị người trông thấy Thiên Diễn Thánh Điệu bởi vì cơ duyên lẫn nhau chém giết ảnh hưởng không tốt. Một phương diện khác cũng là bởi vì trong tay nàng đã có nửa bộ kinh thư. Cho dù Triều Tịch Nhan đem còn lại nửa bộ giao cho Lâm Phàm, cũng không có khả năng đối Tô Ánh Thần cấu thành uy hiếp. Nghe được nơi xa có người hướng bên này tới gần, nhẹ phun một ngụm khí, cũng rời khỏi nơi này. Đinh, chúc mừng ký chủ bày nát thành công, thu hoạch được cựu kiếp bất diệt tiên kinh. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Đêm ngay tại nghỉ trưa Tô Ánh Thần bừng tỉnh. Xem ra Hồng Mông linh cảnh nội dung cốt truyện kết thúc. Cái kia Hồng Mông tẩy thân kinh cần phải bị người cầm đi. Tô Ánh Thần mắt quang một lóe, trong mắt lướt qua nhưng thần sắc. Gần nhất hắn ngoại trừ bày nát, thì đang nghiên cứu cái này hệ thống, phát hiện chỉ cần nội dung cốt truyện bên trong hoạch tâm sự kiện kết thúc, như vậy hệ thống liền sẽ tiến hành kết toán. Bất quá cái này Hồng Mông tẩy thân kinh sau cùng rơi vào trên tay người nào? Tô Ánh Thần biết, bởi vì hắn tham gia. Nội dung cốt truyện khẳng định cùng nguyên tắc sẽ có sai sót. Đến mức biên độ lớn bao nhiêu, thế giới tuyến có thể hay không kiểm chế, hắn không được rõ lắm. Nhận lấy khen thưởng, quay một đạo thông thiên quang trụ xuất hiện ở Thiên Diễn Phong phía trên. trong nháy mắt hấp dẫn thánh địa ánh mắt mọi người. Thánh tử đây là muốn đột phá à, vẫn là tại tu hành bí pháp gì? Có đệ tử kinh hãi, nói chuyện đều mang cả lăng. Uy thế này cũng quá cường đại, cách xa như vậy, đều kém chút muốn quỳ phục. Nói nhảm, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình cảnh giới gì, nếu như thánh tử đích thân tới, một cái đầu ngón tay liền có thể trấn áp ngươi. Trong môn vô số đệ tử tranh nhau thảo luận, đều tại rung động Tô Ánh Thần cường đại. Mà giờ khắc này Tô Ánh Thần chỉ cảm thấy có một cỗ bành trướng thần lực tại gột rửa nhục thân của mình, cải thiện cùng tăng cường chính mình thể phách, cơ thể đều tại dâng lên ánh sáng, đan điền dường như biến thành một cái lò luyện, điên cuồng hấp thu linh khí, chuyển hóa làm tối nguyên thủy hỗn độn chi lực. Càng có thần văn không ngừng chạm chỗ nhập hắn xương cốt cùng huyết đục, mỗi cái đều thẳng chỉ thế gian bản nguyên nhất đại đạo, tại bắn ra vô cùng vô tận đạo vận. Thể nội giống như tự mình ra đời một phiến thế giới, tại liên tục không ngừng sinh ra hỗn độn chi khí, ngũ tạng lục phủ toàn đều bao bọc ở hỗn độn thần sáng chói bên trong, không ngừng bị hắn tẩm bổ lớn mạnh. Ầm ầm, Tô Ánh Thần toàn thân đột nhiên bạo phát nổ rung trời, không gian chung quanh đều phá toái, có quần quần thần uy từ trong cơ thể nổ lóe ra. Toàn thân cao thấp đều tại dâng lên sáng rực, khí tức cường thế giống như có thể trực tiếp xé rách thương khung. Giờ phút này hắn tựa như một tôn thiên thần, không thể nhìn thẳng. Khiến người ta cúi đầu run rẩy. Sinh tử cảnh lục trọng. Tô Ánh Thần tỉ mỉ cảm thụ tự thân biến hóa. Chẳng những cảnh giới một lần vượt qua mấy cái cấp độ, mà lại Tô Ánh Thần cảm giác, bây giờ chỉ dựa vào mượn nhục thân thì hoàn toàn không thua tại tôn giả cảnh giới tu sĩ. Nếu là vận dụng Cửu Tiếp Bất Diệt Tiên Kinh phía trên chỗ ghi lại bí pháp, chỉ sợ đều có thể cùng đại tôn tu sĩ địa vị ngang nhau. Thật không hổ là tiên kinh, có thể vượt hai cái đại cảnh giới đối địch. Liên Tô Ánh Thần cũng nhịn không được cảm thán. Cái này tăng lên thực sự quá bất hợp lý, dù là cùng cảnh giới thiếu niên đại đế bây giờ đều không phải là đối thủ của hắn. Chúc mừng thánh tử đột phá sinh tử đại quan. Chương 13, sinh tử cảnh lục trọng. Đế lộ mở ra. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão không cần khách khí, nhanh mau vào. Tô Ánh Thần vừa cười vừa nói. Thiên Diễn Phong làm Thiên Diễn Thánh chủ trụ sở, ngoại trừ Tô Ánh Thần người nào cũng không thể tùy ý ra vào. Kỳ thật hai vị trưởng lão tại quang trụ xuất hiện trong tích tắc liền đi tới sơn môn khẩu, tránh cho có kẻ xấu quấy rầy đến Tô Ánh Thần đột phá. Cho tới bây giờ Tô Ánh Thần đột phá thành công, mới lên tiếng xin chỉ thị. Chúc mừng thánh tử đột phá sinh tử cảnh. Tứ trưởng lão mở miệng, lấy một thân màu trắng xanh đạo bào, hắn tóc trắng tung bay, thân hình vong dài, nhìn như một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Bất quá hắn lúc tuổi còn trẻ, nhưng điều người nghe tin đã sợ mất mật đau mà, chỉ là bây giờ tuổi tác cao, mới bắt đầu tu thân dưỡng tính. Mà ngũ trưởng lão thì là vị nữ tính, tuy nhiên đã tu hành rất dài tuế nguyệt, nhưng lại cực kỳ tuổi trẻ, thời gian không có ở trên người nàng lưu lại một điểm dấu vết. Tại thánh địa bên trong cũng là có tiếng mỹ nhân. Không biết thánh tử bây giờ là tại sinh tử cảnh mấy tầng. Hai vị trưởng lão nhìn lấy Tô Ánh Thần bên người chậm rãi chữa trị hư không, ánh mắt bên trong đều tràn đầy chấn kinh. Đối với thánh nhân cảnh bọn họ tới nói, phá toái không gian tự nhiên không phải việc khó gì. Chỉ bất quá Tô Ánh Thần bây giờ cũng mới sinh tử cảnh, bọn họ còn chưa từng nghe nói cái nào sinh tử cảnh tu sĩ có thể làm được loại chuyện này. Sinh tử cảnh lục trọng mà thôi, còn chưa tới tôn giả cảnh đây. Tô Ánh Thần vừa cười vừa nói, tu luyện Cửu Kiếp Bất Diệt Tiên Kinh về sau, hắn toàn thân tự nhiên tản ra một cỗ hỗn độn khí. Trừ phi thật có thiên tiên đích thân tới hoặc là chính mình bại lộ thực lực, nếu không người nào đều không thể dò xét tu vi của hắn. Sinh tử cảnh lục trọng thì có uy thế như vậy sao? Hai người triệt để chấn kinh. Vốn cho là Tô Ánh Thần tối thiểu nhất là sinh tử cảnh cực đỉnh, nói không chừng đã đột phá tôn giả cảnh, lại không nghĩ tới hôm nay vẹn vẹn là sinh tử cảnh lục trọng mà thôi. Phần này thực lực, liền thời kỳ thiếu niên cổ chi đại đế đều khó có khả năng có. Có thánh tử tại, chúng ta nhất định có vọng trọng ngồi đại hoang đệ nhất thánh địa. Hai trong mắt người kinh hãi dần dần biến thành mừng rỡ như điên. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần Tô Ánh Thần không có chuyện, tương lai thậm chí có hy vọng cái kia tiên nhân cảnh giới. Đến lúc đó Thiên Diễn Thánh Địa dĩ nhiên chính là đại hoang đệ nhất thánh địa, không người có thể tranh phong. Chỉ huy thánh địa trở lại cường thịnh sự tình, ta nhất định sẽ làm đến, trưởng lão không cần lo lắng. Bất quá bây giờ không nói trước cái này, hai vị trưởng lão chuyến này cần phải còn có sự tình khác. Tô Ánh Thần khoát tay áo, nhắc nhở. Dù sao hắn còn không có nhận lấy khen thưởng lúc, cũng cảm giác được hai cỗ khí tức cường đại tại hướng Thiên Diễn Phong phương hướng phi nhanh. Nguyên bản hắn coi là chỉ là đi ngang qua, liền không để ý đến. Bây giờ muốn đến cũng là cái này hai vị trưởng lão có chuyện gì tìm hắn, lại vừa tốt bị chính mình đột phá cho chậm trễ. Là như vậy, đế lộ đã mở ra đã lâu. Nghe nói gần nhất các nhà thánh tử đều sẽ tiến đến, còn có những cái kia thượng cổ thế gia, thái cổ hung thú cũng đều sẽ tham gia. Không biết thánh tử có hứng thú hay không tiến về. Vũ trưởng lão bình tĩnh hạ cảm xúc, chậm rãi nói ra. Tại nguyên tắc bên trong, đế lộ tại giai đoạn trước là bị sơ lược nhiệm vụ phụ tuyến. Về sau trong tiểu thuyết kỳ, tại nhân vật chính có đủ thực lực về sau, mới chính thức mở ra đoạn này nội dung cốt truyện. Không sao, đi cùng bọn họ chơi đùa đi. Ở lâu cũng muốn nhúc nhích một chút. Tô Ánh Thần tùy ý nói ra. Bản thân tại nội dung cốt truyện tiền kỳ mọi người tu vi thì đều không cao, cho dù là các nhà thánh tử cũng liền đang xuất thần cảnh cùng độn nhất cảnh chi quanh quẩn ở giữa. Giống như là một số thái cổ chủng tộc thần tử, tiền kỳ tu luyện được trời ưu ái, tự nhiên so nhân tộc nhanh hơn một chút, đến cuối cùng liền sẽ được nhân tộc chậm rãi san bằng chiến lệ, sau đó phản siêu. Nhưng dù vậy, thần tử bên trong yêu nghiệt nhất lúc này cũng bất quá độn nhất cảnh tam tứ trọng. Cùng Tô Ánh Thần thực lực tu vi quả thực ngày đêm khác biệt, nói là hàng duy đả kích cũng không đủ. Huống hồ hắn tới nơi này rất lâu, vẫn luôn đợi tại Thiên Diễn Phong, cũng cảm thấy có chút hứa không thú vị. Dù sao đều tới, không có ra đi mở mang kiến thức một chút mảnh này huyền huyễn thế giới diện mạo sao được? Vậy có phải cần chúng ta cùng nhau tiến về? Tứ trưởng lão mở miệng. Lấy bây giờ Tô Ánh Thần biểu hiện ra thiên phú, rất dễ dàng vì những dị tộc kia đỏ mắt. Nói không chừng sẽ có một ít lão gia hỏa không biết xấu hổ xuất thủ trấn áp. Cho dù Tô Ánh Thần tiềm lực vô hạn, nhưng trước mắt vẫn là không cách nào cùng những cái kia thánh cảnh tu sĩ chống đỡ. Có Khương lão cùng Ngô lão ở đây, không cần lo lắng. Tô Ánh Thần cười an ủi. Nghe được hai cái danh tự này, Tứ trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão sững sờ, lập tức nhìn nhau cười một tiếng. Cũng là yên tâm. Đế lộ, nói là một con đường, kỳ thật cũng là một trận thiên kiêu nhóm chém giết. Tại một cái ước định thành tục địa phương, giết ra một mảnh núi thây biển máu, chứng đạo thành đế. Tục truyền đế lộ có 18 tòa thành trì, chờ hoàng kim thịnh thế, thường cách một đoạn thời gian liền mở ra một đạo cửa lớn. Có người nói, chỉ cần là thiên kiêu tụ tập địa phương, cũng là đế lộ. Cũng có người nói, chỉ cần đại đế còn chưa xuất thế, chỉ cần có người còn muốn chứng đạo, vậy thì có đế lộ. Tóm lại các loại thuyết pháp mỗi người nói một kiểu, nhưng duy có một chút là bị tất cả mọi người công nhận. Cái kia chính là có thể đạp vào đế lộ, không khỏi là kinh tài diễm diễm thế hệ. Chí ít cũng là nhất tộc bên trong kiệt xuất. Nếu không tới đây chính là mất mạng, không có một tia lo lắng. Giờ phút này Tô Ánh Thần ẩn giấu đi khí tức, tùy ý tại trong thành đi dạo. Tại Thiên Diễn Phong chờ đợi tiểu một tháng, đây là hắn lần thứ nhất đi ra ngoài lang thang. Tựa như nông dân vào thành đồng dạng. Mặc kệ nhìn cái gì đều cảm thấy cực kỳ mới lạ cùng độc đáo. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được có tu sĩ tiếng giao hàng cùng một số tiểu lâu, bán chàng gào to âm thanh. Dường như cảm giác đồng chốc bị lôi trở lại quá khứ trong phố xá, khiến Tô Ánh Thần hơi có chút hoảng hốt. Vẫn còn có chút không quen đây. Bất quá bây giờ nơi này thật là bình tĩnh a. Tô Ánh Thần cảm thán. Nguyên tắc hậu kỳ, nơi này quả thực là đầu người quần quật, khắp nơi trên đất phủ đầy thiên kiêu hải cốt. Vô số yêu nghiệt tụ tập ở đây, vì tranh đoạt cái kia duy nhất đế vị, giết kinh tâm động phách. Sau cùng cả tòa thành không có một bóng người, tất cả mọi thứ đều bị hủy, đầy đất đầu người, liền cái chỗ đặt chân đều không có, chỉ còn lại chút tường đổ. Cùng khi đó so sánh, bây giờ dù là có chút tranh chấp, cũng bất quá là tiểu đả tiểu nháo thôi. Tô Ánh Thần tại trong thành đi dạo non nửa đầu, sau cùng tại một chỗ cung điện hùng vĩ trước dừng bước. Hắn trên biển hiệu ấn ba chữ to, giống như bạch ngọc, thỉnh thoảng còn có hà thủy vẩy xuống, có cỗ thấm vào ruột gan lực lượng. Bách Linh Các, đây là thứ 18 trong thành có tên bảo cụ các, bên ngoài cũng là đỉnh phong thế lực, là một cái truyền thừa bất hủ phụ thuộc tông môn. Bên trong có đủ loại bảo cụ. Nghe đồn có không ít người từng tại bảo các bên trong móc đến đại thánh binh khí. Nguyên nhân chính là như thế, có thật nhiều người tại Bách Linh trong các móc bảo bối. Có người được ăn cả ngã về không, còn thật mua đến đồ tốt, mà càng nhiều người thì là táng ra bại sản, mất hết vô liếng. Cái này nhất định là thánh nhân binh khí, mua chắc chắn sẽ không thua thiệt. Cái này rõ ràng cũng là một khối sắt vụ được không? Người tin ta, bản cư sĩ móc bảo bối nửa đời người, ánh mắt rất chính xác. Cũng đừng, nhìn ngươi dạng này đều nhanh xuyên không nổi y phục, ta có thể tin ngươi. Một gã khất cái lôi thôi lão giả đối với một cái tiến đến tu sĩ nói ra. Chương 14, Bách Linh Các. Vân Khả Thanh chủ động. Tô Ánh Thần vừa đi vào Bách Linh Các, liền cảm nhận được trong đó phi thường náo nhiệt. Ánh mắt đảo qua lôi thôi lão giả, trong mắt có hiểu rõ thần sắc lóe qua. Người này tên là Đào Bảo Cư Sĩ, tên rất trực tiếp, trong sách cũng có qua rất đơn giản giới thiệu. Đào Bảo Cư Sĩ thân phận thần bí, văn bên trong chỉ nói là hắn hơn nửa đời người đều tại các đại bảo khí các trung chuyển du, cả đời không có gì có khác hứng thú, duy chỉ có đối Đào Bảo trung tình có thừa, chỉ cần có linh thạch, mặc kệ bao nhiêu, hết thể lấy ra mua bà bối. Nếu như mình không có linh thạch mua sắm, ngay tại trong tiệm lừa dối những người khác mua sắm hắn nhìn kỹ đồ vật. Có thật nhiều người đọc suy đoán hắn là cái nào đó đại lao đến thể nghiệm hồng trần thế sự. Tùy cơ cho người hữu duyên đưa chút cơ duyên. Bất quá tại Tô Ánh Thần xem ra, cũng là một cái từ đầu đến đuôi đánh bạc cho thôi. Dù sao nhân vật chính về sau đều thành đế, cũng không gặp có lao đầu tử này chuyện gì. Coi như hắn lại trâu, cũng không thể nào là chân tiên hàng thế. Chỉ là lần này còn thật cho hắn chó ngáp phải rồi. Chôi này đen thui đồ vật, đúng là một cái tốt. Chỉ bất quá cũng không bởi vì cái đồ chơi này là thánh nhân binh khí. Hắn chỗ chân quý nhất ở chỗ, đây thật ra là một thanh dùng tiên kim dung luyện thánh binh. Đồng thời bởi vì cái kia thánh nhân không cách nào triệt để luyện hóa nó, liền đem nó giấu vào trong kiếm. Tuy nhiên bề ngoài rách tả tơi, nhưng bên trong vẫn như cũ hoàn hảo, lấy về cho Phượng Triều ca lại tế luyện một phen. Thiên Diễn Thánh Địa lại có thể thêm ra một kiện chuẩn đế binh đến. Thứ này ta muốn, trưởng quỹ cho một cái giá đi. Tô Ánh Thần mở miệng, hướng về trưởng quỹ đề. Đại nhân, chuôi kiếm này cần 1000 viên thần nguyên mới có thể mua sắm. Bách Linh cắt trưởng quỹ mở miệng, chậm chậm nói ra. Một bên vừa bị người cự tuyệt, thần sắc vẻ ngoài Đào Bảo cư sĩ, nhìn thấy có người muốn mua sắm cái này binh khí, nhất thời mặt mày hớn hở. Hướng về vừa rồi người kia khinh thường cười cười, tràn đầy tiểu nhân đắc chí vị đạo. Huynh đệ, lão đầu tử này thì là lường gạt, chớ để cho hắn bộ tiến vào. Thanh niên kia tu sĩ mở miệng, nghĩ đến cũng là thiện tâm người, sợ Tô Ánh Thần bị hố, đặc biệt mở miệng nhắc nhở. Không sao, thứ này cũng không đáng giá mấy đồng tiền, coi như mua cái sắt vụ tốt. Tô Ánh Thần cười cười, không để bụng. Thanh niên tu sĩ thấy thế, cũng không tại nhiều nói. Hắn thấy, đây cũng là nhà kia không thiếu tiền công tử thiếu gia. Tới nơi này kiếm hàng, tùy tiện mua đồ vật chơi một chút. Chấm đã. Thứ này bản đại gia muốn. Ngay tại lúc này, một đạo thu cùng thanh âm truyền đến, đánh gãy Tô Ánh Thần chuẩn bị giao phó linh thạch động tác. Chỉ thấy một nam một nữ hai bóng người chậm rãi đi nhập điện bên trong, nam anh tư bừng bừng phấn chấn, trên đầu mọc ra sừng rồng, uy vũ ba khí, nữ váy dài tung bay, huyền như tiên tử hạ phàm, điềm đạm đáng yêu, lúc này một viên nước mắt nốt rồi càng là tô điểm vừa đúng. Đó là thực long nhất tộc thiên kiêu Thực Vân. Đằng sau cái kia là thiên phượng các Vân Khả Thanh đi. Hai người này làm sao lại tại một khối? Chẳng lẽ hai cái thế lực kết minh rồi? Nghe nói Thực Vân một mực tại truy cầu Vân Khả Thanh, thật chẳng lẽ đuổi tới tay rồi? Thực Vân thanh âm hấp dẫn chú ý của mọi người. Hai cái này thế lực tuy nhiên so ra kém Đông Hoang Thập Đại Thánh Địa, nhưng cũng là thuộc về đỉnh phong một nhóm tia tông môn cùng đại tộc. Đặc biệt là Vân Khả Thanh, vì Thiên Phượng các đích truyền, dài đến quốc sắc thiên hương, dung mạo lại có chút mảnh mai, rất dễ dàng kích thích nam nhân ý muốn bảo hộ. Thế mà không người biết đến chính là Vân Khả Thanh đối với ngoại nhân một bộ mảnh mai bộ dáng, nhưng nội tại kỳ thật tính nóng như lửa. Tại một lần nào đó nhìn thấy Tô Ánh Thần về sau, liền triển khai làm cho người nẹn họng nhìn chân chối thế công. Càng là truyền thừa kỳ môn bên trong vào trận tiên khúc. Truyền thuyết có tuyệt thế đại đế từng bởi vì nghe nói này khúc mà phi thăng thiên giới, vì vậy mà gọi tên. Tuy nhiên Tô Ánh Thần cảm thấy chỉ là vị kia đại đế lúc tuổi già sắp đi về coi tiên. Nghe xong Thiên Phượng các chủ từ khúc sau vừa dễ đi nguyên nhân, nhưng không có thể phủ nhận cái này từ khúc xác thực có khiến người ta thanh tâm nội đạo, tăng lên chiến lược tác dụng. Đến mức cái kia Thực Vân thì là Thực Long nhất tộc đỉnh cấp thiên kiêu, địa vị chỉ là kém thần tử nửa bậc. Nếu là khác có kỳ ngộ, nói không chừng có thể tranh đoạt một phen cái kia thần tử vị trí. Lại là Vân Khả Thanh, không nghĩ tới tại cái này đều có thể gặp phải nàng. Tô Ánh Thần mắt quang một lóe. Trong sách, Vân Khả Thanh làm vai phụ, một mực hâm mộ Tô Ánh Thần, lại vô cùng chuyên tình. Tại trung kỳ Lâm Phàm cùng Tô Ánh Thần sinh tử chiến bên trong, không để ý tánh mạng vì hắn chặn kinh thiên nhất kích, nhưng cũng bởi vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn đáng tiếc nguyên chủ trong mắt chỉ có Triệu Tịch Nhàn, đến sau cùng thậm chí đều không nhìn nhiều nàng liếc một chút. Cùng lúc đó, Vân Khả Thanh cũng nhìn thấy Tô Ánh Thần. Người kia là Tô Ánh Thần. Vân Khả Thanh trên mặt tách ra nụ cười, diễm kinh hại bố tỏa, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không giống với những người khác chỉ là nghe nói Thiên Diễn Thánh Tử danh hiệu, làm hắn số một hâm mộ người. Vân Khả Thanh trong khuê phòng thì có treo Tô Ánh Thần bức họa. Tuy nhiên chưa thấy qua cái gì mặt, nhưng đối với Tô Ánh Thần tướng mạo thế nhưng là thuộc nằm lòng. Không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này đụng phải hắn. Mà một bên Thực Vân thì là đại hỉ, coi là Vân Khả Thanh là do ở hắn vừa rồi bá khí lộ ra mới lộ ra nụ cười. Nội tâm phấn chấn, nội tâm mừng thầm. Thiên Vượng các tuy nhiên không phải thánh địa hàng ngũ, nhưng môn nhân nhãn giới cũng cao lạ thường. Thân là trong các đích truyền Vân Khả Thanh nhìn như mảnh mai, nhưng cũng là tự cao tự đại thế hệ, theo nàng xuất thế đến nay, còn không có cái nào thiên tiêu yêu nghiệt có thể vào nàng pháp nhãn. Xem ra ta muốn bắt lại nàng. Thực Vân âm thầm nói ra. Nếu là có Vân Khả Thanh cùng Thiên Vượng các chống đỡ, chưa hẳn không thể cùng trong tộc thần tử ganh đua cao thấp. Vân cô nương, ngươi chờ một lát, ta cái này đi đem cái kia thánh binh mang tới. Thực Vân nói ra. Trên mặt có tự tin thần sắc lóe qua. Làm Thực Long tộc yêu nghiệt, còn không có mấy người dám cùng hắn giật đồ. Nhưng Vân Khả Thanh lại không phản ứng đến hắn, chỉ là bước liên tục nhẹ nhàng, ủ ngắn gõ nhẹ mặt đất. Mỗi một bước tựa hồ cũng dẫm tại lòng của mọi người nhọn bên trên, giống như là có một đôi tay ngọc tại nhẹ gãi lồng ngực, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, không tự chủ thở hổn hển. Chỉ có Tô Ánh Thần thờ ơ, lặng lặng nhìn Vân Khả Thanh. Cô nàng này, quả nhiên nhận ra ta tới. Xem ra cái kia tiểu trùng tử muốn phát điên a. Tô Ánh Thần bất đắc dĩ. Hắn lần này xuất hành cũng không có ngụy trang chính mình, dù sao chỉ là đế lộ cũng không có gì phải sợ. Như thực sự có người không có mắt tìm hắn để gây sự, trực tiếp đập chết chính là. Chỉ bất quá tại kế hoạch của hắn bên trong, không có dự liệu được sẽ gặp được Vân Khả Thanh, ban đầu vốn còn muốn tại trong thành trước đi dạo cái hai ngày lại nói. Chỉ là nhìn Thực Vân cái kia ăn người biểu lộ, đến đón lấy tránh không được muốn bại lộ thân phận. Thử, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Quả nhiên không giống bình thường. Trông thấy Tô Ánh Thần sắc mặt bình tĩnh, Vân Khả Thanh ở trong lòng nhẹ hừ một tiếng. Nàng như thế chủ động, đều không có ảnh hưởng đến Tô Ánh Thần, chuyến đi nàng Vân Khả Thanh còn muốn hay không mặt mũi. Dứt khoát cũng trực tiếp buông ra lo lắng, chậm rãi đi đến Tô Ánh Thần trước mặt, chấm chèo hai tay khẽ vuốt Tô Ánh Thần ở ngực, thủy linh trong hai con ngươi sóng ánh sáng chớp động, điềm đạm đáng yêu nói, vị này quan nhân, nô gia mới tới đế lộ, chưa quen cuộc sống nơi đây, sợ hãi bị người lừa gạt như hại, khán quan người là khách quen của nơi này, không biết có thể mang Khả Thanh tại trong thành quen thuộc một phen. Nói, Vân Khả Thanh một cái tay khác chậm rãi vươn về trước, hơi hơi cầm Tô Ánh Thần bàn tay. Chương 15, ôm vào trong ngực. Thực Vân nổi giận. Đây cũng quá chủ động đi. Nguyên chủ cùng Vân Khả Thanh lần thứ nhất gặp mặt cứ như vậy kích thích sao? Tô Ánh Thần có chút mắt trợn tròn, hoàn toàn không ngờ tới Vân Khả Thanh lại như thế dính sát vào hắn. Bộ dáng này cũng không tệ lắm, muốn không bản tiểu thư còn cho là mình không có mị lực nữa nha. Nhìn thấy Tô Ánh Thần sững sờ biểu lộ, Vân Khả Thanh trong lòng mừng thầm. Nàng còn cho là mình hấp dẫn không được Tô Ánh Thần đây. Bây giờ xem ra hắn cũng là nam nhân a, thì là trang rất giống chuyện như vậy. Mà một bên khác, tất cả mọi người chấn kinh. Bọn họ theo không nghĩ tới lòng cao hơn trời Vân Khả Thanh cũng có ngày sẽ chủ động ôm ấp yêu thương. Huống mà lại còn là một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, quả thực là ghen ghét đến cực hạn. Chỉ hận hiện tại Vân Khả Thanh mời không phải bọn họ, nếu không tuyệt đối đệ nhất thời gian đáp ứng, càng có vô số người ánh mắt đờ đẫn. Hận không thể giờ phút này cùng Tô Ánh Thần thân hình trao đổi, thay hắn tiếp nhận Vân Khả Thanh mời. Cũng không ít người ánh mắt dường như có thể ăn người. Thực Vân sắc mặt càng lại như muốn gạt ra nước đồng dạng âm trầm. Tô Thánh Tử, ngươi đừng giả bộ, ta đã sớm nhận ra ngươi đã đến. Gặp Tô Ánh Thần chậm chạp không đáp ứng, Vân Khả Thanh trong lòng lo lắng, lập tức truyền âm nói: "Ồ, ngươi làm sao nhận ra ta sao? Chúng ta cần phải chưa từng gặp mặt ta?" Tô Ánh Thần biết rõ còn cố hỏi. Gặp được Vân Khả Thanh về sau, hắn thì không có ý định lại che lấp thân phận của mình rồi. Cô nương này cũng là cái mười phần yêu đương não, tại đế lộ đúng trọng tâm nhất định là thoát không nổi nàng. Có nàng ở bên người, thế nào cũng giấu không được thân phận. Đây là bí mật, không thể nói cho ngươi. Vân Khả Thanh nháy nháy mắt, dí dòng nói. Nàng chắc chắn sẽ không thẳng thắn chính mình thông qua một ít con đường lấy được Tô Ánh Thần bức họa. hơn nữa còn treo ở trong khuê phòng. Có rảnh liền sẽ lấy ra tường tận xem xét một phen, vì vậy mới dễ dàng như vậy nhận ra Tô Ánh Thần. Không bằng ngươi đáp ứng, chúng ta không lộ tính danh, tại cái này đế quan bên trong tùy ý dạo chơi. Vân Khả Thanh sắc mặt đỏ lên, trong đầu đã nổi lên cùng Tô Ánh Thần tay nắm tay dạo bước hình ảnh. Ngươi nổi danh như vậy, đi đến chỗ nào không có người chú ý, còn muốn không lộ tính danh đâu? Tô Ánh Thần bất đắc dĩ, hắn chỉ muốn một người đi ra đi một chút, không nghĩ lúc này mới vừa đi dạo đường này, liền bị cái này yêu đương não cô nương tìm tới cửa. Vân Khả Thanh làm Diễm Áp Đông Hoang Thiên Tử, tất nhiên là không thiếu hụt hâm mộ người. Bị nàng cuốn lên, Tô Ánh Thần còn muốn nhàn vân giá hạt du lịch, tự nhiên là rất không có khả năng. Hi hi ha ha, cái này có thể không trách được ta rồi. Dù sao ta là ỷ lại vào ngươi, Tô Thánh Tử nhìn lấy làm nha. Vân Khả Thanh che miệng cười khẽ, gặp Tô Ánh Thần cũng không kháng cự, cũng triệt để bông ra chính mình. Cảm thấy Tô Ánh Thần cũng không có trong truyền thuyết lãnh đạm như vậy, tránh xa người ngàn dặm. Mà một bên Thực Vân nhìn thấy hai người bàn tay đem nắm, thâm tình đối mặt dáng vẻ, triệt để là ngồi không yên. Hắn sớm đã đem Vân Khả Thanh trở thành chính mình độc chiếm, lại cả tay đều không có chạm qua, bây giờ lại cùng một cái vô danh tu sĩ mặt mày đưa tình, quả thực để hắn phát cuồng. Vân cô nương, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Thực Vân tiến lên, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Tô Ánh Thần. Nếu không phải nhiều người như vậy vây xem, hắn liền trực tiếp ra tay giết Tô Ánh Thần. Trạm Thiên, người khác đều gọi ta là Trạm Thiên đạo nhân. Tô Ánh Thần trở tay nhẹ ôm Vân Khả Thanh phong yêu, khóe miệng ngậm lấy một luồng cười xấu xa, chậm rãi nói, nhìn thấy Tô Ánh Thần động tác này, đừng nói Thực Vân, liên mọi người vây xem đều không tự chủ giật giật hầu kết, trong mắt lòng đấu kỵ phảng phất muốn ngưng tụ thành thực chất. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Tô Ánh Thần đã sớm chết phía trên 18 bề không ngừng. Thực Vân càng là thở hổn hển, sắc mặt hoàn toàn đen lại, ngữ khí không mang theo một tia chập trùng, băng lãnh cùng cực mà nói, đạo hữu khẩu khí thật lớn, không biết ngươi khi nào chém qua trời. Hành tẩu bên ngoài phải tránh lung tung nói quát, nếu không dễ dàng dẫn tới họa sát thân. Nghe vậy, Tô Ánh Thần nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ suy tư, sau đó rất nhanh lại lộ ra giật mình thần sắc, khẽ mỉm cười nói, đạo hữu nói cực phải, ta làm thật không có chém qua thiên đạo, thật có hưu danh vô thực chi ngại. Bất quá các loại thương long, giao long cũng thực giết qua không ít, không bằng về sau đổi tên là Trạm Long đạo nhân, đạo hưu thấy như thế nào? Lời này vừa nói ra, Bách Linh Các trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, trái tim tất cả mọi người nhảy đều tại dần dần tăng tốc. Trước không đề cập tới cái kia Trạm Thiên đạo hào thật giả hay không, hiện trường đổi tên là Trạm Long, đây đã là trắng trợn khiêu khích. Thực Long tộc vì thái cổ tiên trùng trúc long đời sau, tự nhiên cũng thuộc về Long tộc. Giờ phút này ngươi tương đạo số cái thành Trạm Long, còn hỏi nhân gia ý kiến, không phải liền là đang tìm cái chết sao? Thật to gan. Không bây giờ ngày luận bàn một phen, ta ngược lại muốn nhìn xem đạo hữu là loại nào Trạm Long chi pháp. Thực Vân ánh mắt băng lãnh, hắn cố nén tự thân lửa giận, có long ngâm lúc gần lúc hiện, rồi giao uy áp đổ xuống mà ra, gây nên bốn phía một mảnh rung động. Dù vậy phẫn nộ, nhưng hắn vẫn không có đem lời nói chết, chỉ là cường điệu luận bàn một chút. Dù sao có thể tới đế lộ, đều không phải là cái gì lương thiện. Bây giờ hắn không biết được lai lịch của đối phương, rất dễ dàng bị đánh trở tay không kịp. Nếu là ở Vân Khả Thanh trước mặt bị đánh bại, cái kia hình tượng thật là thì không cứu vãn nổi. Thực Minh lời ấy sai rồi, đế lộ quy củ chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Nơi này chỉ phân sinh tử, không nói thắng bại. Đã muốn cùng ta tỉ thí, vậy thì phải dùng tánh mạng đến nói a. Tô Ánh Thần mang trên mặt ý cười, nhưng lời nói ra lại tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị, khiến cho mọi người đều vì đó dùng một cái. Cái này Trạm Thiên đạo nhân là lai lịch thế nào, vậy mà phản uy hiếp Thực Vân, quá phép lối. Thân phận cần phải rất bất phàm, nếu không có thể thành tiên tử không có khả năng chủ động ôm ấp yêu thương. Thực Vân sẽ không nhận sợ đi. Xem ra Thực Long tộc cũng không gì hơn cái này. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không chút nào che lấp thanh âm của mình, thảo luận càng hăng say. Lúc này Thực Vân mặt đỏ lên, huyệt thái dương thình thịch nhảy lên. Hít sâu một hơi, cố nén lửa giận, đối với Vân Khả Thanh nói đến, "Vân cô nương, vị này đến tột cùng là người phương nào?" Thực Vân biết Tô Ánh Thần sẽ không nói cho hắn cái gì, cho nên muốn theo Vân Khả Thanh chỗ thám thính phía dưới lai lịch của đối phương. "Chém, Trạm Long đạo nhân." Vân Khả Thanh đâu còn có tâm tư đi để ý tới Thực Vân. Vừa rồi bị Tô Ánh Thần ôm thân eo lúc, nàng toàn thân co rút, thân thể giống như có ngàn vạn đầu điện lưu bỏ qua. Giờ phút này Vân Khả Thanh trên mặt bò đầy ánh nắng chiều đỏ, xinh đẹp không gì sánh được. Liên đứng cũng không vững, dứt khoát trực tiếp đem gương mặt vùi sâu vào Tô Ánh Thần ở ngực. Chỉ cảm thấy cái này hạnh phúc tới quá mức đột nhiên. Chẳng lẽ Thực Vân huynh não tử không dùng được, chuyện giống vậy vì sao muốn hỏi hai lần? Huống hồ sắc mặt khó coi như vậy, xem ra thật sự là được bệnh nặng, nhất định phải nhanh chóng trị liệu a. Có thể Thanh cô nương đến từ Thiên Phượng Các, nói không chừng có trị liệu long bệnh đơn thuốc đây. Tô Ánh Thần tiếp tục đâm kích lấy Thực Vân thần kinh. Sắc mặt hắn nhẹ nhõm. Một cái nho nhỏ Thực Long tộc mà thôi, tính không được thứ gì, thì là tộc này thần tử đích thân tới, trêu chọc hắn, cũng chính là bị nghiền chết xuống chẳng. Đúng, đúng, ta cái này có dược có thể trị liệu Thực Minh. Lúc này Vân Khả Thanh mắt hiện đào hoa. Nào có đang nghe Tô Ánh Thần nói đến cùng là cái gì? Chỉ biết là theo hắn lại nói phía dưới đi là được, cái gì khác đều không trọng yếu. Chương 16, Bách Linh Các ra mặt. Một chiêu miểu sát. Nhìn thấy Vân Khả Thanh phản ứng, mọi người nhìn về phía Thực Vân ánh mắt đều là tràn đầy thương hại. Cái này hoàn toàn cũng là tình căn thâm trùng biểu hiện. Người trong lòng của mình bây giờ ở trước mặt rúc vào nam nhân khác trong ngực, bị nhãn như tơ lại không phải nhìn hướng mình. Tăng thêm Tô Ánh Thần ngôn ngữ không ngừng công kích, người nam nhân nào chịu được loại kích thích này? Quả thật đúng là không sai. Thực Vân sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn truy cầu Vân Khả Thanh cũng không phải trong thời gian ngắn, nhưng xưa nay không thấy được nàng có bộ này ý như là chim non nép vào người dáng vẻ. Lúc này trong lòng của hắn phảng phất có một ngọn núi lửa, lòng đấu kỵ chính mãnh liệt không ngừng phun ra. Ai, Thực Vân huynh vẫn là nhanh mau trở về khôi phục nguyên khí đi. Như bị người ta biết ta chém một đầu phế long, ngày sau cái này Trảm Long đạo nhân, sợ cũng hưu danh vô thực đi. Tô Ánh Thần sắc mặt tức hận, dường như những chuyện này giống như thật, hoàn toàn không quan tâm đối phương cái kia sắp nổ tung tâm tình. Người một chết. Thực Vân rốt cục nhịn không được, một bàn tay hóa thành long chảo, hướng về Tô Ánh Thần trấn áp xuống. Áp lực thật lâu, khí thế khủng bố trong nháy mắt bạo phát. Mênh mông sáng rực tràn ngập cả tòa cung điện, long chảo rơi xuống, liền không gian đều không chịu nổi, tại run nhẹ nhẹ. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ bao phủ tại trái tim của mỗi người. Độn nhất cảnh. Tại sơ kỳ, loại cảnh giới này đủ để nghiền ép tuyệt đại bộ phận nhân tộc tu sĩ. Lúc này nhân tộc thiên tiêu, đại bộ phận còn đang xuất thần cảnh tu luyện. Nếu là cái khác thánh địa thánh tử, không chừng thật muốn chiến đấu một phen. Đáng tiếc là, Tô Ánh Thần hết lần này tới lần khác thuộc về cái kia tối đỉnh cấp một vị yêu nghiệt. Không biết lượng sức. Tô Ánh Thần than nhẹ, giữa ngón tay ngưng tụ ra một luồng cựu thiên huyền hỏa, trong nháy mắt bắn ra. Hoa một tiếng. Sau một khắc, hỏa diễm cấp tốc phụ lên Thực Vân long trảo. Vẹn vẹn mấy mắt, vuốt rồng cực lớn dường như hư không tiêu thất đồng dạng, trực tiếp trên không trung không thấy tung tích. Tất cả mọi người cũng không biết là thứ gì chém xuống Thực Vân long trảo, chỉ cảm thấy ánh mắt nhoáng một cái. Cái kia uy thế rồi rào long trảo liền vô ảnh vô tung, tựa như không trung có cái gì ăn người quái vật, thời khắc nhìn chằm chằm mọi người. Quỷ dị cùng tâm tình sợ hãi trong không khí không ngừng lan tràn, hết thảy đều lộ ra như vậy đột nhiên. Chỉ có đứt cổ tay phía trên dâng trào máu tươi cùng Thực Vân kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tại tỏ rõ lấy vừa mới phát sinh hết thảy. Ngươi đến cùng là ai? Thực Vân triệt để sợ hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này mạnh mẽ như vậy. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đem chính mình long trảo chém xuống. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, giữa hai người có danh trời giống như trên lệnh. Liền mọi người vây xem đều bị dọa. Tại bọn họ thị giác bên trong, Tô Ánh Thần chỉ là giơ tay lên, sau đó cong ngón đúng ra. Thực Vân móng đuốt liền trực tiếp biến mất. Chỉ có cá biệt cực kỳ mắt sắc yêu nghiệt, mới nhìn rõ cái kia một luồng cựu thiên huyền hỏa. Cái này ngược lại để bọn hắn càng thêm kinh ngạc cùng kiêng kỵ. Vẹn vẹn một luồng hỏa diễm, liền đốt sạch Thực Vân toàn bộ long trảo, nếu là chân chính bộ phát ra, trong bọn họ không ai có thể chống đỡ. Ai, đều nói cho ngươi, ta không chém phế long. Hiện tại tốt đi, ngươi không phải được bản thân muốn chết. Ngươi trong tộc trưởng bối không có nói cho ngươi biết, đi ra ngoài bên ngoài, đến cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế đạo lý sao? Tô Ánh Thần một chân giẫm tại Thực Vân trên ngực, ở trên cao nhìn xuống Thực Vân. Ngữ khí đạm mạc nói. Thực Vân sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy e ngại cùng sợ hãi. Hắn muốn cầu cứu, lại phát hiện cổ họng không phát ra được một điểm thanh âm, chỉ có thể không ngừng há to mồm, đến dùng miệng hình cầu cứu. Nói đến ta còn chưa ăn qua thịt rồng. Lần này vừa tốt mở một chút ăn mặt. Tô Ánh Thần ánh mắt híp lại, đưa tay liền muốn đánh chết Thực Vân. Cảm nhận được Tô Ánh Thần giống như thực chất sát khí. Thực Vân ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, vô tận hoảng sợ tràn ngập trong đó. Đối phương là thật muốn giết hắn, mà lại không có chút nào thèm quan tâm thân phận của mình. Công tử thủ hạ Lưu Tỉnh. Theo kinh hô truyền đến, một vị trung niên bản tử bận rộn lo lắng chạy tới, mồ hôi rầm rề nói ra, vị này công tử, không biết có thể dơ cao đánh khẽ. Tha cho Thực Vân một mạng. Trung niên mập mạp chạy vội mà tới, ở một bên chắp tay nói, bản tử tên là Đỗ Phi, là nơi đây phân các chủ. Lúc này hắn cũng vô cùng gấp gáp, làm bách linh các phân các chủ, làm mua bán cái này. Tin tức linh thông, tự nhiên hiểu được Tô Ánh Thần thân phận chân thật. Nguyên bản loại chuyện này cùng hắn không có nửa cọng lông quan hệ, đổi lại người khác, Đỗ Phi cũng vui vẻ phải xem kịch. Chỉ bất quá hắn cùng Thực Vân phụ thân tương giao rất sâu đậm. Nếu là nhìn lấy Thực Vân tử tại Bách Linh Các, quay đầu cùng Thực Vân phụ thân cũng không tiện bàn giao. Ngươi muốn bảo vệ hắn? Tô Ánh Thần hai con mắt híp lại, thần sắc bình thản nhìn chằm chằm Đỗ Phi. Công tử có thể tha hắn một mạng tự nhiên là tốt nhất. Làm trao đổi, bản các nguyện đem chuôi này thánh binh miễn phí tặng cho công tử. Mặt khác công tử còn có thể bản các bên trong tùy ý chọn hai cái vật kiện, không biết ngài ý như thế nào? Đỗ Phi thận trọng nói ra. Hắn biết do những vật này không vào được Tô Ánh Thần pháp nhãn. Thực Vân cánh mạng cũng không ngừng cái giá tiền này, hắn chỉ bất quá cho cái thái độ, bán cái mặt mũi. Đến mức mặt mũi này giá trị bao nhiêu tiền, chính hắn cũng không rõ ràng. Phải chăng buông tha Thực Vân? Cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở Tô Ánh Thần trên tay, hắn chỉ có thể hết sức nỗ lực. Quay đầu cũng tốt cho Thực Long tộc một cái công đạo. Tính ngươi vận khí tốt, nhặt được một cái mạng trở về. Tô Ánh Thần lạnh lùng phủi liếc một chút Thực Vân, buồn bực ngán ngẩm nói. Thực Vân không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm sàn nhà, sắc mặt đỏ lên. Có lòng thả vài câu ngoan thoại, lại sợ Tô Ánh Thần trực tiếp đem hắn chân sát. Nếu để cho hắn hướng đối phương cầu xin tha thứ, chính mình lại không bỏ xuống được mặt mũi. Gặp Thực Vân thần sắc ngốc trệ, Tô Ánh Thần cũng không có đi phản ứng đến hắn, trở tay ôm Vân Khả Thanh eo thon, nhiều hứng thú nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi có cái gì thụ ngược đại khuynh hướng, còn muốn lại bị ta đánh một trận mới bằng lòng rời đi? Thực Mây vẫn như cũ ngậm miệng không đáp, đứng thẳng mà lên, trực tiếp xông ra Bách Linh các cửa lớn. Hắn có dám trả lời Tô Ánh Thần, sợ rơi xuống lời gì trôi, cho hắn chân sát chính mình cơ hội. Dù sao nhìn đối phương cái kia hoàn toàn không tiên kỵ Thực Long tộc dáng vẻ cùng Bách Linh các thái độ, liền biết lai lịch của hắn nhất định lớn đến khủng khiếp. Giờ phút này rời xa địa phương này mới là chuyện gấp nhất. Lần sau gặp được ta, trốn tránh điểm đi. Tô Ánh Thần nhìn qua Thực Vân chạy trốn bóng lưng, thản nhiên nói. Kỳ thật lần này Tô Ánh Thần không giết Thực Vân. Một mặt là cảm thấy giết hay không hắn không quan trọng, không ảnh hưởng cái gì. Một phương diện khác Thực Vân cũng là sách bên trong một cái vai phụ. tương lai đem sẽ trở thành Lâm Phàm bàn đạp. Hắn lần này cũng là nghĩ thí nghiệm một chút, Lâm Phàm tại không có chính mình chèn ép tình huống dưới, có hay không còn có thể như nguyên tắc đồng dạng nhẹ nhõm đánh bại Thực Vân. Nếu là vẫn như cũ có thể nghiền ép Thực Vân, như vậy thì chứng minh thế giới tuyến tồn tại nhất định sửa đổi. Tô Ánh Thần liền cần phải nghĩ biện pháp giải quyết Lâm Phàm. Nếu như tương lai Thực Vân còn sống rất tốt, như vậy Tô Ánh Thần cũng liền không cần đi quản Lâm Phàm chết sống, để hắn tự sanh tự diệt liền tốt. Mà phía trước đang chạy trốn Thực Vân cũng không nói thêm gì, Vương Bít lấy đứt cổ tay, thêm nhanh rời đi Bách Linh Các. Tuy nhiên phía sau hắn có hộ đạo giả, nhưng thế hệ trẻ tuổi giao phong, hộ đạo giả lại không thể ra tay. Tối thiểu nhất tại đế lộ chỗ này, này đầu là cơ bản nhất quy tắc ngầm. Hơn nữa nhìn lai lịch của đối phương, hộ đạo giả so từ bản thân khẳng định chỉ mạnh không yếu. Hắn đương nhiên sẽ không tiếp lấy tự dứt lấy đủ. Trong tộc cũng sẽ không vì hắn đi đắc tội một cái thánh địa cấp truyền thừa bất hủ. Hắn còn không có cao như thế giá trị. Tô Thánh Tử bây giờ thế nhưng là nổi danh đế lộ nữa nha. Đang bị Tô Ánh Thần ôm lấy, Vân Khả Thanh ngẩng đầu, ngữ khí mềm nhuyễn, nũng nịu nói. Chương 17, Vân Khả Thanh dụ hoặc. Hai nữ minh tranh ngầm đấu. Thật đúng là cái yêu tinh. Tô Ánh Thần trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nguyên tắc bên trong, Tô Ánh Thần bên người rõ ràng có nhiều như vậy giai nhân cảm mến, lại nhất định phải nhìn chòng chọc một cái xem thường nữ nhân của hắn. Xem chừng cũng là có cái gì thụ ngược đãi khuynh hướng. Nếu không cái nào có thể làm được mỗi ngày nhiệt tình mà bị hờ hững. Là một khuynh tiên không thơm vẫn là Vân Khả Thanh không nhuận. Hai nữ nhân đều đối với hắn khăng khăng một mực, kết quả nguyên chủ đều không nắm chặt, mặc cho ai đến, nhìn đều khí. Nhìn thấy Tô Ánh Thần có chút thất thần, Vân Khả Thanh nâng lên khuôn mặt, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, cánh tay ngọc trực tiếp vòng tại Tô Ánh Thần bên hông. Phản phất muốn đem trọn thân thể xâm nhập Tô Ánh Thần trong ngực đồng dạng, nũng nịu nói, công tử vừa rồi thật hùng, doa nô gia, hiện tại nô gia có chút chóng đầu, cần muốn công tử ôm lấy ta, mới có thể đi lại đâu. Tô Ánh Thần khỏe miệng giật một cái. Yêu tinh kia làm việc còn thật không nhìn trường hợp. Hiện tại nhiều như vậy người tại bây xem, còn hướng trong ngực hắn chui. Không phải đem hắn hướng trong hố lửa đẩy a? Có thật nhiều người đã tại nghiến răng nghiến lợi, ma quyền sát trưởng theo dõi hắn. Tiểu huynh đệ, loại sự tình này trở về trong phòng làm liền tốt, trước mặt mọi người, ít nhiều có chút quá phận a. Quá thất đức. Là cố ý làm cho chúng ta nhìn a. Mọi người cùng nhau xông lên, đoạt lại Khả Thanh tiên tử. Trong mắt của tất cả mọi người đều tại phút lửa. Trong điện nhất thời một mảnh sát ý sôi trào, toàn bộ khóa ổn định ở Tô Ánh Thần trên thân. Ngay tại lúc này, âm thanh xé gió tốc băng lên, theo ngoài cửa chuyển vào khiến Tô Ánh Thần vô cùng quen tai thanh âm. Không biết liêm sỉ nữ nhân, cách ta sư minh xa một chút. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Mọi người hướng ngoài cửa nhìn lại, chỉ thấy một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp tung bay nhập điện bên trong, trực tiếp đem hai cái cuốn quýt lấy nhau bóng người tách ra. Lúc này một khuynh tiên đại mi cao lại, thần sắc bất thiện nhìn lấy Vân Khả Thanh. Tại cầm tới Hồng Mông linh cảnh bên trong hoạch tâm bảo vật Hồng Mông tẩy thân kinh sau, nàng thì đi thẳng cái chỗ kia. Đối với một khuynh tiên tới nói, Hồng Mông linh cảnh vốn cũng không có cái gì hấp dẫn đồ đạc của nàng. Như không phải là vì bản này tinh văn, nàng cũng sẽ không tham dự lần này bí cảnh. Nguyên bản nàng tâm tình còn rất khá, ai ngờ vừa trở lại Thiên Diễn Phong liền nghe thấy Tô Ánh Thần tiến về đế lộ tin tức. Sau đó một khuynh tiên ngựa không ngừng vó đuổi ở đây, kết quả lúc này mới thứ nhất mắt liền thấy như thế mập mờ hình ảnh. Vị tiên tử này, không biết họ gì tên gì, vì sao quấy rầy ta cùng công tử trò chuyện? Vân Khả Thanh nhìn lấy cưỡng ép tham gia giữa hai người một khuynh tiên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bất quá dưới cái nhìn của nàng, bây giờ là bắt được Tô Ánh Thần nội tâm cơ hội thật tốt, bị một cái mạc danh kỳ diệu nữ nhân đánh gãy, để cho nàng hiện tại vô cùng khó chịu. Nghe vậy, một khuynh tiên khỏe miệng kéo ra một tia cười lạnh, thế nào, ngươi biết ta sư mình, chẳng lẽ còn không biết ta sao? Tại một khuynh tiên mà nói, nàng tự nhiên là biết Vân Khả Thanh là ai. Liên quan tới tương lai trong tấm hình, có Vân Khả Thanh thay Tô Ánh Thần đỡ kiếm một màn. Nếu không phải như thế, vừa rồi nàng liền sẽ không khách khí như vậy. Đối với loại này nữ nhân xa lạ, nàng tuyệt đối là trước chặt lên một kiếm lại nói, ngươi nói Tô Thánh Tử là ngươi sư minh, chẳng lẽ ngươi là một khuynh tiên? Thiên Diễn Thánh Chủ có hai cái đệ tử đi chuyển, sự kiện này tự nhiên là nổi tiếng. Trong đó làm tuyệt thế tiên tử một khuynh tiên, tự nhiên có vô số fan truy cầu. Chỉ bất quá thân là số một mê muội Vân Khả Thanh tập trung tinh thần toàn đặt ở Tô Ánh Thần trên thân, cũng không có cùng một khuynh tiên chạm qua mặt, vì vậy mới không có trước tiên nhận ra một khuynh tiên tới. Mà đám người vây xem vừa thấy rõ một khuynh tiên dung nhan, vừa rồi đã hàng đi xuống lòng đấu kỵ trong nháy mắt lại bay lên tới. Bọn họ lúc này các loại ước ao ghen tị, một cái Vân Khả Thanh thì đầy đủ khiến người đấu kỵ, hiện tại lại tới một cái không chút nào kém cỏi hơn nàng tiên tử, mục đích thế mà cũng là cái kia cái mao đầu tiểu tử, ngày bình thường khó gặp tiên nữ, bây giờ lại vì một người nam nhân tranh giành tình nhân, tại trong đại điện đối xử lạnh nhạt giằng co. Bọn họ chỉ hận trong sân bây giờ người kia vì cái gì không phải mình. Đừng nói, có mấy cái nam tính tu sĩ đã không tiếp thụ được loại kích thích này, liền náo nhiệt cũng không nhìn, trực tiếp tông cửa xông ra, bước nhanh mà rời đi. Trong thêm điểm, bọn họ thật sợ trái tim của mình chịu không được kích thích, sẽ tại chỗ ngất đi. Đã ngươi nghe nói qua ta, vậy ta thì nói rõ, về sau cách ta sư minh xa một chút, không muốn lại dây dưa hắn. Một khuynh tiên rất không khách khí, tuy nhiên nàng biết Vân Khả Thanh chuyên tình, cũng vô cùng đồng tình nàng trong tương lai tao ngộ. Nhưng một mã thì một mã, đối với dây dưa Tô Ánh Thần sự kiện này, nàng không có khả năng lùi bước. Chính mình ban công gần nước, đều không có đến nguyện, lại như thế nào có thể tiện nghi một ngoại nhân. Một tiên tử lời nói này thế nhưng là bá đạo chút. Nô gia hâm mộ Tô Thánh Tử đã lâu, vì vậy muốn đuổi theo tại hắn, lại cùng một tiên tử có liên can gì? Chẳng lẽ tiên tử tâm tư không thuần, muốn cùng nô gia tranh đoạt một phen? Vân Khả Thanh tuy nhiên bề ngoài mềm nhuyễn, nhưng tính tình lại là nhất đẳng chấp nhất, nhận định sự tình tuyệt đối sẽ không quay đầu. Làm sao có thể bởi vì một Khuynh Tiên mấy câu thì lùi bước? Huống hồ thân là người từng trải, nàng như thế nào nhìn không thấu một Khuynh Tiên tâm tư? Hai người lẫn nhau không nhượng bộ, chăm chú nhìn đối phương đôi mắt, phản phất tại bạo phát một trận không có khói lửa chiến tranh. Tốt, đều ổn định ổn định. Sư mọi người cũng đừng vừa lên đến hỏa khí cứ như vậy lớn, đều biết nhau một chút. Tô Ánh Thần thấy thế, bất đắc dĩ đi tới đánh gãy hai người giằng co. Hắn thấy, hai người đều là đối với hắn tương đối tốt nữ tử. Nói không chừng chưa đến còn phải cùng một chỗ sinh hoạt, nếu là quan hệ làm cứng, vậy nhưng liền được không bù mất. Hừ. Nhìn thấy Tô Ánh Thần ra đến nói chuyện, hai người liền không lại giằng co. Các nàng đều cực kỳ nhanh nhẹn, biết rõ tiếp tục tranh đi xuống sẽ chỉ dẫn tới Tô Ánh Thần phản cảm. Mỗi người nhẹ hừ một tiếng, một tả một hữu đứng tại Tô Ánh Thần bên cạnh. Chỉ bất quá Vân Khả Thanh thả càng mở, trực tiếp quắc lên Tô Ánh Thần một cánh tay. Còn khiêu khích giống như dùng ánh mắt kích thích đối phương. Nhất thời nhìn một Khuynh Tiên hàm răng thẳng ngưỡng ấy. Hai vị tiên nữ, vị này, công tử, tại bản các cử hành đấu giá đại điển nhanh muốn bắt đầu. Không biết chư vị có hứng thú hay không tiến về nhất quan. Đỗ Phi xoa xoa mồ hôi trán, nhìn trong chàng tình huống một chút bình tĩnh chút, đi nhanh lên qua tới mời mấy người tiến về mái nhà tham gia thịnh hội. Dù sao giờ phút này cửa đã chất đống không ít người, nếu là Tô Ánh Thần còn không đi, làm ăn này nhưng muốn không có cách nào làm. Ta theo sư minh liền có thể. Nô gia toàn bằng công tử định đoạt. Vân Khả Thanh vốn chính là đến đế lộ dạo chơi, lúc trước chỉ là đúng lúc gặp Thực Vân, tăng thêm hai phe có chút giao tình, vung lại thoát không nổi, mới miễn cưỡng đồng hành. Bây giờ Thực Vân bị đuổi đi, nàng tự nhiên là muốn cùng định Tô Ánh Thần. Mà một Khuynh Tiên ban đầu vốn là vì Tô Ánh Thần mà đến, tự thân cũng không có gì nhu cầu. Tự nhiên cũng là đem quyền quyết định giao cho Tô Ánh Thần. Đi nhìn một cái đi. Tô Ánh Thần nhẹ gật đầu. Vốn là lần này cũng là tới du ngoạn giải sầu. Đã đều tới, làm sao có thể bỏ lỡ loại thịnh hội này đâu. Chương 18, Kim Mỗ thần tử. Tô Ánh Thần bá khí. Đấu giá đại điện. Vì Bách Linh các trăm năm mở ra một lần thịnh hội, lại mỗi cái phân các đều là đồng thời tiến hành. Chỉ mời các giới tối đỉnh cấp thiên tiêu. Đối người tham gia thân phận địa vị đều có tương đương cao yêu cầu, không phải cực điểm tôn quý nhân sĩ không có thể vào. Địa điểm ngay tại mỗi người chia các tầng cao nhất, cùng còn lại tầng lầu khác biệt. Bách Linh các tầng cao nhất là một chỗ dị không gian động thiên. Trong đó bày đầy các loại thiên tài địa bảo, hiếm thấy thần dược cũng không hiếm thấy. Tùy tiện thả điểm tại bên ngoài, đều có thể bị một số tiểu tông môn xem như chấn tông chi bảo. Từng có thiếu niên đại đế ở đây mua xuống không thiếu sót tiên kim, đúc thành đế binh. Cũng có người tại cái này đập tới tuyệt thế tiên dược, sống lại một đời. Tóm lại các loại kỳ chân dị bảo rực rỡ muôn màu, chắc chắn sẽ có người muốn bảo bối. Tô Ánh Thần một hàng lúc tiến vào, bán giữa sân đã sớm có không ít người. Có người tuổi già sức yếu, không lộ ra trước mắt người đời, giống như cây khô giống như tính toán, cũng có người tuổi trẻ khí thịnh, như giao long xuất huyền, phong mang bức người. Những thứ này không phải tới từ các đại thế lực tiên tiêu cùng yêu nghiệt, địa vị đều là cao đáng sợ. Người bình thường thậm chí không cách nào phỏng đoán. Tô Ánh Thần đến hấp dẫn không ít người ánh mắt. Cùng tầng dưới khác biệt, người nơi này đều là các nhà cao tầng, đương nhiên sẽ không đối Tô Ánh Thần có bao nhiêu lạ lẫm. Tại hắn tiến đến trước tiên, liền bị người nhận ra được. Mà tại Tô Ánh Thần hai bên Vân Khả Thanh cùng một Khuynh Tiên tự nhiên cũng bị vô số người nhìn chăm chú. Nha, đây không phải Tô Thánh Tử sao? Sao hôm nay không đi định nọ chiếu tiên tử, thật tốt làm người chó sủ. Lại có rảnh tới nơi này du ngoạn. Một đạo thanh âm dương quái khí truyền đến. Nói chuyện chính là một tên thân mang vàng rực hoa phục nam tử trẻ tuổi, một đầu tóc vàng phiêu tán, trắng trẻo trên da khắc họa từng đạo đường vân, trong con mắt bộc lộ ra dọa người thần quang, không có một chút tình cảm, vô cùng băng lãnh. Kim Ô thần tử nói không hợp thực, nô gia có thể chưa từng nghe nói qua Tô Thánh Tử cảm mến tại triều tiên tử. Mặc dù không biết thần tử từ nơi nào nghe được lời đồn, nhưng đều nói lời đồn dừng ở trí giả, thần tử bây giờ hành động, nhưng không trí giả gây nên a. Tô Ánh Thần còn chưa lên tiếng, Vân Khả Thanh đi đầu mở miệng nói ra. Mọi người đều ghé mắt. Tại chỗ có không ít người nhận biết Vân Khả Thanh, đều biết nàng tính cách ôn hòa, chẳng ngờ hôm nay lại sẽ như thế phong mang tất lộ. Ngươi ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng. Thế nào, coi là tìm cái kẻ bất lực làm chỗ dựa, liền có thể khiêu khích ta rồi hả? Ta nhìn ngươi cũng khác đi theo Tô Ánh Thần, trực tiếp tới đầu nhập vào ta đi. Hắn không gánh nổi ngươi. Kim Ô thần tử cười lạnh. Vân Khả Thanh xinh đẹp có một không hai đông hoang, đã từng có không ít người muốn cùng nàng kết làm đạo lữ. Kim Ô thần tử tự nhiên cũng là một thành viên trong đó. Bất quá Vân Khả Thanh một mực tâm hệ Tô Ánh Thần, vì vậy toàn bộ cự tuyệt. Nguyên bản cái này cũng không tính là gì đại sự, chỉ là Kim Ô tộc cùng Tiên Diễn Thánh địa một mực vì kẻ thù chuyển kiếp. Trông thấy đã từng theo đuổi nữ nhân cùng kẻ thù thân mật như vậy, Kim Ô thần tử trong lòng tự nhiên tức giận. Lời ấy sai rồi, nô gia tâm hệ Tô Thánh tử đã lâu, cũng không phải là lâm thời tìm chỗ dựa. Vân Khả Thanh nét mặt vui cười, nhờ vào đó đem Tô Ánh Thần cánh tay ôm càng chặt, tiếp lấy đến, Kim Ô thần tử cũng không cần đối nô gia nói lời ác độc. Mặc kệ là thị nữ vẫn là tiểu thiếp, chỉ cần có thể đi theo Tô Thánh tử, nô gia cũng đã đủ hài lòng. Thả trước kia, Vân Khả Thanh là tuyệt đối không dám nói loại lời này cho Kim Ô thần tử nghe. Cái này đã thuộc về thầm đâm đâm đánh mặt, trong bóng tối đều tại nói Kim Ô thần tử không bằng Tô Ánh Thần. Kim Ô tộc thế nhưng là thái cổ hoàng tộc, làm trong tộc thần tử, địa vị cũng sẽ không so các loại truyền thừa bất hủ thánh tử thánh nữ thấp hơn bao nhiêu. Dù là đã từng cự tuyệt Kim Ô thần tử, cũng là lấy vô cùng nguyện chuyển phương thức. Chỉ bất quá lúc này không giống ngày xưa, làm Đông Hoang đệ nhất thánh tử Tô Ánh Thần, địa vị tự nhiên hơi cao hơn Kim Ô thần tử. Nếu không phải hai nhà vì kẻ thù chuyên kiếp, Kim Ô thần tử cũng sẽ không xảy ra đến chào phúng Tô Ánh Thần. Tiểu cô nương này ngược lại là có chút ý tứ. Một vị lão giả bớt râu cười nói, tuy nhiên hắn cùng việc này không quan hệ, nhưng lúc tuổi còn trẻ vì chủ chiến phái một viên, nhìn đến dị tộc ăn quả đắng, hắn tự nhiên cao hứng. Tốt, nên hung hăng nhục nhã những thứ này dị tộc. Không sai, ta thì thích xem những thứ này dị tộc xấu hổ vô cùng dáng vẻ. Đã sớm cái kia đem bọn hắn toàn đuổi đi ra, đều là tai họa. Có nhân tộc tu sĩ hưng phấn, đều là chủ chiến phái thành viên, già trẻ nam nữ đều có, từng cái ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử. Hoàng tộc không thể nhục, làm bà miệng. Một vị mái tóc dài màu đỏ rực nam tử đứng dậy, khí tức thâm thúy như quần quận, quần quận thần uy đối với Vân Khả Thanh bao phủ mà đi. Thất Thiên Giang, Thất Vương nhất tộc Thiên Tiêu, cùng thuộc thái cổ hoàng tộc, lại đều là cầm loại. Hai người quan hệ tương giao tâm đầu ý hợp, coi là tình như thủ tốc huynh đệ. Cũng là lần này Kim Ô thần tử khiêu khích Tô Ánh thần lực lượng chỗ. Bây giờ nhìn đến Kim Ô thần tử bị Vân Khả Thanh nhục nhã, tự nhiên nhịn không được muốn xuất thủ. Mênh mông uy áp như sóng lớn giống như bao phủ đến Tô Ánh thần một đoàn người trước mặt, lại không có tóe lên một tia gợn sóng. Tô Ánh thần mặt mỉm cười, thần sắc không có chút rung động nào, muốn bị vào miệng. Ta còn theo chưa từng nghe qua hèn như vậy yêu cầu. Bất quá hôm nay ta tâm tình cũng tệ, coi như thưởng ngươi mấy cái bàn tay. Vừa dứt lời, một cỗ kinh thiên khí thế bộc phát ra, trong nháy mắt đọng lại trong sân không khí. Rồi giao uy áp đột nhiên khuynh tạ tại Tất Thiên Giang trên thân. Trong chốc lát, giống như thái cổ thần sơn trấn áp mà xuống, phút chốc liền ép vỡ Tất Thiên Giang tất cả tinh khí thần. Vang một tiếng, Tất Thiên Giang trực tiếp quỳ gối Tô Ánh thần trước mặt. Ngươi dám? Kim Ô thần tử gầm thét, quanh thân phủ văn hùng hực, lòng bàn tay bạo phát sáng chói ánh sáng lóa mắt trạch, hóa thành ngập trời cự trượng, đánh về phía Tô Ánh thần. Ngươi cũng quỳ xuống đi. Tô Ánh thần đứng chắc tay, tùy ý liếc mắt đối phương, thản nhiên nói. Giờ phút này hắn giống như quân lâm thiên hạ đế vương, nhìn xuống thương sinh, mênh mông khí tức bao phủ mà ra, tràn ngập toàn bộ hội trường. Vâng. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Tô Ánh thần nụ cười trên mặt dần dần chuyển thành lạnh lùng, một cỗ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sát ý tràn ngập tại Kim Ô thần tử cùng Tất Thiên Giang xung quanh. Hoảng sợ cùng run rẩy bao phủ tại trong lòng của hai người, cuồn cuộn như hải áp lực làm bọn hắn xương cốt không ngừng đặt vang, trong cổ dường như bóp lấy một cái bàn tay khổng lồ, cơ hồ khiến hai người thở không nổi. Thân hồn giống như bị lăng trì giống như đau đớn, toàn thân pháp lực đều là bị giam cầm, giống như dê đợi làm thịt, không làm được một chút xíu động tác. Sinh tử cảnh, Kim Ô thần tử cắn răng, hắn chẳng thể nghĩ tới, Tô Ánh thần vô thanh vô tức lại tu luyện tới tình trạng như thế. Hắn cùng Tất Thiên Giang đều là độn nhất cảnh trung kỳ tồn tại, cách sinh tử cảnh còn có khoảng cách không nhỏ. Theo lẽ thường tới nói, hai người đều là thái cổ hoàng tộc thần tử, cho dù sinh tử cảnh tu vi cao bọn họ một đoạn, cũng không nên bị nhanh như vậy trấn áp. Nếu là hai người liên thủ, còn có thể cùng đối phương tiếp vài chiêu. Vô luận như thế nào đều không nên bị Tô Ánh thần dùng khí thế trực tiếp đè sập, liền cơ hội xuất thủ đều không có. Loại này không tại một cái không gian thực lực sai biệt, không có khả năng tồn tại ở bọn họ cái này yêu nghiệt trên thân. Các ngươi còn không xứng ta tự mình xuất thủ. Chương 19, Kim Ô thần tử có đủ. Tôn Tép nhại nhét thôi. Khả Thanh, và miệng. Tô Ánh thần thanh âm nhàn nhạt truyền vào trong thai của mọi người. Hắn không phải một cái thích gây phiền toái người, tự nhiên cũng sẽ không giống Lâm Phàm đồng dạng, khắp nơi cùng người làm địch. Cái này cùng hắn bảy nát nhân sinh giáo nghĩa hoàn toàn không tương xứng. Bất quá hai người kia quá mức hung hăng càng quái, tới liền muốn cho hắn một hạ mã uy. Tô Ánh thần đương nhiên sẽ không nung chiều, bọn họ liền sinh tử cảnh cũng chưa tới, lật tay trấn áp chính là. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh hãi. Tô Ánh thần, ngươi có ý tứ gì? Cái này tính là gì, dùng một cái thị nữ đến nhục nhã chúng ta sao? Kim Ô thần tử cùng Tất Thiên Giang trong mắt có vô tận oán hận lóe qua. Nếu là thua ở Tô Ánh thần trong tay, bất quá là giữa đồng bối đọ sức tạm thời rơi vào hạ phong, về sau luôn có thời cơ lấy lại danh dự. Nhưng lúc này đổi thành Vân Khả Thanh, cái kia ý nghĩa thì hoàn toàn khác biệt. Đây là muốn đem tôn nghiêm của bọn hắn triệt để tra đạp, hung hăng nhục nhã, không lưu mảy may chỗ trống. Nếu không thể đem Tô Ánh thần giết, cái kia rất cũng là toàn bộ thái cổ hoàng tộc mặt mũi. Không đúng, giết còn chưa đủ, nhất định phải đem thi thể đưa về Thiên Diễn Thánh địa, mới có thể tỏ rõ thái cổ hoàng tộc uy danh. Ta nói qua, các ngươi không xứng ta xuất thủ. Khả Thanh, đi thôi. Tô Ánh thần thản nhiên nói. Đối với loại này tôm tép ngại nhép, hắn đồng dạng không thế nào đi để ý tới. Bất quá hôm nay nhảy tới trên mặt mình, vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ không có mắt. Công tử, ta thật có thể chứ? Vân Khả Thanh tâm tình kích động, vẻ rất là háo hức. Cái này Kim Ô thần tử đã từng quay rối nàng tốt chút thời gian, giống đầu chó ghẻ đồng dạng, làm sao cũng đuổi không đi. Tuy nhiên Vân Khả Thanh không sợ người khác làm phiền, nhưng trở ngại thân phận của đối phương, không thể không cẩn thận cùng lượn vòng. Bây giờ cái kia gây người chán ghét hoàng tộc thần tử lại quỳ ở trước mặt mình, làm nàng hơi hơi có loại cảm giác không chân thật. Không sao, hai con chim nhỏ mà thôi, dù là giết cũng coi như khó lường cái gì. Tô Ánh thần lời nói cho Vân Khả Thanh vô cùng lòng tin. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Ở trên cao nhìn xuống hai vị thần tử, còn không xuất thủ, người đang chờ cái gì? Kim Ô thần tử giận quát một tiếng. Người hộ đạo này quả thực là không muốn sống nữa. Như hắn thật ở đây bị Vân Khả Thanh đập, rất có thể không chỉ là một mình hắn người mặt mũi. Liền Kim Ô nhất tộc cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Hắn là thần tử, bên ngoài cũng là Kim Ô tộc đại biểu. Hắn bị làm nhục như vậy, người hộ đạo này tự nhiên cũng phải lấy cái chết tạ tội. Thế mà, mặc kệ Kim Ô thần tử như thế nào kêu gọi, cũng là không người đi ra giải cứu tại hắn. Người tại gọi người nào? Người hộ đạo giả sao? Vâng, hắn ở đây này. Theo Tô Ánh thần thanh âm rơi xuống, một vị thân mang hắc bảo lão giả bị người theo trong hư không ném đi ra. Giờ phút này hắn đã phân không ra hình người, toàn thân đen nhánh, nồng đậm đốt cháy khét vị tràn ngập tại toàn bộ hội trường, thỉnh thoảng còn có lôi điện theo thể nội bắn ra. Xem ra sớm liền không có ý thức, cũng không biết sống hay chết. Làm Thiên Diễn Thánh Địa hy vọng, Tô Ánh Thần an nguy tự nhiên là toàn bộ thánh địa chú ý nhất đồ vật. Bởi vậy hắn hộ đạo giả cũng thập phần cường đại. Thánh tôn hộ đạo, đây là tất cả thánh địa thánh tử đều chưa từng có đãi ngộ. Phải biết thánh tôn loại này tồn tại, thả ở đâu đều là mạnh mẽ tuyệt đối bá chủ một phương, đều là tầm cao khí ngạo, không chịu khuất tại hạ nhân. Thả tại truyền thừa bất hủ trong thế lực, cũng là có địa vị vô cùng quan trọng, là cấp bậc cao nhất chiến lược chỉ tiêu. Lật khắp Thiên Diễn Thánh Địa các đời cổ sử, cũng duy chỉ có Tô Ánh Thần mới có tư cách này để thánh tôn hộ đạo. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Diễn Thánh Địa là coi trọng cỡ nào Tô Ánh Thần. Có thể nói, Thiên Diễn Thánh Địa đem bảo toàn đặt ở trên người hắn. Nghĩ đến đây, Tô Ánh Thần nội tâm cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải nguyên chủ khư khư cố chấp, cùng Triều Tịch Nhan cùng chết, lấy hắn hôn độn thể tư chất, tương lai trở thành đại đế cấp nhân vật, là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tội gì liên lụy toàn bộ thánh địa đi theo hắn cho cùng. Lắc đầu, Tô Ánh Thần không tại tỉ mỉ nghĩ nhiều như vậy, nhàn nhạt mở miệng nói, "Khả Thanh, động thủ đi." Ba. Một tiếng thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Kim Ô thần tử trên mặt nhất thời nhiều một đạo đỏ tươi trở lớn. Trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngoa tạo, Vân Tiên tử còn thật dám xuống tay a. Thiên Vương các xong, Kim Ô tộc khẳng định phải nổi điên. Sợ cái gì, không nhìn thấy Thiên Diễn Thánh tử ở phía sau cho nàng chỗ dựa sao? Có Tô Thánh tử tại, chẳng lẽ hắn Kim Ô tộc còn dám đánh tới cửa? Thật coi ta nhân tộc dễ khi dễ sao? Phản phất là một đạo hiệu lệnh. Theo tiếng vang truyền ra, trong đường tất cả mọi người lửa nóng nghị luận lên. Nhân tộc đều tại cười trộm, dị tộc thì là cúi đầu trầm tư, mà không biểu tình. Chỉ có quỳ trên mặt đất Kim Ô Thánh tử sắc mặt đỏ lên. Hai con mắt chăm chú nhìn Vân Khả Thanh, đáy lòng sát cơ như núi lửa giống như dâng trào. Trong mắt oán độc dường như ngưng tụ thành thực chất. Vân Khả Thanh một cái bàn tay, quả không chỉ là mặt của hắn, càng là hắn làm Kim Ô tộc thần tử tư cách. Việc này chỉ cần truyền về trong tộc, hắn không chết cũng muốn thuế lớp ra. Đột nhiên, một vị lão giả tóc trắng theo trên khán đài đi ra, đối với Tô Ánh Thần chắp tay nói, "Tô Thánh tử, Mục tiên tử, Vân tiên tử, không biết có thể cho lão hủ một bộ mặt." Đấu giá đại điện sắp bắt đầu, việc này như vậy bỏ qua như thế nào? Làm trao đổi, bản các đem dâng lên ba thành thánh binh, cung cấp ba vị chọn lựa. Giờ phút này lão giả tóc trắng thần sắc khẩn trương. Đây đã là hắn có thể cho đồ tốt nhất. Tuy nhiên Bách Linh các thế lực đỉnh phong, nhưng thế nào cũng vô pháp cùng Thiên Diễn Thánh Địa đánh đồng. Thú hồ cái này cũng chỉ là một chỗ phân cắt, ba thanh thánh binh đã thuộc về nơi này nội tình. Bất quá việc này quan hệ đến hai vị thái cổ hoàng tộc, không phải do hắn không cẩn thận đối đãi, muốn thả qua bọn họ cũng không phải không được. Nhưng hai người chỉ có thể sống một cái, lại cho ta cùng Khả Thanh đập cái khấu đầu. Việc này liền có thể lập phần. Tô Ánh Thần thái độ ôn hòa, không mặn không nhạt nói. Lão giả tóc trắng biểu lộ nhất thời sững sờ, sau đó phát ra cười khổ một tiếng. Muốn để loại này lòng cao hơn trời tuyệt thế yêu nghiệt đi cho người khác dập đầu, cái này cùng trực tiếp giết hắn khác nhau ở chỗ nào? Lui một bước giảng, coi như thật dập đầu đầu, sống tạm cánh mạng, trở lại trong tộc xuống chàng cũng sẽ không so chết ở chỗ này tốt hơn bao nhiêu. Ngươi nằm mơ. Quả thật đúng là không sai. Thất Thiên Giang hai mắt tràn đầy lửa giận, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, ta cùng Kim Ô huynh tình như thủ túc, sao có thể tàn sát lẫn nhau? Muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, không cần làm nhục như vậy tại chúng ta. Thất Thiên Giang gầm thét, hai tộc bọn họ luôn luôn giao hảo, làm thần tử bọn họ, nếu vì mạng sống tự tay mình giết đối phương, dù là còn sống trở về, cũng gặp phải lôi đình trọng phạt, vẹn vẹn trừng phạt đều còn khá tốt. Nếu là bởi vì việc này gây nên hai tộc sinh ra chỗ đức, thậm chí binh khí đối mặt, vậy bọn hắn mười đầu mệnh cũng thường không đủ. Chương 20, cảnh cáo. Hôm nay bắt trước tiên hiền trạm Kim Ô, Tô Thánh tử đây là tại vì ta ra mặt sao? Quá bá khí, không hổ là nô gia người yêu. Vân Khả Thanh mắt buốt đào hoa, ưa thích cùng ái mộ theo trong mắt không thể ức chế phát ra. Làm Thiên Phượng các đi chuyển, từ trước đến nay chỉ có người khác đến dựa vào nàng thời điểm, chưa từng hưởng thụ qua bị người đứng ở phía sau bảo vệ cảm giác. Tô Ánh Thần loại này cường ngạnh thái độ, để cho nàng không nhịn được hoan hỉ. Nếu không phải nhìn chung quanh nhiều người, đã sớm dâng lên chính mình mùi thơm. Không biết liêm sỉ, kiềm chế nước miếng của ngươi, đừng với lấy nhà ta sư minh phát tỉnh. Một Khuynh Tiên không khách khí chút nào, một mặt ghét bỏ nhìn về phía Vân Khả Thanh, đồng thời cũng chấn kinh tại Tô Ánh Thần thực lực. Không nghĩ tới sư minh đã đột phá đến sinh tử cảnh. Đây vốn là chuyện tốt, có thể Mộ Khuynh Tiên tâm tình lại có chút xa suốt, nàng từng tại Phượng Triều ca trước mặt khoe khoang khoác lác, nói trong tương lai nhất định muốn siêu việt Tô Ánh Thần. Đứng tại trước người hắn, đem tất cả địch nhân toàn diện đánh ngã, bảo hộ hắn không bị thương tổn. Bây giờ chính mình còn dừng ở niết bàn cảnh hậu kỳ, mà Tô Ánh Thần đã hướng thánh cảnh xuất phát. Tuy nhiên Mộ Khuynh Tiên thời gian tu hành ngắn, nhưng nàng lại không cho rằng đây là lý do. Còn chưa đủ nỗ lực a. Có lẽ có thể theo Hồng Mông tẩy thân kinh vào tay. Mộ Khuynh Tiên hơi hơi bình phục tâm tình, tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Kim Ô thần tử cùng Tất Thiên Giang vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, thật lâu không thể đứng dậy. Tô Ánh Thần, ngươi có bản lĩnh liền giết chúng ta. Nếu không, thì làm tốt đứng trước thái cổ hoàng tộc lửa giận chuẩn bị. Kim Ô thần tử hai con mắt phun lửa, nhìn chòng chọc vào Tô Ánh Thần. Chỉ cảm thấy đối phương khinh người quá đáng. Muốn hắn dập đầu, cái này tuyệt đối không thể. Trước không đề cập tới hắn tự thân tâm khí, liền nói hai tộc trăm vạn năm đến đều là kẻ thù truyền kiếp. Đầu này một đập, chỉ sợ chính mình cũng không trở về được trong tộc, liền sẽ bị chính mình đại năng tự tay trấn áp. Vĩnh thế thoát thân không được. Nhìn, không phải ta không dung tha bọn họ, mà chính là bọn họ không dung tha mình. Dập đầu mua mệnh, làm sao cũng là có lời sự tình. Lão bá, ngươi nhìn ta nói đúng không? Tô Ánh Thần vỗ vỗ ống tay áo, hai con mắt dõi sát lão giả tóc trắng, tùy ý nói ra. Lão giả tóc trắng cùng Tô Ánh Thần hai mắt đối lên, hơi hơi ngây người. Sau đó khẽ miệng giật một cái. Cảm tình vị này là không nhắc tới một lời cả hai chỉ có thể sống một vị sự tình. Nhưng việc đã đến nước này, hắn đã hết sức muốn bảo vệ hai vị này thần tử. Nếu là hắn tiếp tục nhiều lời, ngược lại sẽ nhằm chúng Tô Ánh Thần không thích. Cái này dù sao vẫn là tại nhân tộc địa bàn, làm đỉnh tiêm thế lực bên trong cự đầu, tại chính mình cái này một mẫu ba phần đất phía trên, cũng không nhiều sợ hãi những thứ này thái cổ hoàng tộc. Hô, hít sâu một hơi, lão giả tóc trắng trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, chậm chậm nói, đã như vậy, Tô Thánh Tử tùy ý là được. Nói xong, nghiêng người lui sang một bên, tìm một chỗ ngồi xuống, không nói thêm gì nữa. Vị này tiên diễn thánh tử, so trong truyền thuyết càng thêm đáng sợ. Giờ phút này lão giả tóc trắng nhìn như trấn định, kỳ thực toàn thân đều bị vết mồ hôi cho thấm đẫm. Mới vừa cùng Tô Ánh Thần nói chuyện thời điểm, trong lúc vô tình đối lên hai con mắt của hắn, chỉ cảm thấy đồng tử bên trong có đầy sao dày đặc, hỗn độn khí nồng đậm đến cực hạn. Vẹn vẹn liếc một chút, chính mình liền bị chiếm thần trí. Nếu không phải Tô Ánh Thần kịp thời bỏ qua một bên ánh mắt, thần hồn của hắn đều muốn bị trọng. Lấy chính mình tôn giả cảnh thực lực, đều lâm vào trong đó. Quả thực không cách nào phỏng đoán vị này thực lực chân thật. Tô Ánh Thần, chúng ta thế nhưng là hai đại hoàng tộc thần tử. Gặp Tô Ánh Thần thật chuẩn bị thống hạ ra tay. Thất Thiên Giang lạnh giọng nói ra, đây là tại cảnh cáo Tô Ánh Thần, nhắc nhở mình cùng Kim Ô thần tử thân phận, cũng là một loại biến tướng uy hiếp. Nếu là Tô Ánh Thần thật ra tay, đó chính là đồng thời trêu chọc hai cái thái cổ hoàng tộc. Bọn họ tại đánh bạc, cực đối phương kiêng kỵ phía sau mình bối cảnh. Các ngươi đây là đang uy hiếp ta? Tô Ánh Thần trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Hừ, hai người đều là lạnh hừ một tiếng, không làm lời giải thích dư thừa. Ngươi thấy ta giống sẽ tiếp nhận uy hiếp người a? Tô Ánh Thần đứng thẳng mà lên, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi đến trước mặt hai người, thản nhiên nói, đến đế lộ thì phải làm cho tốt chết chuẩn bị, tại cái này quy tắc chính là thế hệ tuổi trẻ đấu tranh, thế hệ trước không cho phép đúng tay. Đây là luật thép, người nào đều không thể đánh vỡ. Huống hồ ta Thiên Diễn Thánh Địa sừng sững đông hoang trăm vạn năm không ngã. Các ngươi lại tính là cái gì? Ngày xưa ta nhân tộc Thiên Diễn Đại Đế tại Hắc Ám Tuế Nguyệt liền chạm tám đầu Kim Ô Đại Đế, dung luyện sau cùng một cái vì hiện nay đại dương. Hôm nay ta bắt trước tổ tiên, chém một đầu còn nhỏ Kim Ô, lễ tế tiên hiền. Phình một tiếng, không có cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, Tô Ánh Thần bàn tay vỗ xuống. Hai người nhục thân trực tiếp sụp đổ, thần hồn biến thành tro bụi. Kim Ô thần tử cứ thế mà chết đi. Quá nhanh, cái này đời thái cổ hoàng tộc thực lực yếu như vậy sao? Là Thiên Diễn Thánh Tử thực lực quá mạnh, chỉ sợ thế hệ trước cũng không có mấy cái là đối thủ của hắn. Ngoại trừ Trung Châu cái vị kia tiên kim chuyển thế, còn có người có thể cùng hắn tranh phong sao? Đừng quên cái kia Cơ Gia thần tử, cũng mạnh quá phận. Mọi người nghị luận ở Mỹ, đều là thật không thể tin. Cũng đang thảo luận có ai có thể cùng Tô Ánh Thần phân cao thấp. Tô Ánh Thần hai con mắt nhìn khắp bốn phía, ánh mắt không có một tia gợn sóng, từ tốn nói, hôm nay, ta giết một cái Kim Ô thần tử. Ngay sau, còn sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Kim Ô tộc người nhớ kỹ, về sau nhìn thấy ta đi vòng qua. Nếu không ta gặp một lần, giết một lần. Tô Ánh Thần ngữ khí không có không gợn sóng, nhưng trong lời nói ngay ngắn nghiêm nghị lại nhìn một cái không sót gì. Trong lòng mọi người siết chặt, đều là chấn kinh. Tô Ánh Thần quá bá đạo, đây là cho Kim Ô tộc hạ chiến thư a, nếu thật là sợ, cái kia Kim Ô tộc từ nay về sau liền bị Thiên Diễn Thánh Địa để lên một đầu. Nếu như lựa chọn chính diện chống đỡ, lấy Tô Ánh Thần hôm nay biểu hiện thực lực, chỉ sợ Kim Ô tộc tuổi trẻ yêu nghiệt sẽ bị giết tới đứt gãy. Cái này đời Thiên Diễn Thánh Tử, thực sự phi phàm a. Không có gì bất ngờ xảy ra, Kim Ô tộc tương lai 10 năm, khả năng đều sẽ bị Thiên Diễn Thánh Địa hoàn toàn áp chế. Bọn họ vốn là cũng không phải Thiên Diễn Thánh Địa đối thủ, bất quá là đã từng Thiên Diễn Đại Đế liên diệt 9 đầu Kim Ô, vì vậy mới ghi hận nhân ra. Lời tuy như thế, cũng không thể phủ nhận Tô Thánh Tử cường đại. Tất cả mọi người đang cảm thán, đặc biệt là Đông Hoang một số truyền thừa bất hủ thánh tử. Nguyên lai tưởng rằng cùng là thánh tử, mình cùng Tô Ánh Thần khác biệt sẽ không lớn đến bao nhiêu. Bây giờ xem ra, giữa bọn hắn lại có lấy danh trời giống như chênh lệch. Trong đó không ít người cảnh giới liền Kim Ô thần tử cũng không bằng, nếu là đối đầu Tô Ánh Thần, nên là không có nửa phần còn sống khả năng. Bất quá làm bọn hắn may mắn chính là Tô Ánh Thần là nhân tộc, chỉ cần không trêu chọc hắn, liền sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, Kim Ô thần tử liền bị người quên ở sau. Tất cả mọi người đang tán thưởng Tô Ánh Thần. Đây chính là đế lộ tàn khốc. Dù sao năm tháng dài đằng đẵng đến nay, không biết có bao nhiêu tuyệt thế yêu nghiệt tử ở trên con đường này. Vô luận thái cổ hoàng tộc còn là nhân tộc, đều là như vậy. Mặc dù trong đó cũng có một ít bị người chố ghi khắc kỳ tài, nhưng Kim Ô thần tử hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Chương 21, thịnh hội mở ra. Cực hạn uy vọng. Chư vị, đại điện sắp bắt đầu. Như vô sự, liền mau mau vào chỗ đi. Lão giả tóc trắng theo trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến trên đài, đối với mọi người chắp tay nói ra. Liên quan tới Kim Ô thần tử cùng Tất Thiên Giang sự tình thì không nhắc lại. Bất luận như thế nào, Bách Linh Các cũng là đỉnh tiêm thế lực bên trong cự đầu. Đương nhiên sẽ không bởi vì hai vị thần tử chỉ hoãn trăm năm một lần thịnh hội. Nếu là Tô Ánh Thần ở chỗ này ra chuyện, Bách Linh Các có lẽ sẽ sứt đầu mẻ trán, nhưng chỉ là hai cái thần tử, còn không đáng đến bọn hắn tiêu bao nhiêu tâm tư ở phía trên. Bạch Thanh Hà, ngươi tâm rất lớn à, vừa chết mất hai cái thần tử, còn đặt cái này mở lớn đến đâu? Liên Tô Thánh Tử đều còn tại cái này đâu, ngươi sợ cái gì kình, chẳng lẽ lại ngươi còn chuẩn bị chạy trốn? Nói rất đúng, chỉ là hai cái thần tử, có gì phải sợ? Dám đến ta nhân tộc địa bàn kiếm chuyện, liền nên để hắn có đến mà không có về. Bạch lão đầu, nhanh tiếp tục, ta đều đã đợi không kịp, lần trước thứ gì đều không đọc đến, lần này ta có thể chuẩn bị rất nhiều thần nguyên a. Đi qua vài lần kích động, trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt đi tới cao trào. Vô số người tại gào to hò hét, không có chút nào thần tử thánh nữ vốn có bộ dáng. Chư vị an tâm chớ đội. Lần này đại điện cùng trước kia giống nhau, 1 vạn thần nguyên giá bắt đầu, 1000 thần nguyên tăng giá. Nói xong, đi tới một cái ngang cao lập trụ bên cạnh, nhẹ nhàng nhấn phía dưới trận pháp chốt mở, nhất thời phù văn rực sáng long lánh, thần huy thụy quang tràn ngập toàn bộ cung điện. Trong khoảnh khắc lập trụ phía trên xuất hiện một cái bị màu sắc rực rỡ thần bố bao khỏa đồ vật. Hắn tỏa ra ánh sáng lung linh, các loại thần niệm đều không có cách nào xuyên vào trong đó. Đây là bách linh các đặc chế thần bố, tài liệu cực kỳ bất phàm, không phải chuẩn đế cảnh giới không cách nào vượt qua nó ngăn cản. Tại mỗi lần đại điện trước, đều muốn dùng hắn đem bán đấu giá đồ vật bao trùm. Chỉ có làm giá cả đạt đến một cái nào đó trình độ, mới có thể đem thần bố xốc lên. Nếu không coi như bị người vô xuống, cũng vô pháp biết được bên trong là cái gì. Bách linh các mục đích làm như vậy, chính là vì cho toàn bộ đấu giá đại điện tăng thêm một chút cảm giác thần bí. Từng có cái nào đó truyền thừa bất hủ thánh tử bỏ ra 5 vạn thần nguyên, ở đây thu được một kiện thánh tôn đạo binh. Cũng là bởi vì bách linh các quy tắc này, mới chiếm cái này vô cùng lớn tiện nghi. Cái này đấu giá đại điện ngược lại là có chút ý tứ. Tô Ánh Thần khỏe miệng hơi hơi dương lên, hiển nhiên là bị khơi gợi lên một tia hứng thú. 10 vạn. Tô Ánh Thần trực tiếp hô giá cả. Sư Minh biết được cái kia mà bố bên trong đồ vật. Một Khuynh Tiên nhìn thấy Tô Ánh Thần báo giá nhanh như vậy, nghi ngờ nói. Người khác đều muốn cân nhắc một phen, chỉ có Tô Ánh Thần không có chút nào do dự, trực tiếp kêu giá. Không biết a, cảm giác thật có ý tứ, muốn nhìn một chút bên trong thứ gì. Tô Ánh Thần buông buông tay, vừa cười vừa nói. Làm thánh tử, hắn cũng không thiếu tiền, chỉ là đối vật này có chút hứng thú. Tùy ý hô cái giá cả thôi. Huống hồ tu vi của hắn cũng không đủ cao, cho dù có thể nghiền ép cùng thế hệ, lại cũng không có đến chuẩn đế mức độ. Nhìn không thấu tầng kia màn sân khấu. Đã Tô Thánh Tử có lòng, vậy liền để cho Thánh Tử. Ta còn muốn nhìn một chút bên trong là cái gì đây, chẳng lẽ Thánh Tôn đạo binh? Vậy ngươi còn muốn tăng giá? Ta không phải ý tứ này, thì thuần túy hiếu kỳ mà thôi. Đừng hiếu kỳ, lòng hiếu kỳ, hại chết mèo. Tô Ánh Thần vừa mới chân áp thô bạo kim ô thần tử ý thế, còn lưu lại tại lòng của mọi người bên trong. Nhìn thấy Tô Ánh Thần ra giá, mỗi cái đều thu hồi cố tình nâng giá tranh đoạt tâm tư. Dù sao cái thứ nhất ra trận không thể nào là áp chụp đồ vật. Bá Tô Ánh Thần một bộ mặt tự nhiên không sao. Bạch lão, đã đoàn người muốn nhìn, ngươi liền để lộ cho mọi người nhìn xem, bên trong là cái thứ gì? Tô Ánh Thần vừa cười vừa nói, hắn đối với những vật này không quan trọng, cho dù tốt còn có thể tốt qua trên người hắn một đống chuẩn đế binh, liền đế binh hắn đều có một thanh, những vật này còn không vào được pháp nhãn của hắn. Bạch Thanh Hà sững sờ, lập tức cười khổ một tiếng. Loại hành vi này tự nhiên là không phù hợp bách linh các quy củ, chỉ bất quá người nói lời này là Tô Ánh Thần, đồ vật cũng bị người ta mua xuống, cho dù yêu cầu một chút quá giới một số, hắn cũng không có cách nào. Đã Tô Thánh Tử lên tiếng, các vị thì cùng đi xem một chút đi. Cho dù trong lòng có chút bất đắc dĩ, Bạch Thanh Hà trên mặt vẫn như cũ duy trì chức nghiệp hóa đủ cười, không nhanh không chậm nói. Đại tay nhẹ lấy, năm màu thần bố tự một góc chậm rãi bắn lên, một luồng lóa mắt thần quang bắn ra mà ra, lập lòe tứ phương. Thật lâu, thần quang tiêu tán, một kiện hoàn hảo vô khuyết chiến giáp nhẹ nhàng trôi nổi tại lập trụ phía trên. Cả kiện chiến giáp trắng muốt sáng long lanh, tràn ngập tang thương cổ ý, khủng bố tuyệt luân khí tức áp bách mà đến, giống như đại thánh đích thân tới, khiến người ta một trận tim đập nhanh cùng run rẩy. Đại thánh binh khí, vẫn là không hao tổn đại thánh binh khí. Bách Linh các lần này thật đúng là dốc hết vốn liếng, kiện thứ nhất liền lấy ra vật chân quý như vậy. Tô Thánh Tử phúc vận ngập trời, thật sự là thật đáng mừng a. Có thần triều hoàng tử lộ ra ánh mắt hâm mộ. 10 vạn thần nguyên đổi một kiện đại thánh binh khí, quả thực hương đến nổ tung. Nếu là bình thường đấu giá, bộ chiến giáp này ít nhất phải 300 vạn thần nguyên cất bước. Đây đều là chư vị cho Tô Mô mặt mũi. Tô Ánh Thần cười cười, hắn cũng không nghĩ tới tại giết 2 cái thần tử về sau, lại sẽ có dạng này ảnh hưởng. Bất quá cái này hiệu quả cũng còn có thể, tối thiểu nhất để hắn thiếu bỏ ra rất nhiều thần nguyên. Huống hồ cho dù hắn không dùng được cái này chiến giáp, đưa cho người khác cũng một điểm không mất mặt. Ngược lại là Bạch Thanh Hà có chút buồn bực. Cái này thánh vật, đặt ở trước kia vạch rõ ngọn ngành giá đều muốn 50 vạn thần nguyên cất bước. Sau cùng giá sau cùng làm sao cũng sẽ không thấp hơn 100 vạn thần nguyên. Bây giờ bị Tô Ánh Thần 10 vạn cầm xuống, quả thực lệnh hắn có chút đau lòng, chỉ có thể chờ đợi Tô Ánh Thần về sau không lại cái thứ nhất kêu giá. Kế tiếp là đại điện kiện vật phẩm thứ hai. Giá khởi đầu vì 15 vạn thần nguyên. Bạch Thanh Hà đi đến cái thứ hai lập trụ bên cạnh, cao giọng nói ra. Cùng lúc đó ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Tô Ánh Thần chỗ phương vị. Nhìn thấy vị này không có kêu giá dự định, mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. 50 vạn. Có thần triều hoàng tử tâm linh ngỡ, trực tiếp lên tiếng nhấc giá cao. 110 vạn. Cố hoàng tử, không bằng đem thứ này nhường cho ta như thế nào? Một vị tuổi trẻ thánh tử cười híp mắt mở miệng. Không đổi, chờ Bạch lão để lộ màn sân khấu nhìn xem là cái gì lại nói. Cố hoàng tử nhẹ nói nói. Làm bất hủ thần triều hoàng tử, luận tài phú, hắn nhưng ai cũng không sợ. Bạch Thanh Hà thấy mọi người hào hào đấu giá, trên mặt cười nở hoa. Giá tiền này đã cao hơn hắn mong muốn. Đồ vật bên trong bất quá một gốc thần dược, có thể bán ra 100 vạn thần nguyên liền đã rất tốt. Việt Vân Xương làm giáp. Cái này giáp vị phẩm chất cũng không tệ lắm, có thể ngăn cản phổ thông đại thánh cảnh đục thể cùng thần hỏa công kích. Tô Ánh Thần đem đưa tới giáp vị thả trong tay tùy ý bước. Hơi cảm giác một phen, rất nhanh liền hiểu do nó đặc tính. Thứ này cùng trên người hắn Long Huyết Huyền Hoàng giáp không sai biệt lắm. Bất quá Long Huyết Huyền Hoàng giáp làm chuẩn đế cấp chiến giáp, càng là dùng đế cấp tài liệu đoàn tạo mà thành. Nếu dùng hoàng đạo pháp tắc hàm vào, liền có thể phát huy ra đế binh uy năng. Chương 22, tiên phẩm răng rồng, vô quyết tiên kim hiện thế. Nói tóm lại, rất gà mở một kiện đồ vật. Thiên Diễn Thánh Địa thì có không ít trưởng lão có thể luyện chế loại này bảo giáp. Vân cô đương, cái này bảo giáp thì tặng cho ngươi. Tô Ánh Thần đảo cổ một trận, đem đưa tới Vân Khả Thanh trước mặt. Ngược lại không phải là hắn không công bằng Vân Khả Thanh, không nhìn một Quynh Tiên. Một Quynh Tiên làm thánh chủ đệ tử, trên thân bảo cụ đông đảo, so biệt Vân Xương Lam giáp đồ tốt chỗ nào cũng có. Thứ này nàng cũng không để vào mắt. Tại chỗ cũng liền Vân Khả Thanh khuyết thiếu loại này bảo giáp hộ thể. Tô Ánh Thần dứt khoát thì đưa cho nàng. A, đây là Tô Thánh Tử cho Nô gia tín vật đính ước à? Cái kia Nô gia có thể muốn thu lại nha. Vân Khả Thanh mặt mày ẩn tình, nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Ánh Thần. Làm mười phần yêu đương não. Nàng đối Tô Ánh Thần mỗi tiếng nói cử động đều cực kỳ mất cảm. Tính cách cũng cực kỳ hào phóng, chỉ cần là thích, liền sẽ không có không bảo lưu tỏ tình. Trong nguyên thư cũng là bởi vì không ngừng quân lấy, mới khiến cho tính tình thanh lãnh một Quynh Tiên nhiều lần nghiến răng nghiến lợi. Tô Ánh Thần. Vân Khả Thanh dung mạo xinh đẹp, còn điên cuồng ngã bảo. Cái này chủ động tư thế liền hắn đều có chút chống đỡ không được. Tùy ngươi nghĩ ra sao, giáp bị lấy đi chính là. Tô Ánh Thần lấy tay nâng trán, đem bảo giáp nhét vào Vân Khả Thanh trong tay, bất đắc dĩ nói: cái này muội tử tại nguyên tắc bên trong cũng là loại tính cách này, thoải mái truy cầu Tô Ánh Thần lại hết sức không được, cũng không biết nguyên chủ bị triều tịch nhan rót cái gì thuốc mê, liền như thế chủ động tiên tử đều có thể nhìn như không thấy. Tiếp đó chính là lần này đại điện áp trục đồ vật một trong, giá khởi đầu 100 vạn thần nguyên, tăng giá không ít hơn một vạn. Bạch Thanh Hà giọng nói như trung đồng, truyền khắp cung điện mỗi một góc, lập tức một kiện đặt ở trên đài cao đồ vật chậm rãi bày ra ở trước mặt mọi người. Đống dưng, Tô Ánh Thần thân thể phát ra một chút ba động, giống như là một loại nào đó khát vọng liên miên không dứt kích thích thần kinh của hắn. Chẳng lẽ là vô khuyết tiên kim? Tô Ánh Thần ngạc nhiên. Hắn thân phụ cựu tiếp bất diệt thể, căn cứ kinh văn phía trên ghi chép, duy có vô khuyết tiên kim mới có thể để cho thể chất tấn thăng, tự thân cũng chỉ sẽ đối với loại này tiên bảo sinh ra khát vọng. Nhưng loại bảo vật này quá mức khó tìm, tiên kim bên trong thần tính tinh hoa không thể tiết lộ một tia, vì vậy trình độ hiếm hoi viễn siêu đế bình, là đúc thành tiên cấp đạo khí tài liệu. Liên truyền thừa trăm vạn năm tiên diễn thánh địa đều tìm không ra hai cái đến, bởi vậy có thể thấy được nó chân quý trình độ. Bách linh các náo tử hỏng, đem vô khuyết tiên kim lấy ra đấu giá. Tô Ánh Thần khỏe miệng giật một cái. Vô khuyết tiên kim mặc kệ tại thế lực nào bên trong đều là trấn giáo chí bảo, thả tại bên ngoài không biết sẽ dẫn phát bao nhiêu đỉnh cấp đại giáo thậm chí truyền thừa bất hủ tranh đoạt. Trừ phi bách linh các tất cả cao tầng đều chết sạch, nếu không không có khả năng đưa nó bày ở chỗ này. Bạch lao đầu, đều đến áp trục đồ vật, cũng đừng làm những cái kia cố lộng huyền hư đồ vật, trực tiếp để lộ đi. Có lao giả lên tiếng, cười ha hả nói, làm áp trục đồ vật, đấu giá giá chắc chắn sẽ không quá thấp, phải chăng có che chắn ý nghĩa không lớn? Bạch Thanh Hà nghe vậy, khẽ bước râu bạc trắng, nhàn nhạt cười nói, các vị đạo hữu đừng nội, lao hủ cái này để mọi người nhìn xem bên trong là bảo vật gì. Đang khi nói chuyện, Tiêu Tụy bàn tay lớn kéo lại màn sân khấu một góc, hơi hơi dùng lực đem lôi kéo xuống. Theo màn sân khấu rơi xuống đất, đầy trời thần quang lập loè mà ra, có vàng rực đang không ngừng rơi xuống, bên mông uy thế tiếp tục áp bách lấy chúng thần kinh người. Một đầu thái cổ thần long hư ảnh phù hiện ở không trung, ngang đầu độ hống, trong mắt đưa ra vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ, lập tức chậm rãi tiêu tán. Thật lâu, trong cung điện hết thảy đều kết thúc. Một viên trắng muốt sáng long lanh răng nanh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Răng rồng, một viên chân chính rồng răng. Trời, vừa mới đó là thần long hư ảnh đi, vẹn vẹn là khi còn sống sắp chết một tia sát ý thì ép tới ta không thở nổi. Nói nhảm, cái kia nhưng là chân chính tiên chủng. Hiện tại những cái kia thương long thực long, liền cho hắn sách giày cũng không xứng. Như còn tồn tại thế gian, liền đại đế cũng không thể đối đầu. Bách linh các như thế nào đem loại này bảo vật lấy ra đấu giá? Dưới đài bạo phát ra kịch liệt tiếng thảo luận. Tất cả mọi người xôn xao. Đây mới thực là tiên long di vật, vô cùng chân quý. Nếu là có thể tiến hành sử dụng, có khả năng đúc thành một kiện vô thượng đế binh. Gặp dưới đài nghị luận không ngừng, Bạch Thanh Hà chậm rãi mở miệng, ngựa khí không nhanh không chậm nói ra, này răng vì ta các tuyệt đỉnh đại năng tại cấm địa bên trong lấy được trí bảo. Đáng tiếc bởi vì tiên long tử vong thời gian quá dài, ước chừng có mấy ngàn vạn năm lâu, viên này răng rồng thần tính mất hết. Bởi vì hắn bản chất phi phàm, vì vậy không cách nào tiến hành dung luyện, chỉ có thể làm vật sưu tầm nhất quan, chư vị nhìn lấy báo giá liền có thể. Bạch Thanh Hà ăn ngay nói thật, đang ngồi đều là thế lực cao cấp đại biểu, Bạch Thanh Hà đương nhiên sẽ không đi hống lừa bọn họ. Nếu không cho dù là cự đầu, cũng không thể thừa nhận nhiều như vậy thế lực lừa giận. Lui một bước giảng, nếu thật là không tì vết răng rồng, bách linh các làm thành bảo bối đều còn đến không kịp đâu, như thế nào sẽ ngu đến mức lấy ra đấu giá? Mọi người dưới đài nghe được Bạch Thanh Hà giải thích, trên mặt ảo ảo lộ ra vẻ mặt thoải mái. Chỉ có Tô Ánh Thần mắt quan một lóe, cựu kiếp bất diệt thể cảm giác không có khả năng phạm sai lầm. Thiên kim ngay tại viên này răng rồng bên trong, Tô Ánh Thần âm thầm nói ra. Đến mức bách linh các vì sao không cách nào kiểm chắc đi ra, xem chừng là bởi vì viên này răng rồng bản chất quá mức siêu phàm. Tại đại đế không hiện niên đại, không người nào có thể thông qua răng rồng xem thấu này nội bộ. Trên thực tế nếu không phải cựu kiếp bất diệt thể có dị động, hắn cũng vô pháp biết được huyền bí trong đó. Tô Ánh Thần ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm răng rồng mặt không biểu tình. Hắn lo lắng biểu hiện quá mức sẽ gặp phải những người khác hoài nghi. 150 vạn, có người ra giá. 300 vạn. Mới lao giả nói chuyện mở miệng. Hắn có một ít cất giữ đam mê, đối với tiên long răng rồng tự nhiên không muốn bỏ qua. 1000 vạn. Tô Ánh Thần nhàn nhạt mở miệng. Trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không khác, chỉ là bởi vì cái này giá cả kêu quá cao quá cao. Dù cho răng rồng hiếm thấy, nhưng song càng không có cách nào ngăn địch. Nếu chỉ là một cái vật sưu tầm, hắn thuộc tính khẳng định không đáng ngàn vạn thần nguyên. Tô Thánh Tử thế nhưng là nhìn ra cái gì kỳ quặc. Báo giá lão giả nhẹ nói, trong mắt buộc lộ ra thần quang. Hắn linh giác nhạy cảm, trong nháy mắt cảm thấy một tia không tầm thường vị đạo. Thiên Diễn Thánh Địa là có tiền, nhưng cũng không phải như vậy hoa, nếu không phải có đặc thù nguyên nhân, Tô Ánh Thần hô không ra như vậy cao giá cả. Chỉ là thấy cái mình thích là thèm, muốn mua xuống tặng cho ta sư, không biết chư vị có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, đem nhường cho tại hạ. Tô Ánh Thần ngữ khí chậm rãi, trên mặt nụ cười nói ra. Trầm thi sinh biến, khó tránh khỏi sẽ có người có một số thủ đoạn đặc thù. Bỏ chút thời gian nói không chừng có thể nhìn ra một ít manh mối. Hắn không muốn cùng những người này lãng phí miệng lưỡi. Dứt khoát trực tiếp đem Phượng Triều Ca rời đi ra, dùng cái này trấn nhiếp tất cả mọi người. Thánh tử lời nói này, chúng ta như thế nào còn có thể cùng ngươi tranh đoạt? Thì đúng vậy a, Tô Thánh tử quyền chi tâm, thiên địa chứ dám. Tô Thánh tử không những tu vi siêu tuyệt, còn như thế tôn sư, thật sự là thiên diễn thánh địa may mắn a. Dưới đài người đều là tán dương. Bọn họ cũng không phải người ngu, chứ không nói 1000 vạn thần nguyên sớm đã đột phá dự tính của bọn hắn. Chỉ là thiên diễn thánh chủ cái danh hiệu này, liền để rất nhiều người nghe tin đã sợ mất mật. Đã không sai vật này là đưa cho Phượng Triều Ca, bọn họ đương nhiên sẽ không lại cạnh tranh đi xuống. Nếu không cũng là không cho thiên diễn thánh địa mặt mũi. Dù sao cũng không phải cái gì tiên kim đế bình, tội gì vì nó đi đắc tội cả một cái thiên diễn thánh địa. Chương 23, thôn tiên tiên ma thể. Một huynh tiên tâm tư. Đã như vậy, tại hạ thì mặt dày nhận. Tô Ánh Thần cười nói. Thấy mọi người không có phản đối, lập tức để Vân Khả Thanh đem tiên răng lấy tới. Vừa mới tới tay, thì theo ở sâu trong nội tâm dâng lên một cô xúc động cùng khát vọng cảm giác. So với vừa rồi, càng thêm kịch liệt cùng bức thiết. Không có sai, bên trong nhất định là một loại nào đó tiên kim. Tô Ánh Thần nội tâm vui vẻ, trên mặt lại không hề bận tâm. Hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm bức thiết cảm giác. Hắn biết, hiện tại còn không phải tinh luyện tiên kim thời điểm. Tiếp xuống mấy món đồ vật theo thứ tự là một gốc thần dược, một viên tiên đan cùng một kiện thánh tôn minh. Những vật này Tô Ánh Thần đều không thiếu, cũng không có báo giá tranh đoạt. Đợi đến kiện vật phẩm cuối cùng bán đấu giá xong thành về sau, Tô Ánh Thần mang theo tầng dưới tàn khuyết tiên kim, lại tùy ý chọn mấy món bảo vật, liền rời đi Bách Linh Các. Mà Vân Khả Thanh cũng cùng hai người mỗi người đi một ngả. Chuyến này đến Đế Quan, nàng cũng có chính mình sự tình muốn làm. Huống hồ một Khuynh Tiên còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cũng không tiện đối Tô Ánh Thần phát khởi thế công. Dứt khoát cùng hai người nói tạm biệt, rời đi đội ngũ. Cứ như vậy, Tô Ánh Thần cùng một Khuynh Tiên đi dạo một lần Đế Thành, sau đó tìm một gian khách sạn ở lại. Một căn phòng bên trong, sư muội, ta nhìn ngươi thế nào một mực dầu dĩ dáng vẻ không vui. Nếu là có cái gì phiền lòng sự tình, không bằng nói với ta nói chuyện, có lẽ còn có thể có chút biện pháp. Tô Ánh Thần có chút lo lắng nói. Theo tiến vào đại điện bắt đầu đến bây giờ và ở khách sạn, một Khuynh Tiên lời nói ít đến thương cảm, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Coi như tính tình của nàng một mực rất thanh lãnh, loại tình huống này cũng có điểm gì là lạ. Một Khuynh Tiên thần sắc trốn tránh, trong mắt có không nói ra được do dự. Thấy được đại điện phía trên một màn kia, nàng nhận biết đến mình cùng Tô Ánh Thần có bao nhiêu chênh lệch. Lấy bây giờ tình hình, đừng nói thay Tô Ánh Thần đánh ngã thành đế lộ phía trên hết thảy trở ngại, tương lai có thể hay không nóng nhìn đến bóng lưng của hắn, đều là hai chuyện số lượng. Thật lâu, một Khuynh Tiên hít sâu một hơi, sắc mặt một trận biến hóa, tựa hồ làm cái gì vô cùng lớn quyết định, do dự mãi mới thấp thỏm nói ra, sư minh, ngươi có thể giúp ta một việc sao? Sự tình gì? Một mực nói chính là người ta sư gia đồng môn, không cần cố kỵ. Tô Ánh Thần nghi hoặc, chẳng biết tại sao một Khuynh Tiên cũng đúng. Ta muốn sư minh giúp ta tu hành. Nói, một Khuynh Tiên trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, hít sâu một hơi, trực tiếp đem Tô Ánh Thần bổ nhào ở trên giường. Sư muội, ngươi làm cái gì vậy? Tô Ánh Thần người có chút nha, làm sao mới vừa đi cái yêu đương não, liền đến cái bá vương ngạnh thường cung. Sư muội thể chất đặc thù, vì thôn thiên tiên ma thể, nhưng lúc mới sinh ra bị hạ chú ấn, cần sư minh vì ta giải khai đạo phong ấn này. Lời nói mười phần ngắn gọn, cũng không đợi đáp lời, một Khuynh Tiên trực tiếp bắt đầu đối Tô Ánh Thần dở trò, cởi áo núi dây lưng. Thôn thiên tiên ma thể. Chờ một chút, một Khuynh Tiên làm sao lại biết mình thể chất? Đây không phải Phượng Triều Ca theo đế quan trở về sau mới cáo chi nàng sao? Tô Ánh Thần người đều choáng váng. Tình huống này quá không đối đầu, cùng nguyên tắc kém cách xa và dặm. Gặp Tô Ánh Thần có chút sững sờ, một Khuynh Tiên nhất thời có chút thất lạc, coi là Tô Ánh Thần chuẩn bị cự tuyệt nàng. Nhưng đều đến một bước này, không thành công thì thành nhân, cũng không cần thiết tại che lấp lại đi. Một Khuynh Tiên dứt khoát trực tiếp ngả bài, nói: "Sư minh, ngươi khó nói không rõ tâm ý của ta sao? Chẳng lẽ còn muốn sư muội lại chủ động một số?" Nàng tự những hình ảnh kia bên trong biết được thể chất của mình về sau, vẫn tại do dự. Nàng lúc sinh ra đời bị hạ chú ấn, nhất định phải cùng có được vô thượng đạo thể người âm dương giao hợp mới có thể phá phong. Nhưng từ nhỏ đến lớn, có thể làm cho nàng hâm mộ người chỉ có Tô Ánh Thần, đúng lúc hắn lại là thiên cổ đệ nhất thể chất. Hai người vốn nên là thượng thiên tốt nhất an bài. Không biết sao Tô Ánh Thần một mực say mê tại Triều Tịch Nhan. Để tính tình thanh lãnh cao ngạo một Khuynh Tiên thủy chung không cách nào quyết định, sợ bị hắn tự tuyệt. Nếu không phải hôm nay bị kích thích, triệt để thông suốt ra ngoài, nói không chừng còn muốn kéo phía trên thời gian khá lâu. Sư muội, ngươi đây là muốn đẩy ngược ta à? Tô Ánh Thần thở dài. Theo chính mình bày nát, nội dung cốt truyện hướng đi càng ngày càng kỳ quái. Có điều hắn cũng không có cự tuyệt một Khuynh Tiên. Một Khuynh Tiên đối với mình toàn tâm toàn ý, lại tiên ma đồng thể, thần thánh cùng mị hoặc hai loại khác biệt phẩm chất riêng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Loại này làm cho người điên cùng tương phản cảm giác, có thể nhất phát động nam nhân chinh phục muốn. Khắp thiên hạ có người nam nhân nào có thể cự tuyệt? chẳng lẽ sư minh không vui sao? Gặp Tô Ánh Thần không có từ chối, Mộ Khuynh Tiên trong mắt lo lắng triệt để xuống, tay ngọc khẽ vuốt trong mộng người yêu gương mặt. Trước kia thanh lãnh hai con mắt bây giờ chỉ còn lung lung. Ầm ầm, đen trắng hai màu phù văn tự hai người bên cạnh bạo phát, hỗn độn khí cùng đen trắng thần quang không ngừng dính kết giao quấn, dần dần tràn ngập cả phòng, hình thành một cái to lớn kén, đem đoàn đoàn bao vây. Bành! Oanh minh chấn động âm thanh bên tai không dứt. Đen trắng thần quang bao vây lấy hỗn độn khí không ngừng phun trào, tại hai đạo nhân ảnh ở giữa lưu chuyển, thỉnh thoảng chui vào hắn thể nội. Kén lớn bên trong giống như thiên địa sơ khai đồng dạng, chỉ có đen trắng màu. Mênh mông khí tức tại nội bộ lao nhanh, giống như đại dương thâm thúy. Ngoại giới lại không có chút nào động tĩnh. Kén lớn trong ngoài dường như hai cái thời không, đem hai người ngăn cách tại mặt khác một phiến thế giới. Đông Dương, trong đó một bóng người mở mắt, toàn thân bạo phát khí tức cực kỳ kinh khủng, phản phất muốn xé rách mảnh không gian này, phù văn hùng hực, mênh mông thần uy bao phủ cả phiến thiên địa, hắn nhục thể sáng long lanh như lưu ly, ẩn ẩn tản ra sáng chói thần quang, giống như khai thiên giả, phút chốc chiếu rọi toàn bộ không gian. Sinh tử cảnh bắt trọng, Tô Ánh Thần cẩn thận cảm thụ tự thân khí tức, nhẹ nói nói, đi qua thôn thiên tiên ma thể trả lại, tu vi của hắn tinh tiến hơn mấy phần. Nếu là đem tiên kim để lựa ra, liền có thể một lần hành động đột phá tôn giả cảnh. Đến lúc đó, đối thủ của hắn sẽ không còn là thế hệ tuổi trẻ thần tử thánh nữ, muốn trực diện những cái kia trung niên bối phận cường giả. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đẩy ngược. Tô Ánh Thần nhìn lấy ngủ say Mộ Khuynh Tiên, nội tâm cảm tình hơi có chút phức tạp. Cùng lúc đó, cũng có một tia nghi hoặc. Mộ Khuynh Tiên đến cùng là từ chỗ nào biết được tự thân thể chất, thậm chí ngay cả bị hạ phong ấn sự tình đều rõ rõ ràng ràng. Phải biết thể chất của nàng sách cổ phía trên căn bản liền không tìm được tương quan ghi chép. Là liền trong tiên giới đều tuyệt thế hi hữu thể chất. Liên Vượng Triều Ca cũng là tại đế quan bên ngoài nơi nào đó chân tiên di chỉ bên trong mới hiểu một hai. Chớ không phải mình bậy nát dẫn đến nội dung cốt truyện đi hướng xảy ra vấn đề. Tô Ánh Thần trầm tư, nhưng luôn cảm giác không thích hợp, chính mình cho tới bây giờ cũng chỉ giết chút vai quần chúng nhân vật. Theo lý thuyết sẽ không khiến cho lớn như vậy hiệu ứng hồ điệp mới đúng. Chương 24, Kim Ô hoàng tộc mưu đồ bí mật. Không quan trọng, dù sao đều lựa chọn bậy nát. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Suy nghĩ không ra, Tô Ánh Thần dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Triều Tịch Nhan cùng Lâm Phàm sau cùng như thế nào hắn không quan trọng. Nhưng Mộ Khuynh Tiên hắn không có khả năng giống nguyên tắc như vậy nhường cho Lâm Phàm. Hắn biết rõ, đang tiếp thụ Mộ Khuynh Tiên một khắc này, hắn liền đã mất đi một cái bảy nát phần thưởng. Có điều hắn tỉnh không để ý cái kia cầm hắn nhất định sẽ cầm. Tại vừa nhìn thấy Mộ Khuynh Tiên lúc, hắn liền quyết định phải thật tốt bổ khuyết cái này si tình thanh lãnh thiếu nữ. Khen thưởng thứ này, thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái, hôm nay không, có ngày mai còn sẽ có. Có thể giống Mộ Khuynh Tiên dạng này nữ hải, khắp thiên hạ cũng tìm không ra mấy cái đến. Bây giờ Mộ Khuynh Tiên cùng ta âm dương tương hợp, dù là Lâm Phàm khí vận mạnh hơn, cũng vô pháp cùng nàng cạnh tranh đi. Mộ Khuynh Tiên thôn tiên thần ma thể hạn mức cao nhất, quyết định bởi tại lần thứ nhất giao hợp lúc đối phương thể chất như thế nào. Đương nhiên, nguyên tắc bên trong Mộ Khuynh Tiên dùng cũng không phải là loại phương pháp này, mà là thông qua thiên diện thánh địa một vị nào đó cự đầu lao tổ cưỡng ép quán đỉnh thần tính tinh hoa đến phá phong. Nhưng cái này cũng tổn hại đả thương nàng căn cơ, càng là dẫn đến hắn không cách nào khai phát ra thôn tiên tiên ma thể tất cả tiềm lực. Bây giờ Tô Ánh Thần đồng thời thân phụ hỗn độn thể cùng cựu kiếp bất diệt thể, đã chú định Mộ Khuynh Tiên hạn mức cao nhất đem xa cao hơn nhiều nguyên tắc. Lại nói cái này thôn tiên thần ma thể liên lụy thế lực có chút lợi hại, cần trước thời gian làm một số đề phòng. Tô Ánh Thần cúi đầu trầm tư. Trong nguyên thư đối với thôn tiên thần ma thể giới thiệu không nhiều, trọng điểm nói tới có thể thôn vệ người khác thể chất thần tính tinh hoa, dù là tại trong tiên giới cũng thuộc về vô cùng kinh khủng thần thể. Nói cứng mà nói cần phải cùng hỗn độn thể tại cùng một cái cấp độ, mà lại đã từng phong ấn một khuynh tiên tổ chức, tại trong tiên giới cũng là cự đầu thế lực. Thiên diện thánh địa hủy diệt sau lưng cũng có những người này cái bóng. Lâm Phàm làm hủy diệt thánh địa trợ giúp người, có thể tại nguyên chủ trước khi chết thì nhận lấy một khuynh tiên, chưa hẳn không có những thứ này đẩy tay trợ giúp, chỉ là trong sách chưa từng chỉ ra mà thôi. Đã bây giờ đã nhận một khuynh tiên, Tô Ánh Thần đương nhiên sẽ không buông tay mặc kệ. Cùng lúc đó, bên cạnh ngủ say một khuynh tiên triệt để phá phong, khí tức đông nhiên kéo lên, một lần hành động bước vào độn nhất cảnh hậu kỳ. Sư Minh thật sự là không hiểu thương hương tiếc ngọc, vừa rồi cũng quá mức dữ dội chút. Một khuynh tiên tỉnh lại, đem gương mặt tựa ở Tô Ánh Thần trên ngực, ánh mắt mê ly nói ra, có lẽ bởi vì triệt để giải khai hạn chế, khí chất của nàng đại biến, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra làm cho người điên cuồng mị hoặc. Thanh lãnh trên gương mặt thấu phát từng tia mị ý, nhưng lại không chút nào không hài hòa, tràn ngập rung động lòng người mỹ cảm. Là ngươi quá yêu tinh, bạn sư huynh đều cho ngươi ép sạch sẽ. Tô Ánh Thần khẽ vuốt một khuynh tiên mái tóc, vừa cười vừa nói, ai bảo ta như thế ưa thích sư huynh? Từ nhỏ đến lớn, trong mắt của ta cũng chỉ có sư huynh một người. Một khuynh tiên trên mặt ánh nắng chiều đỏ dày đặc, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ giọng thổ lộ, mặt mày bên trong tràn đầy hoan hỉ, lập tức lại dường như nhớ ra cái gì đó, có chút lo lắng nói ra, cũng là về sau sư tôn trở về, không biết nên làm sao giải thích với nàng. Nàng cao hứng đồng thời lại có chút lo lắng, sợ hai Phượng Triều Ca lại bởi vậy giận tí mặt, trách tội tại hai người. Không sao, sư tôn sẽ không nói chúng ta cái gì. Nàng có nước gì hai ta sớm một chút tại một khối đâu. Tô Ánh Thần vừa cười vừa nói, nguyên tắc bên trong, Phượng Triều Ca khi biết một khuynh tiên vì sao thể chất sau, vốn là muốn tác hợp Tô Ánh Thần cùng một khuynh tiên trở thành đạo lữ. Chỉ hận nguyên chủ là khối đầu gỗ, bị Triều Tịch Nhan mê mắt, một mực đối một khuynh tiên làm như không thấy. Nếu không lấy nàng đối nguyên chủ cảm tình, hai người sớm thì trở thành một đôi thần tiên quý nữ. Nghe được Tô Ánh Thần đáp lại, Mộ Khuynh Tiên triệt để buông xuống tất cả lo lắng, tại thầm nghĩ trong lòng, vẫn là muốn siêng năng tu luyện. Nếu không tương lai lại muốn trốn ở sư minh sau lưng, đương thời ta tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Nhất định phải chém hết đám đạo trích kia thế hệ, hộ sư minh cả đời chu toàn. Nàng biết rõ tương lai có rất nhiều kiếp nạn, cũng có dị thường kẻ địch khủng bố ngăn tại hai người phía trước. Nhưng nàng thôn tiên tiên ma thể so kiếp trước cao không biết gấp bao nhiêu lần, trong lòng tự nhiên lòng tin tràn đầy. Huống hồ hiện tại hoàn thành đời này mơ ước lớn nhất, tức liền lập tức chết đi, cũng không để lại tiếc nuối. Sư minh làm như thế, thì không sợ triều tịch nhan sinh khí sao? Một Khuynh Tiên thay đổi trước kia thanh lãnh, dí dỏm nói: Ta vì sao muốn sợ? Nàng sống hay chết cùng ta có liên can gì? Tô Ánh Thần chẳng hề để ý nói. Kim Ô hoàng tộc trong tộc, tại một chỗ huy hoàng tráng lệ trong cung điện, Kim Ô tộc cao tầng sắc mặt u ám, trong mắt có vô cùng hỏa diễm bốc lên, đợi nhắm người mà phệ. Thần tử chết rồi. Ngồi tại trong nội đường vị trí đầu não Kim Ô tộc tộc trưởng mở miệng, sắc mặt không có chút rung động nào, phản phất tại giảng thuật một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Người nào sao mà to gan như vậy, dám đụng đến ta tộc thần tử? Không sợ chúng ta trả thù sao? Thần tử hộ đạo giả đâu, bảo hộ bất lực, dựa theo tộc uy nên chém. Kim Ô đại trưởng lão mở miệng, ngắm nhìn bốn phía nghiêm nghị nói ra. Hộ đạo giả cũng bị trấn áp. Theo truyền về tin tức, thần tử ra chuyện địa phương tại đế lộ. Tam trưởng lão sắc mặt trầm thấp, hít một hơi thật sâu nói ra. Lời này vừa nói ra, trong cung điện trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết, tất cả mọi người không biết nên mở miệng như thế nào. Muốn là tử tại bên ngoài, vậy bọn hắn hoàn toàn có thể xuất thủ tiến hành trả thù. Nhưng ở đế lộ, chết liền là chết, người nào đều không thể tiến hành trả thù. Bất luận đối với nhân tộc dị tộc, quy tắc này cũng không thể đánh vỡ. Là ai ra tay, có hay không người xuất thủ tin tức? Đại trưởng lão mở miệng, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Là Thiên Diễn Thánh Tử Tô Ánh Thần. Ngoại trừ tộc ta thần tử, tất phương tộc tất thiên rằng cũng chết ở trên tay hắn. Hai người đều bị tại chỗ trấn áp, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Vũ trưởng lão há miệng nói ra, không có khả năng. Tô Ánh Thần không có loại thực lực này, hắn nhiều nhất là độn nhất cảnh, đối kháng thần tử đều tốn sức, làm sao có thể lấy một địch hai? Không cần tốn nhiều sức đánh giết hai tộc thần tử, ở trong đó khẳng định có vấn đề. Tam trưởng lão đứng thẳng mà lên, thần sắc kích động nói, nếu là Tô Ánh Thần thật có lật tay trấn áp Kim Ô thần tử thực lực, vậy bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Dù sao đế lộ từ xưa đến nay một mực tồn tại, chết qua thần tử thánh nữ nhiều vô số kể, tài nghệ không bằng người bọn họ cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nhưng làm Tiên Diễn Thánh Địa kẻ thù truyền tiếp, Kim Ô tộc thời khắc chú ý Tô Ánh Thần tu vi cảnh giới. Trước đó không lâu còn đang xuất thần cảnh hắn, cho đến ngày nay nhiều nhất tu luyện tới độn nhất cảnh, thậm chí cũng không bằng Kim Ô thần tử cảnh giới cao. Cũng tin tưởng hắn có thể nhẹ nhõm trấn áp hai tộc thần tử, không bằng hoài nghi là Tiên Diễn Thánh Địa từ đó cản trở, công báo tư thủ, mượn cơ hội nhằm vào thái cổ hoàng tộc thần tử. Có loại khả năng này, trong đó tuyệt đối có ẩn tình khác. Nói không chừng là Tiên Diễn Thánh Địa hộ đạo giả trực tiếp xuất thủ, đem thần tử liền mang theo hộ đạo giả cùng nhau trấn áp. Nhất định phải điều tra rõ ràng, không thể để cho thần tử chết không rõ ràng. Đúng, nhất định phải để Thiên Diễn Thánh Địa trả giá bằng máu. Chương 25, chết đi nội dung cốt truyện. Hoàng tộc đại thánh tiến đến, nghe được tam trưởng lão hoài nghi, đông đảo cao tầng thần sắc đều kích động. Tử tại Tô Ánh Thần trong tay cùng tử tại hắn hộ đạo giả trong tay, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Đây là một cái nhằm vào Thiên Diễn Thánh Địa cớ, như tình huống là thật, chuyện kia cũng không có đơn giản như vậy. Tam trưởng lão, ngươi mang theo một vị cùng thần tử thực lực không kém nhiều tu sĩ đi thử xem nước, thuận tiện liên lạc một chút tất phương tộc, nhìn xem bên kia cái gì thuyết pháp, tốt nhất cùng đi thăm dò Tô Ánh Thần thực lực. Như Tô Ánh Thần phòng thủ mà không chiến, đã nói lên Thiên Diễn Thánh Địa từ đó cản trở, đến lúc đó chúng ta cũng có thể không gì kiêng kỵ ra chiêu. Kim Ô tộc dài thần sắc âm độc, có vô tận sát ý tràn ngập. Một cái thần tử tính không được cái gì, chết một cái lại lập là được. Các đời đế lộ tất cả hoàng tộc đều là như thế tới, chỉ là nhằm vào Thiên Diễn Thánh Địa cơ hội vài vạn năm khó tìm một lần. Nếu là Thiên Diễn Thánh Địa qua giới, vậy bọn hắn liền có thể liên hợp tất cả hoàng tộc, trực tiếp chèn ép đối phương, thậm chí đem Thiên Diễn Thánh Tử chủ xuất đế lộ chi tranh. Đúng rồi sư minh, vật này cho ngươi xem một chút. Một Khuynh Tiên theo trong nạp giới lấy ra một bộ tản ra tử quang kinh thư, đặt ở Tô Ánh Thần trong tay. Hồng Nông tẩy thân kinh, thứ này làm sao lại tại Một Khuynh Tiên trên tay? Hơn nữa còn chỉ có nửa bộ. Cái đồ chơi này không cần phải tại triều tịch nhan trợ giúp phía dưới bị Lâm Phàm lấy mất sao? Tô Ánh Thần trong mắt lóe lên nhàn nhạt không hiểu, trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, thứ này là ngươi theo Lâm Phàm cùng triều tịch nhan trong tay giành lại sao? Kinh thư chỉ có nửa bộ, muốn đến là từng có tranh đoạt, chỉ bất quá đối phương không có toàn bộ cướp đi thôi, là theo triều tịch nhan trong tay cướp đi nửa bộ. Bất quá không có gặp ngươi nói cái kia Lâm Phàm, lúc ấy chỉ có hai người chúng ta tại chỗ. Sư minh làm sao ngươi biết cướp đoạt kinh thư chính là triều tịch nhan nha? Một Khuynh Tiên nói chi tiết nói, đồng thời trong lòng có chút nghi hoặc, vô cùng khó hiểu. Trước đó nàng tại khe nước bên trong cùng triều tịch nhan tranh đoạt Hồng Mông tẩy thân kinh lúc, chung quanh cũng không có những người khác tại chỗ. Tô Ánh Thần làm sao lại biết tin tức này? Chẳng lẽ là triều tịch nhan lại đi tìm sư minh? Ta cũng chỉ là suy đoán. Dù sao kinh thư là hư hao, khẳng định phát sinh qua chiến đấu, mà bí cảnh bên trong có thể theo ngươi ganh đua cao thấp chỉ có triều tịch nhan. Tô Ánh Thần tùy ý nói ra, lựa chọn bày nát hệ thống về sau, hắn cũng không phải là rất để ý nội dung cốt truyện đi hướng những vật này. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, liền đã chú định Lâm Phàm không cách nào nhìn theo bóng lưng vận mệnh, đã mất đi Hồng Mông tẩy thân kinh, nam chính triệt để đã mất đi tiền kỳ quật khởi khả năng, không có loại thể chất này làm cơ sở, rất khó vượt cấp khiêu chiến các lộ thiên tiêu. Bất quá Lâm Phàm làm thiên mệnh chi tử, thiên đạo hẳn là sẽ thích hợp cho một số bổ khuyết. Tô Ánh Thần trong lòng thầm nghĩ, nhưng loại này phẩm chất tắm thân pháp cũng không phải bên đường rau cải trắng, rất khó lại tìm đến một cái giống nhau đi ra. Cũng không biết thiên đạo sẽ cho Lâm Phàm đền bù dạng gì thể chất. Tô Ánh Thần trầm tư một chút, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, lập tức cung dung lắc đầu, bật cười nói, "Này, cùng ta có quan hệ gì, làm gì tại cái này lo chuyện bao đồng? Dù sao đã bảy nát, nam nữ chụp như thế nào cùng hắn một chút quan hệ không có. Đừng làm trở ngại hắn liền tốt." Một bên Mộ Khuynh Tiên gặp Tô Ánh Thần đột nhiên bật cười, mắt to như nước trong veo lại nháy lên, thần sắc khẩn trương nói ra, "Trước đó ta muốn hủy đi thứ này, bất quá nghĩ đến cần phải đối sư huynh hữu dụng, thì một lần nữa thu vào. Ngươi cầm đi làm cái gì đều tốt, đừng cho Triều Tịch Nhan là được." Nàng sợ hai Tô Ánh Thần còn tâm buộc lên đối phương, nếu là Triều Tịch Nhan tự mình đến yêu cầu kinh thư, quay đầu thì cho nhân ra. Mà Triều Tịch Nhan khẳng định sẽ đưa cho cái kia gọi Lâm Phàm người. Cứ như vậy, nàng một phen khổ tâm thì uổng phí. Liên quan tới não hải trong tấm hình hết thể nói không chừng còn sẽ phát sinh. Đây là ngươi đưa cho đồ của ta. Ta như thế nào chuyển tay tặng cùng người khác, tự nhiên là muốn làm trí bảo thật tốt chân tặng lên. Tô Ánh Thần khẽ bóp một khuynh tiên trắng non sáng long lanh gương mặt. Ôn nhuận xúc cảm chuyển đến, không khỏi lệnh hắn thèm ăn nhỏ dãi. Đối lấy khuôn mặt cũng là các loại xoa nắn lôi kéo. Nô, trước kia làm sao không gặp sư huynh nói chuyện như vậy dính người. Một khuynh tiên mơ hồ không do nói. Thế nào, ngươi không vui sao? Tô Ánh Thần vừa cười vừa nói. Đương nhiên ưa thích. Nô, chỉ là còn có một số không có điều chỉnh xong. Trước kia Tô Ánh Thần nói với nàng không lên kém. Lại cũng không có để tâm thêm. Hai người ngày thường gặp mặt cũng chỉ như phổ thông sư huynh muội giống như tương kính như tân. Chưa từng bị Tô Ánh Thần như vậy thân thiết đối đãi qua. Vì vậy Mộ Khuynh Tiên mặc dù có chút không quen, nội tâm lại mừng khấp khởi. Đây cũng là nội tâm của nàng một mực hướng tới sinh hoạt. Thành tiên tác tổ như bình thường, chỉ nguyện quân tâm giống như ta tâm. Có thể cùng Tô Ánh Thần cùng một chỗ, chính là nàng đời này lớn nhất chờ đợi. Sau đó hai người lại thân mật một đoạn thời gian, chỉnh lý tốt áo cho, chuẩn bị rời đi khách sạn. Vâng. Đúng lúc này, quần quần như thần sơn uy áp buông xuống, thâm thúy tựa như biển khí tức bao phủ toàn bộ đế thành, ngũ sắc thần quang như sóng lớn giống như che phủ toàn bộ bầu trời. Giờ phút này, đế thành bên trong tất cả tu sĩ đều cảm nhận được một cỗ dồi dào cảm giác áp bách, ào ào dừng bước lại, nhìn chăm chú lên bầu trời xa xăm. Ở nơi đó, có hai đoàn lóa mắt như mặt trời giống như sinh vật chính đang áp sát, toàn thân phát ra rực sắc thần huy, vô cùng kinh khủng khí tức theo cánh vỗ bước xạ mà ra, tim đập nhanh cảm giác chấn áp trong lòng mọi người. Một đầu to lớn kim sắc thần điểu đi đầu tới gần, hắn có ba chân, toàn thân lông vũ giống như thần kim đổ bê tông mà thành, như mũi tên nhọn sắc bén, bộc lộ ra ánh sáng lóa mắt chạch, đồng thời toàn thân có vô cùng khí thế lan tràn ra, hỏa quang xé rách trời nghèo, đem không gian đều vặn vẹo một mảnh. Cẩn thận nhìn một cái, đúng là một đầu đại thánh cảnh tam túc kim ô. Cũng không lâu lắm, một đầu khác thần điểu cũng theo sát mà tới, chỉ đơn có một chân, giống như tiên hạc, màu xanh lông chim phía trên có bảy màu đỏ vàng, to lớn mỏ chim trắng muốt sáng long lanh, lóe ra khiếp người hàn mang, ngang đầu hí lên ở giữa càng là sơn hà chấn động, uy thế không chút thua kém cùng đồng hành tam túc kim ô. Lại cũng là một đầu đại thánh cảnh tất phương. Hai đầu thái cổ hoàng tộc tuần tự rơi vào đế thành đầu tượng, vô tận hung ý tràn ngập, mọi người cảm giác sâu sắc sợ hãi, giống như đối mặt thái cổ thân sơn, đều là cảm nhận được tự thân nhỏ bé, không cách nào khống chế trong lòng không ngừng sinh ra chạy trốn ý nghĩ. Thiên Diễn Thánh Tử ở đâu? Tam Túc Kim Ô vẫn chưa há mồm, lại có âm thanh tự mọi người bên thai đảo qua, giống như chuông lớn, chấn người mà thôi muốn phát điếc. Không ít người càng là không có chịu được lấy cái này cố kinh khủng uy áp, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Chương 26, các ngươi là muốn mượn ta tay giết một nhóm thiên tiêu sao? Thái cổ hoàng tộc đại thánh, bọn họ tìm đến Thiên Diễn Thánh Tử làm gì? Nghe đồn Kim Ô thần tử cùng Tất Thiên Giang tại Bách Linh các bên trong bị Thiên Diễn Thánh Tử trấn sát. Bây giờ xem ra tám thành là thật. Cho nên hai cái này đại thánh là tới trả thù. Đây chính là đế lộ, không phải nói thế hệ trẻ tuổi tranh đấu, thế hệ trước không thể tham gia sao? Những thứ này thái cổ hoàng tộc không biết xấu hổ a. Như thế giống chống thua chiêng, bọn họ không sợ bị chỗ có truyền thừa bất hủ thảo phạt sao? Đây chính là Đông Hoang nhân tộc đệ nhất thánh địa, chỉ là hai cái hoàng tộc nào dám động Thiên Diễn Thánh Tử một gọn tóc gáy. Đúng đấy, quả thực không biết sống chết. Bên trong thành thanh niên tài tuấn đều là nhìn về phía hai đầu to lớn tự vật, tại dưới đây âm thầm thảo luận nói. Hai đầu đại thánh cảnh thái cổ hoàng tộc sinh linh buông xuống đế lộ, điểm danh Thiên Diễn Thánh Tử, để rất nhiều người giật mình không thôi. Nếu là ở ngoại giới, đây cũng không phải là chuyện ly kỳ gì, đánh tiểu nhân đi ra lão. Rất nhiều thế lực đều làm qua loại sự tình này. Nhưng nơi này là đế lộ, thế hệ trước không cho phép nhúng tay là tất cả thế lực cộng đồng ngầm thừa nhận quy tắc. Bây giờ hai đại thái cổ hoàng tộc xuống tràng đánh vỡ quy củ, tuyệt đối sẽ dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Cái này hậu quả, chỉ là hai cái hoàng tộc còn gánh chịu không ngừng. Mấy bạn năm trước, thì có nào đó hoàng tộc tuyệt thế yêu nghiệt bị chém ở đế lộ phía trên, cô tộc hận muốn điên cuồng, muốn được trả thù sự tình. Lọt vào ba đại truyền thừa bất hủ chung cùng ra tay, một cái hoàng tộc lại sinh sinh bị đánh diệt tộc. Từ đó hoàn toàn biến mất tại rộng lớn đại hoang phía trên. Cũng chính là từ đó trở đi, càng thêm không người nào dám đặt chân sợi tơ hồng này. Bởi vì hơi không cẩn thận, cái kia chính là diệt tộc thai hương. Bản tọa ở đây, không biết hai vị tìm ta chuyện gì. Tô Ánh Thần sắc mặt bình tĩnh, đối mặt cái này ngập trời uy áp trong mắt lại không có không gợn sóng, yên tĩnh lập giữa không trung, giống như quân vương trong trường hợp thần tử giống như, nhìn xuống hai vị đại thánh, thản nhiên nói, chẳng lẽ đến thay hai tên phế vật kia trả thù? Nếu là như vậy, hai vị có thể muốn nghĩ lại cho kỹ, bày tốt vị trí của mình, chớ có sai lầm. Tô Ánh Thần không có sợ hãi, hắn hộ đạo giả Khương lão là thánh tôn tu vi. Đừng nói hai cái đại thánh, cũng là đến 10 cái, cũng không động được hắn một chéo áo. Đế lộ quy tắc chúng ta tự nhiên rõ ràng. hôm nay mà đến là vì nghiệm chứng tộc ta thần tử là có hay không là vẫn lạc tại tay ngươi. Nếu ta tộc thần tử thật sự là tài nghệ không bằng người, chúng ta cũng vô nhan đứng ở nơi đây, nên lập tức rút đi, chuẩn bị vô thượng đại lễ tiến về Thiên Diễn Thánh Địa thỉnh tội. Nhưng nếu như không phải Tô Thánh Tử xuất thủ, mà chính là Thiên Diễn Thánh Địa tại trợ giúp, sợ rằng sẽ muốn bị thảo phạt, nhưng chính là Thiên Diễn Thánh Địa. Kim Ô tộc đại thánh hóa thành nhân hình, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, lời thể son sắt nói: "Không chỉ là Tô Ánh Thần." Tại chỗ tất cả mọi người nghe được hắn trong giọng nói tự tin. Thế này sao lại là hoài nghi, rõ ràng đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, tựa như đã nắm giữ Tô Ánh Thần nhờ người ngoài vào chàng chứng cứ đồng dạng. Nghe vậy, Tô Ánh Thần sững sờ, sau đó lắc đầu bật cười, chậm rãi nói ra: "Hai vị mang theo như thế hung thế hỏi tội tại Tô Mộ, uy hiếp ta đứng thẳng tông môn, lại muốn dành riêng lễ liền xóa bỏ. Thế gian chuyện tốt sao có thể đều là cho các ngươi chiếm hết đi? Các ngươi nói phải hay không phải?" Tô Ánh Thần ngữ khí tuy nhỏ, lại ánh mắt như điện, trong lòng tại hơi hơi cười lạnh. Cái này hai cái lão gia hỏa tiến một bước muốn Thiên Diễn Thánh Địa hủy diệt, lui một bước còn muốn tặng lễ cầu hòa. Thật coi hắn Tô Ánh Thần là khối bùn, ai cũng có thể tới nhào nặn một chút. Cái kia Tô Thánh Tử còn muốn thế nào? Cứ ra tay, chúng ta hai đại hoàng tộc tiếp lấy chính là. Thất Phương tộc đại thánh lạnh giọng nói ra. Tô Ánh Thần cúi đầu trầm ngâm một lát, giống như tại bần dầu, sau đó lại thở dài, ngữ khí nhẹ như mây bay, nói ra: "Ta cũng không nói tới yêu cầu gì, hai người các ngươi tộc lại có cái gì đáng giá ta theo đuổi bảo vật? Chỉ hy vọng ngày sau ta Thiên Diễn Thánh Địa đến cửa bái phòng lúc, hai tộc chuẩn bị tốt nhất tiểu thịt ngon, cực kỳ chiêu đãi liền có thể." Đang khi nói chuyện, một câu ngay ngắn nghiêm nghị hướng về bốn phía bao phủ mà đi, giống như sóng lớn, trong nháy mắt che mất hai vị đại thánh tản ra khí thế. Tất cả mọi người trong lòng đều là run lên. Thiên Diễn Thánh Tử là muốn một phương diện tuyên bố cùng tộc ta khai chiến. Kim Ô đại thánh cắn răng, không nghĩ tới Tô Ánh Thần bá đạo như vậy, động một tí muốn tiến hành diệt tộc chi chiến. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Cũng không phải, chỉ là mời mấy vị thái thượng trưởng lão tiến về trong hoàng tộc làm khách. Đến lúc đó ngàn vạn muốn sống tốt chiêu đãi, đến lúc đó như đóng cửa không thấy, cũng đừng trách ta Thiên Diễn Thánh Địa thủ đoạn cường ngạnh. Tô Ánh Thần thanh âm chậm rãi, ngữ khí không chút nào không thể nghi ngờ. Hắn cũng không phải buồn. Chọc tới hắn, nhất định phải có thấy máu rất nộ. Trùng hợp Thiên Diễn Thánh Địa vẫn muốn cùng Kim Ô tộc thanh tẩy, lại khổ vì không có lý do thích hợp. Không nghĩ tới hôm nay Kim Ô tộc chính mình nhảy nhót đến trên mặt hắn, cái này cơ hội thật tốt Tô Ánh Thần làm sao có thể bỏ lỡ. Lần này, coi như không diệt Kim Ô tộc cũng muốn để hắn thuế lấp ra xuống tới. Cùng lúc đó, Kim Ô tộc đại thánh mồ hôi lạnh một vụn, không nghĩ tới Tô Ánh Thần bá đạo như vậy, trong lòng ẩn ẩn có không ổn cảm giác, nhưng việc đã đến nước này, tiến thối đều là một đao, dứt khoát cắn răng, lạnh giọng nói ra: "Tô Thánh Tử trước đây không lâu còn đang xuất thần cảnh hồi, cách nay bất quá mấy tháng thời gian, ta không tin ngươi tại cái này mấy tháng thời gian bên trong thì có tùy tiện trấn áp hai đại thần tử thực lực. Hôm nay chúng ta mang theo hai vị sinh tử cảnh tu sĩ, nếu là Tô Thánh Tử có thể thắng, vậy liền chứng minh ngươi có thực lực này, việc này ta Kim Ô tộc liền nhận. Ngươi có dám hay không?" Nghe vậy, Tô Ánh Thần thần sắc cổ quái, nói ra: "Đoạn thời gian trước ta mới vừa ở Bách Linh Các nói qua, Kim Ô tộc thiên tiêu ta gặp một lần thì giết một lần. Không nghĩ tới ta còn chưa có đi tìm các ngươi thì đưa mình tới cửa, xem ra Kim Ô tộc cái này đại thiên kiêu không ít ta, là muốn mượn ta tay giết một nhóm." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người mồ hôi không sai. Cái này đời Thiên Diễn Thánh Tử thực sự bá khí cùng tự tin không biên giới. Há miệng thì đang uy hiếp hai đại thái cổ hoàng tộc, diệt tộc dường như uống nước đồng dạng dễ dàng. Đều không có đánh, liền nghĩ giết hết đối phương về sau sự tình. Quả nhiên tuyệt thế yêu nghiệt tư duy cũng là cùng người thường khác biệt sao? Ngươi nếu có thực lực này, chúng ta không lời nào để nói." Kim Ô tộc đại thánh lạnh giọng nói ra. Hắn cảm thấy Tô Ánh Thần đang hư trương thanh thế, muốn thông qua đe dọa bức lui bọn họ. Không muốn lãng phí miệng lưỡi, so tài xem hư thực. Thất Phương tộc đại thánh có chút không nhịn được nói: "Được thôi, đã các ngươi vội vàng chịu chết, vậy ta thì không khách khí." Tô Ánh Thần thản nhiên nói: "Các ngươi đi lên lĩnh giáo phía dưới Tô Thánh Tử cao chiêu." Nhìn thấy Tô Ánh Thần đáp ứng, hai vị đại thánh lập tức đem mang tới sinh tử cảnh tu sĩ phái đi lên. Chỉ thấy hai bóng người chậm rãi đi ra, đều là khí vũ như ngang, khí thế sắc bén như dao, xem xét cũng là ghê gớm tuấn kiệt thiên tiêu. Hai người tu vi không cao không thấp, một cái vi sinh tử cảnh nhị trọng, một cái vi sinh tử cảnh tam trọng. Thực lực cùng Kim Ô thần tử cùng Tất Tiên Giang tương tự. Dù sao bọn họ cũng không dám làm quá quá mức. Nếu không phái ra cái sinh tử cảnh cựu trọng tu sĩ, chỉ sợ liền vây xem người đi đường đều không vừa mắt. Chương 27, ta không có hứng thú giải người chết tên. Một vị thân hình thon dài âm nhu nam tử đứng ra, đối với Tô Ánh Thần chắp tay, nói ra: "Thánh tử, ta là Kim Ô tộc." "Được rồi, biết ngươi là Kim Ô tộc người là đủ rồi. Ta không có hứng thú giải người chết tên." Tô Ánh Thần khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần nói tiếp. Nhìn thấy động tác của hắn, sắc mặt hai người nhất thời tối sầm lại, sát cơ tự trong mắt mãnh liệt mà ra, khóa chặt tại Tô Ánh Thần trên thân, dường như tùy thời muốn đem hắn thôn phệ. Liên thành bên trong quan chiến tất cả mọi người là sững sờ, cảm thấy Thiên Diễn Thánh Tử quá mức khinh địch chút. Tuy nhiên hai người cũng không phải là yêu nghiệt tầng thứ tồn tại, nhưng cảnh giới đầy đủ cao, bản thân cũng là thiên kiêu cấp bậc nhân vật, đồng dạng cao bọn họ một hai trọng cảnh giới phổ thông tu sĩ đều không thể cùng bọn hắn chính diện chống đỡ. Cũng chỉ có chính mắt thấy Bách Linh các bên trong Tô Ánh Thần diện sát hai tên thần tử tu sĩ đang cảm thán, hào hào thay hai đại hoàng tộc thiên kiêu mặc niệm. Bách Linh các mái nhà, Bạch Thanh Hà khẽ bước râu bạc trắng, nhẹ nói nói: "Lần này Kim Ô tộc muốn nguyên khí đại thương a, như thế khiêu khích, chỉ sợ Thiên Diễn Thánh Địa sẽ không từ bỏ ý đồ." Bạch Thanh Hà bên cạnh đứng đấy một vị lão giả chậm rãi mở miệng: "Đâu chỉ nguyên khí đại thương, là sợ có diệt tộc nguy hiểm. Thiên Diễn Thánh Địa không lại bởi vì chút chuyện này làm như thế tuyệt ta, mà lại Kim Ô tộc cùng Tất Phương tộc cũng là đỉnh phong truyền thừa bất hủ. Bạch Thanh Hà kinh ngạc, dù nói thế nào cũng là hai cái thái cổ hoàng tộc, muốn diệt hết hoàng tộc nào có dễ dàng như vậy. Ngươi không hiểu Tô Ánh Thần tại Thiên Diễn Thánh Địa địa vị. Nói câu khó nghe, gần 10 vạn năm ở giữa, những cái được gọi là Thiên Diễn Thánh tử cùng nhau miễn cưỡng có thể lăn lộn cái cho Tô Ánh Thần sách dạy tư cách. Làm Thiên Diễn Thánh Địa truyền thừa mấy trăm vạn năm qua, thiên tư mạnh nhất một cái thánh tử, vô luận là thiên phú, thể chất hoặc là tiềm lực, lật khắp cổ sử cũng là bảo vệ ba tranh một tồn tại, thậm chí vượt qua bọn họ lao tổ Thiên Diễn đại đế. Là Thiên Diễn Thánh Địa trở lại đại hoang đệ nhất thánh địa hy vọng, tại trong môn địa vị tương đương với nửa cái thánh chủ. Như thế nào là trước kia những cái kia Thiên Diễn Thánh tử có thể so sánh được? Trắng ra điểm nói, khiêu khích Tô Ánh Thần, trực tiếp tương đương đánh Thiên Diễn Thánh Địa mặt. Đổi lại là ngươi, có thể nuốt trôi cái này khẩu khí sao? Lão giả ngữ khí không dao động công lan, bình tĩnh mở miệng nói. Nghe vậy, Bạch Thanh Hà trên mặt thần sắc dần dần ngưng trọng. Hắn cho là mình đã đầy đủ đánh giá cao Tô Ánh Thần, lại không nghĩ rằng còn đánh giá thấp hắn tại Thiên Diễn Thánh Địa địa vị. Huống hồ ngươi không có trải qua niên đại đó, không hiểu được Thiên Diễn Thánh Địa nội tình khủng bố đến mức nào. Làm sừng sững mấy trăm vạn năm đệ nhất thánh địa, động lên thật sự, đừng nói hai cái thái cổ hoàng tộc, coi như đem 10 cái cột vào một hối, cũng không đủ bọn họ giết. Lão giả thần sắc tràn ngập nhớ lại, cực kỳ tự tin nói. Bạch Thanh Hà càng thêm ngoài ý muốn, hắn cho tới bây giờ chỉ nghe qua Thiên Diễn Thánh Địa tên tuổi, lại không biết được hắn thực lực chân thật. Muốn đến đây đều là tân mật, nếu không phải lão tổ sống đầy đủ lâu, nhân duyên thật tốt, cũng không có khả năng biết được. Cùng lúc đó, đế thành bên trong cũng bắt đầu nghị luận. Thiên Diễn Thánh tử quá tự tin, bất quá nhìn hắn tự tin như vậy, hơn phân nửa đã là đã tính trước. Hai cái này hoàng tộc cũng quá ngu xuẩn một chút, Thiên Diễn Thánh tử địa vị còn tại đó, làm sao có thể sẽ để thánh địa bên trong cường giả xuất thủ. Đúng à, muốn là hắn có ý nghĩ này, sớm đã bị đuổi xuống thánh tử vị trí, cái nào có tư cách ngồi ở vị trí này phía trên. Hãy chờ xem, hai đại hoàng tộc lại muốn tổn thất hai vị thiên tiêu, vốn là chết thần tử liền đã thương cân độ cốt, bây giờ còn muốn bồi lên hai cái thiên tiêu, quả thực là bị điên. Tin tức của bọn hắn có thể có chút rơi ở phía sau. Lạc hậu liền muốn bị đánh. Phải gặp thai ương a. Hai cái này hoàng tộc thật chẳng lẽ không phân rõ những thứ này thị thị phi phi sao? Tại Tô Ánh Thần xem ra, to lớn thái cổ hoàng tộc cũng không phải độc đoán. Một cái cao tầng là kẻ ngu, chẳng lẽ tất cả cao tầng đều là kẻ ngu à? Cái này rõ ràng không thực tế. Theo Kim Ô đại thánh vừa tới lúc này nói lời liền có thể nghe ra, bọn họ đã là trải tốt con đường sau này. Đối hoàng tộc tới nói, hai tên thiên tiêu đáng là gì? Thần tử cũng bất quá nói đổi thì đổi. Cùng so sánh, nếu là có thể tìm tới nhằm vào Thiên Diễn Thánh địa phương, suy yếu kỳ uy nhìn vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Tại Kim Ô tộc trong dự đoán, lần này cũng là cái thăm dò, song phương lẫn nhau là bất hủ thế lực, cũng không thể nói trở mặt liền trở mặt, cùng lắm thì cũng là bồi một món lễ lớn lại xếp phía trên hai cái thiên tiêu. Lại không nghĩ rằng Tô Ánh Thần trực tiếp hất bản, một điểm không theo ngươi khách sáo, tính nghiêm trọng trực tiếp thăng lên đến đổ môn diệt tộc trình độ. Làm hiện tại hai hoàng tộc đâm lao phải theo lao, trong ngoài đều không phải là người, chỉ có thể kiên trì tiếp lấy tiến hành tiếp. Xuất thủ. Kim Ô tộc đại thánh quá khẽ. Theo thanh âm rơi xuống, hai tên nhẫn mại đã lâu thiên tiêu bạo phát, như biển sâu giống như quần quần khí thế bay thẳng thương cùng, hai vệt thần quang bỗng nhiên chợt hiện, đối với Tô Ánh Thần bao phủ tới. Cũng không gì hơn cái này. Tô Ánh Thần lắc đầu, vang một tiếng, sinh tử cảnh bắt trọng khí tức triệt để bạo phát, kinh khủng uy áp tràn ngập toàn bộ bầu trời. Liền không gian đều đang dần dần phát toái, dường như không chịu nổi đạo này như thiên thần giống như bóng người, tại tự mình vỡ vụn. Nhân vật trong nháy mắt đổi thành, tộc lão làm hại ta. Hai tên thiên tiêu tay chân lạnh buốt, giờ phút này bọn họ giống như đom đóm trong trường hợp trăng sáng, nhỏ bé mà hèn mọn, phảng phất tại cận gặp thần minh. Toàn bộ não hải để không nổi một tia phản kháng tâm tình. Trong tộc không phải nói Tô Ánh Thần nhiều nhất bất quá đột nhất cảnh sao? Là ai cung cấp tình báo giả? Lúc này Kim Ô tộc đại thánh hận muốn điên giết đạo. Đã nói xong đột nhất cảnh đâu? Đó là cái truy đột nhất cảnh. Nhìn này khí tức, rõ ràng cách tôn giả cảnh đều không xa. Ban đầu vốn còn muốn dựa vào cảnh giới cùng Tô Ánh Thần tranh đấu một phen. Kết quả duy nhất đem ra được cảnh giới đều bị phản siêu, còn dùng cái gì cùng Tô Ánh Thần đấu? Cái kia đưa các ngươi lên đường. Tô Ánh Thần ngữ khí bình thản, gọi ra Cửu Thiên Huyền Hỏa, hướng về hai người thân thể kích bắn đi. Dừng tay. Mắt thấy năm màu thần diễm liền muốn leo lên trên hai người thân thể, hai vị thánh cảnh nhất thời đứng thẳng mà lên. Cái này có thể là sinh tử cảnh thiên tiêu. Mỗi bồi dưỡng một cái đều phải tốn phía trên thời gian rất dài. Bọn họ cũng không phải là không thể chết, chỉ là không thể chết như thế không có giá trị. Tiểu trung tử, muốn chết phải không? Một đạo khủng bố vô cùng thần niệm truyền vào trong đầu của bọn hắn bên trong. Trong nháy mắt ức chế thân thể bọn họ tất cả hành động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hai tên thiên tiêu bị triệt để tiêu chết, thánh tôn. Tô Ánh Thần lại có thánh tôn hộ đạo. Hai tên đại thánh triệt để kinh ngạc. Đồng dạng bất hủ thế lực chuyên nhân, tối đa cũng là thánh nhân hộ đạo. Thánh tôn loại tầng thứ này cường giả, đầy đủ làm một ít đỉnh tiêm thế lực tông chủ cấp nhân vật. Ngày bình thường đều là chút không hiện sơn lậu thủy hậu trường đại lão, căn bản không có thể trở thành người nào đó hộ đạo giả. Nhưng bây giờ, Tô Ánh Thần lại có thánh tôn ở sau lưng làm hộ đạo giả. Nói rõ hắn tại Thiên Diễn Thánh Địa địa vị, tuyệt đối không phải bình thường. Chí ít không chỉ là thánh tử đơn giản như vậy. Chương 28, đưa tay trấn sát sinh tử cảnh. Hai vị, không biết thực lực của ta phải chăng đầy đủ trấn sát người tộc thần tử. Nếu là cảm thấy còn chưa đủ tư cách, có thể tiếp lấy phái thiên tiêu yêu nghiệt tới, ta người này chính là không bao giờ thiếu thời gian, có thể lại cùng các ngươi chơi phía trên một trận. Tô Ánh Thần ngữ khí chậm rãi, hai tay thả lỏng phía sau, trong mắt mang theo từng tia trào phúng, khinh thường nhìn lấy hai tộc đại thánh. Ngươi thắng. Việc này đúng là chúng ta hiểu lầm thánh tử, nhìn thánh tử rộng lòng tha thứ. Ít ngày nữa tộc ta đem về chuẩn bị đủ hậu lễ, tiến về Thiên Diễn Thánh Địa thỉnh tội. Kim Ô tộc đại thánh cúi đầu, thấy không rõ biểu lộ, đối với Tô Ánh Thần chắp tay nói: "Qua chiến dịch này, bọn họ đã hoàn toàn giải Tô Ánh Thần thực lực, không thể không thừa nhận. Tô Ánh Thần hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Lấy hắn sinh tử cảnh bắt trọng thực lực, chỉ sợ liền phổ thông tôn giả cảnh cũng không là đối thủ. Kim Ô thần tử cùng Tất Thiên Giang chết ở trong tay hắn, cũng là chuyện đương nhiên." Nói xong, hai người quay đầu liền chuẩn bị rời đi nơi này. Hai vị vì gì vội vã như thế rời đi? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Tô Mô cũng chưa từng có hai vị như vậy tiêu sái. Có một số việc vẫn phải nói, lưu lại nói chuyện tâm tình đi. Tô Ánh Thần trong mắt có thần quang tăng gọn, lạnh giọng nói ra. Trong thành mọi người đều là run lên. Trong lòng đều hiểu. Tô Ánh Thần đây là muốn truy cứu hai tộc trách nhiệm. Đường đường tiên diễn thánh tử, nào có dễ dàng như vậy nhằm vào, khiêu khích phải không vậy dĩ nhiên là muốn trả giá bằng máu. Nói không chừng hôm nay những hoàng tộc này không chỉ là hao tổn hai tên tiên tiêu đơn giản như vậy. Liền hai cái này đại thánh, đều chưa hẳn có thể sống mà đi ra đế lộ. Người còn muốn như thế nào? Kim Ô tộc đại thánh hít một hơi thật sâu. Hắn tự biết đối lý, tự nhiên không có cứng như vậy khí. Dù cho trong lòng phẫn nộ ngập trời, cũng không dám tại mặt phía trên biểu hiện ra ngoài. Bây giờ Tô Ánh Thần triệt để sốt bàn. Hai người đại biểu đã không đơn thuần là cá nhân vinh đủ, càng là hai phe bất hủ thế lực ở giữa nói chuyện với nhau. Bản tọa nói qua, chuyện hôm nay chắc chắn mời mấy vị thái thượng trưởng lao tiến về quý tộc bái phòng. Chỉ là chúng ta nhân tộc luôn luôn coi trọng có qua có lại, vì vậy cũng muốn mời hai vị đến ta thánh địa làm một phen khách nhân. Không biết hai vị ý như thế nào? Tô Ánh Thần trên mặt nụ cười, giống như hảo hữu bản tướng mời nói. Ngươi nằm mơ. Kim Ô tộc đại thánh trước tiên mở miệng. Nói đùa. Kim Ô tộc cùng Thiên Diễn Thánh Địa lẫn nhau là địch nhiều năm như vậy, quan hệ đã tồi tệ đến cực hạn. Nếu là đi Thiên Diễn Thánh Địa, chính mình chỗ nào còn có thể có mệnh tại? Huống hồ hắn nhưng là đại thánh, vô luận đặt ở cái nào hào môn đại tộc đều là tuyệt đối trọng yếu cao cấp chiến lực. Trên lý luận một ít thần tử cũng không sánh nổi hắn tại trong tộc địa vị. Dù sao hắn là hiện thành chiến lực, thần tử tuy nhiên có đầy đủ tiềm lực, nhưng nếu là chết yểu, liền chẳng là cái thá gì. Vì vậy đại thánh đều là trong tộc náo vật, cực kỳ chân quý, sẽ không tùy tiện xuất động. Hiện tại Tô Ánh Thần muốn cho hắn đi chịu chết, đừng nói chính hắn, liền Kim Ô tộc đều khó có khả năng đồng ý. Làm gì rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tô Ánh Thần khẽ lắc đầu. Sau một khắc, bành một tiếng, Kim Ô tộc đại thánh thân thể đột nhiên bành trướng, tiếp lấy cấp tốc nổ tung. Không có chút nào điểm báo, một vị đại thánh như vậy vẫn lạc. Huyết nục dính kết lấy gân cốt, vương vấn không dứt được, từ không trung không ngừng gì rào rơi xuống, nồng đậm huyết tinh chi khí tràn đầy toàn bộ thương cung. Huyết nục bảo dược. Đại thánh cảnh huyết nục bảo dược. Vẫn là thái cổ hoàng tộc huyết mạch. Nhìn lấy không ngừng rơi xuống huyết nục, trong thành tất cả mọi người xôi trào, đều là mừng rỡ như điên, đang không ngừng tranh đoạt cùng cấp đoạt. Đây là đại thánh cường giả huyết nục bảo dược, nếu dùng bí pháp chế biến, hiệu quả không thể so với một ít thánh dược kém bao nhiêu. Coi như trực tiếp nấu nướng, cũng là trên đời vị ngon nhất món ngon, làm cho rất nhiều ở vào bình cảnh kỳ tu sĩ đột phá. Này tâm đầu vô thượng tinh huyết càng là một ít thần đan thuốc dẫn, làm cho phổ thông nhân ngư dược long môn hóa thân thiên chi tiêu tử. Chúng ta đi. Thất phương tộc đại thánh đội vàng nói. Cùng lúc đó xuất thủ che lại Kim Ô đại thánh phiêu bạt không chừng thần hồn, hoàn toàn không có lúc trước đăng lâm đế lộ cái kia không ai bị nổi tư thái. Trong lòng của hắn rõ ràng, thời khắc này quyền chủ động đã hoàn toàn bị Tô Ánh Thần nắm. Như cự tuyệt nữa, vô cùng có khả năng nổi máu tại chỗ, thậm chí sẽ trở thành mấy cái đại bất hủ thế lực khai chiến dẫn tử. Làm đại thánh, hắn làm sao không hiểu thiên diễn thánh địa uy thế? Tiểu đả tiểu nháo còn không ảnh hưởng toàn cục, nếu như triệt để khai chiến, tuyệt đối là bị tộc diệt xuống tràng. Không có một tia ngoài ý muốn. Thà rằng như vậy, không bằng trước hướng thiên diễn thánh địa, có lẽ còn có một số lượn vòng cơ hội. Các ngươi tự đi trước liền có thể. Nếu là chạy trốn, ta thánh địa trưởng lao có thể sẽ trước thời gian đi các ngươi tộc địa bái phòng một phen. Tô Ánh Thần khoát tay áo, không thèm để ý chút nào hai người sẽ hay không chạy trốn. Trên thực tế, Tô Ánh Thần càng hy vọng hai người tại nửa đường liền trực tiếp rời đi. Dạng này thiên diễn thánh địa thì có đầy đủ lý do đi công phạt hai cái này thái cổ hoàng tộc. Chỉ tiếp đại thánh không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ. Ngươi thiên diễn thánh địa làm như thế tuyệt, thì không sợ tộc ta trả thù sao? Kim Ô đại thánh rằng giặc tỉnh lại, ngữ khí suy yếu, thần hồn lơ lửng không cố định, như nến tàn trong gió, dường như tùy thời muốn trốn bụi. Dù vậy, ánh mắt của hắn vẫn như cũ bộc lộ ra vô cùng sát ý. Bây giờ hắn nhục thân bị hủy, có thể nói đã hoàn toàn bị phế sạch. Dù là trở lại trong tộc có đại năng cho hắn tái tạo nhục thân, cũng vô pháp lại trở lại đại thánh chi cảnh. Kim Ô tộc bản thân cạnh tranh thì tàn khốc vô cùng, trong tộc càng là máu lạnh vô tình. Lần này trọng thương, hắn bị trục xuất cao tầng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lúc này hắn hoàn toàn bị cừu hận che đôi mắt, không lo được cái gì diệt tộc chi chiến, chỉ muốn giết Tô Ánh Thần mới có thể giải hắn mối hận trong lòng. Ta phải chăng có thể cho rằng ngươi đây là tại uy hiếp tại ta? Tô Ánh Thần nhìn lấy Kim Ô đại thánh tàn hồn, nhiều hứng thú nói nói. Hừ. Kim Ô đại thánh dường như lấy lại tinh thần đồng dạng, lạnh hừ một tiếng không nói thêm gì nữa. Tô thánh tử, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này tiến về Thiên Diễn thánh địa. Thất phương tộc đại thánh thấy thế, đội bằng nói. Sợ trước mắt vị thiếu niên này hiểu lầm, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Làm lâu năm đại thánh, hắn tự nhiên có thuộc về mình ngạo cốt. Tại lúc tuổi còn trẻ, hắn cũng là uy danh truyền xa tuyệt thế thiên điêu, huống hồ thân phụ hoàng tộc huyết mạch. Đi đến chỗ nào đều là bị ngàn vạn người kính ngưỡng cùng bái phục, tiêu căng kinh người. Chỉ là một thân ngạo cốt cùng ngạo khí, cũng là muốn nhìn người. không giống với những cái kia mới ra đời thanh niên. Bọn họ trải qua tuế nguyệt cùng gặp chắc trở nhiều vô số kể, làm trong tộc cao tầng, bất kỳ một hành động lời nói thậm chí có thể thay đổi tộc quần vận mệnh. Trách nhiệm trên vai đã sớm đem mũi nhọn của bọn hắn san bằng, biết rõ bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Trọng yếu hơn là, nếu như lúc này không lùi một bước, toàn bộ hoàng tộc khả năng thật gặp được tai họa ngập đầu. Hắn tin tưởng, trước mắt cái này nhìn như người vô hại và vật vô hại thiếu niên, tuyệt đối có ý nghĩ như vậy. Càng thêm đáng sợ chính là, hắn có thể vì ý nghĩ này biến thành hành động mạnh mẽ tuyệt đối thực lực.